Chương 552, Thạch Lan, hạ 2, chương 552, Thạch Lan, hạ 2, ngươi đi theo ta. Thạch Lan nói.
Làm cái gì?
Ngươi đi theo ta sẽ biết. Thạch Lan xoay người hướng trở về đi, đi vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Lưu không nhúc đích, liền thúc giục nói, nhanh lên một chút đến nhà. Trần Lưu nghĩ nghĩ, tay khẽ đảo, liền đem hạt dưa trên tay thu vào, đứng lên hướng Thạch Lan đi đến. Trước đó Thạch Lan thấy Trần Lưu tay khẽ đảo, liền lấy ra một bao hạt dưa, hiện tại tay khẽ đảo, lại đem hạt dưa thu vào, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cho rằng đây chỉ là chướng nhãn pháp của Trần Lưu, tốc độ tay đầy đủ nhanh, hơn nữa thực lực của hắn quá cao, để cho mình không cách nào phát hiện hắn như thế nào móc đồ vật giấu đồ vật thôi. Thạch Lan thấy Trần Lưu đi theo, lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, liền tiếp tục đi về phía trước. Thạch Lan hiện tại vẫn như cũng là tiểu hỏa kế của Hữu Gian khách sạn. Do nguyên nhân quân tử Viễn Bảo chủ tiểu Thánh Hiền Trang không thiết lập phòng bếp, bởi vậy ẩm thực ba bữa cơm hàng ngày bình thường đều là do Hữu Gian khách sạn Bảo Đinh mở đến cung ứng, mà Thạch Lan thì là một trong những hỏa kế phụ trách đưa cơm cho tiểu Thánh Hiền Trang. Hữu Gian khách sạn kỳ thật là cứ điểm bí mật Mặc Gia thiết lập tại thành Tăng Hải, do thành viên Mặc Gia chủ Nghệ Tinh Sạm Bảo Đinh, Đinh Bản Tử đảm nhiệm trưởng quỹ. Bảo Đinh là một đại mập mạp tính cách hàm hậu sảng khoái, cũng là một vị danh chủ nấu khắp thiên hạ mỹ thực. Hắn ở trong thành Tăng Hải mở nhà Hữu Gian khách sạn phụ trách ẩm thực tiểu Thánh Hiền Trang của Nho Gia. Bảo Đinh không chỉ có chủ Nghệ Tinh Sạm, tốc độ nấu ăn cũng phi thường nhanh, hắn thậm chí có thể một người bao hết đại sự ăn uống của trên dưới gần ngàn người Nho Gia. Bất quá thân phận chân thật là một trong những thống lĩnh Mặc Gia, là cao thủ Mặc Gia ẩn nấp ẩn phục tại thành Tăng Hải. Sau khi Mặc Gia cơ quan thành luân hãm, thế lực phản tần còn lại của Mặc Gia liền chuyển rời đến cứ điểm bí ẩn Mặc Gia ở đất Tề Lỗ Tăng Hải, do Tam đương gia tiểu Thánh Hiền Trang của Nho Gia Trương Lương và thống lĩnh Mặc Gia Bảo Đinh phụ trách tiếp ứng. Cơ duyên xảo hợp trở thành Mặc Gia cự tử Kinh Thiên Minh, lấy thân phận Nho Gia đệ tử tự mình trốn vào tiểu Thánh Hiền Trang, tránh né tần quân truy nã. Thống lĩnh Mặc Gia Đạo Trích cùng Bảo Đinh thì cùng một chỗ trong bóng tối bảo hộ Thiên Minh. Lý Tư căn cứ manh mối hắn đạt được, dẫn người đi vào Hữu Gian khách sạn muốn bắt thế lực phản tần. Tuân tử cùng Nhan Lộ, Trương Lương, còn có mấy vị đệ tử Nho Gia sớm đi vào Hữu Gian khách sạn thông chi thế lực phản tần bỏ trốn. Lý Tư không thu hoạch được gì, hoài nghi thế lực phản tần như Mặc Gia có thể ẩn nấp tại thành Tăng Hải là nhận được Nho Gia duy trì, thế là liền lệnh Triệu Cao dẫn đầu Lục Kiếm nô tập nã Bảo Đinh có lai vãng mật thiết với tiểu Thánh Hiền Trang của Nho Gia, áp nhập vệ nha ngục. Bất quá Thạch Lan cũng không có mang theo Trần Lưu về Hữu Gian khách sạn mà là mang theo hắn hướng nơi ở của chính nàng tại thành Tăng Hải đi đến. Tăng Hải từng làm một trong những cứ điểm trọng yếu phản tần sau khi Mặc Gia cơ quan thành bị hủy diệt, hội tụ rất nhiều thế lực phản tần như Nho Gia, Mặc Gia, Binh Gia, Nông Gia, Đạo Gia, Tung Hoành Gia. Đồng dạng, bởi vì Tần Vương doanh chính sắp bắt đầu lần thứ 3 đông tuần, mà điểm cuối cùng doanh chính đông tuần cũng là thành Tăng Hải, bởi vậy thành Tăng Hải hiện tại cũng hội tụ rất nhiều cao thủ Tần Quốc cùng đầu nhập vào Tần Quốc như La Võng, Âm Dương Gia. Nơi này là nhà của ta. Thạch Lan mang theo Trần Lưu đi vào nơi ở của nàng tại thành Tăng Hải, giới thiệu cho Trần Lưu. Nơi ở của Thạch Lan chỉ là một gian dân phòng thuê lại, hơn nữa có chút cũ nát rách dưới, lúc mở cửa, cửa phòng bằng gỗ còn phát ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Trần Lưu thầm nghĩ, sẽ không phải chứ? Ngu cơ cái này liền dẫn ta về nhà rồi. Mặc dù ta biết nàng đây là muốn cứu ca ca nàng, nhưng nàng đều không rõ ràng ta đến tột cùng có năng lực đem ca ca nàng cứu ra hay không, liền dẫn ta trở về nghiệp hàng, nàng cởi mở như vậy sao? Cái này tựa hồ cùng tính cách của nàng trong nguyên tắc không hợp. Thạch Lan cong Trần Lưu cắn răng, trong lòng có chút cam tức. Sau khi Trần Lưu vào nhà, Thạch Lan nói, ngày trước ở phòng khách chờ một lát. Nói xong, Thạch Lan liền tự mình đi vào gian phòng của mình, xuất ra một bộ sĩ nữ phục màu vàng nhạt mình cực ít mặc, liền bắt đầu cởi hỏa kế phục trên người mình. Trần Lưu triển khai thần thức, liền phát hiện ngực Thạch Lan quấn lấy từng vòng vải bóc, lập tức có chút bừng tỉnh, thầm nghĩ, nguyên lai ngực ngu cơ quấn vải bóc à, chắc không được trước đó dáng người nàng xem ra bình như vậy đâu, đơn giản chính là Thái Bình công chúa. Thân thể Thạch Lan hơi run lên, mấp máy môi. Mặc dù Thạch Lan trước kia chưa nghe nói qua Thái Bình công chúa, nhưng nàng cũng đoán được ý tứ trong lời nói của Trần Lưu đại khái là ghét bỏ ngực nàng bình. Từ trong tiếng lòng trước đó của Trần Lưu, nàng liền đoán được Trần Lưu thích lớn, đây cũng là nguyên nhân nàng mang Trần Lưu trở về. Thạch Lan cố nén khó chịu trong lòng, giả bộ như cái gì cũng không biết, đưa tay đi giải khai vải bóc ngực. Thạch Lan hiện tại đã biết, nàng nghe được xác thực là tiếng lòng của Trần Lưu, hơn nữa Trần Lưu còn không biết tiếng lòng của hắn có thể bị nàng nghe lén. Cho nên nàng nhất định không thể lộ tẩy, bằng không nếu là để Trần Lưu biết nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đừng nói cầu hắn đi cứu huynh trưởng mình. Vì không để cho ý nghĩ trong lòng mình tiết lộ, làm không tốt Trần Lưu còn hắn sẽ xử lý nàng. Bởi vậy, cho dù Thạch Lan hiện tại biết Trần Lưu đang dùng thần thức nhìn lén thân thể nàng, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Chờ Thạch Lan giải khai vải vóc, đem vải vóc thật dài kia cởi ra, liền lộ ra hai ngọn núi phú sĩ hùng vĩ trắng quan. Trong lòng Trần Lưu kinh ngạc không thôi, thầm khen nói, không nghĩ tới tuổi tác ngu cơ không lớn, dáng người vậy mà có liệu như thế, quy mô không thể so với Lăng Ba cùng Trinh Trinh kém, mục chắc chí ít là dê trở lên, thậm chí có hát, hơn nữa dáng người nàng có chút kiểu tiểu, đơn giản chính là dung nhan cự. Bộ ngực đồ sộ a tuổi tác ngu cơ cùng hạng thiếu vũ hẳn là không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Cố sự tần thời Minh Nguyệt đại khái bắt đầu từ năm 216 trước công nguyên, lúc ấy Thiên Minh cùng Cao Nguyệt đều là 12 tuổi, mà hạng thiếu vũ 14 tuổi, như vậy hiện tại tuổi tác ngu cơ ước chừng là 15 tuổi, nhiều nhất 16 tuổi. Nữ tính Vương Đông 15-16 tuổi liền có quy mô như thế, đã thực sự tương đương hiếm thấy. Thạch Lan trong lòng thầm giận không thôi, Trần Lưu cũng quá vô sỉ, nếu không phải vì huynh trưởng nàng, nàng đều hận không thể đánh nổ đầu chó của Trần Lưu. Không tức giận, không tức giận. Dù sao thân thể sớm muộn đều muốn giao cho hắn. Thạch Lan thầm nghĩ. Mặc dù Thạch Lan không biết tu vi Trần Lưu đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng hắn dám đánh chủ ý thật lâu, hơn nữa từ trong tiếng lòng của hắn, Thạch Lan còn biết hắn tựa hồ cũng không đem Tần Quốc cùng Âm Dương gia để ở trong mắt, nói rõ hắn có lòng tin tuyệt đối đối phó cao thủ Âm Dương gia. Bởi vậy, nàng đối với việc Trần Lưu có thể cứu ra huynh trưởng nàng lòng tin vẫn là rất lớn. Đã nàng đã quyết định lấy thân thể của mình đổi lấy Trần Lưu cứu huynh trưởng nàng, chỉ cần Trần Lưu có thể đem huynh trưởng nàng cứu ra, như vậy thân thể của mình sớm muộn cũng là muốn giao cho hắn. Coi như hiện tại bị hắn nhìn lén cũng không có cái gì ghê gớm, coi như là sớm thanh toán chút tiền đặt cọc. Mặc dù Thạch Lan vì không để cho Trần Lưu phát hiện nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn, bởi vậy giả bộ như không biết hắn đang nhìn lén, bất quá động tác nàng mặc quần áo cũng bất giác tăng nhanh hai phần. Đợi đến đem cái yếm tròng lên trên người về sau, Thạch Lan lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thạch Lan đón lấy lại mặc vào sĩ nữ phục, sau đó từ một cái ám các bên trong xuất ra một bộ son phấn bột nước, ngồi ở trước mặt một mặt gương đồng, bắt đầu trang điểm. Chương 553, Thạch Lan, hạ ba, chương 553, Thạch Lan, hạ ba, theo Thạch Lan đem tóc đổi thành kiểu tóc nữ nhi ra, lại cho mình hóa cái trang điểm nhẹ, vốn là dung mạo liền tuyệt mỹ Thạch Lan liền trở nên càng thêm xinh đẹp. Mà theo Thạch Lan kết thúc trang điểm, một vị dung mạo tuyệt thế, đã tu mỹ như tiên, lại diễm lệ tuyệt luân, băng cơ ngọc cốt, thanh như cô xạ tiên tử, thiên tư linh tú tuyệt sắc nữ tử liền hiện ra trong thần thức Trần Lưu. Quả nhiên không hổ là nữ tử khuynh quốc khuynh thành lưu lại tên trong lịch sử A Trần Lưu thầm khen nói. Trần Lưu biết ngu cơ rất đẹp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ đẹp như thế, dung nhan không thua Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược bọn người, cùng các nàng mỗi người mỗi vẻ. Lưu lại tên trong lịch sử. Thạch Lan trong lòng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn biết vận mệnh tương lai của ta? Thạch Lan chậm rãi đi ra phòng ngủ, liền nhìn thấy Trần Lưu khoanh chân ngồi ở trên một cái bồ đoàn, trước mặt bày biện một cái bàn bông nhỏ, ở bên cạnh bàn bông thì bày biện một cái lò lửa nhỏ, trên lò lửa có một cái ấm nước nóng, đang nấu nước sôi. Trên bàn vuông còn bày biện một bộ một ấm bốn chén trà cụ, còn có bốn cái đĩa sứ trắng in thanh hoa. Trong hai cái đĩa bày biện quả, một cái đĩa là bốn quả lớn chừng nắm tay, trắng bên trong thấu đỏ bản đảo, trong một cái đĩa khác bày biện thì là một loại quả Thạch Lan chưa thấy qua. Trên hai cái đĩa còn lại bày thì là bánh ngọt kia Thạch Lan cũng chưa từng gặp qua, không phải cách làm của Đại Tần, bất quá hương vị người cũng rất mê người. Bụng Thạch Lan vốn là có chút đói bụng, người được mùi thơm ngát của hoa quả bánh ngọt, để nàng nhịn không được lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng Thạch Lan kinh ngạc không thôi, những vật này đều không phải trong nhà nàng. Như vậy chỉ có thể nói rõ những vật này là Trần Lưu lấy ra. Chỉ là nhiều đồ vật như vậy, hắn trước đó là giấu ở nơi nào? Hơn nữa những vật này cũng không ít, trên người căn bản không có khả năng giấu được. Hơn nữa Thạch Lan cũng không tin đây là Trần Lưu thừa dịp nàng thay quần áo cùng trang điểm đi ra ngoài mua. Không nói thời gian có kịp hay không, vô luận là bàn đảo mùi thơm nước muối cùng hoa quả, hay là những bánh ngọt nàng chưa thấy qua kia, tại thành Tăng Hải đều không có khả năng tìm ra được. Tiểu nữ từ Thục Sơn Ngu Nguyên hộ vệ Thạch Lan ngu cơ, gặp qua đại nhân. Thạch Lan doanh doanh hướng Trần Lưu thi lễ. Đã Trần Lưu xưng hô nàng là ngu cơ, như vậy nàng liền nhận lấy cái tên ngu cơ này là được. Nếu nói trước đó Thạch Lan chỉ có một nửa nắm chắc Trần Lưu có thể cứu ra huynh trưởng nàng, như vậy hiện tại nàng tin tưởng Trần Lưu chí ít có 8 thành, thậm chí là 9 thành nắm chắc có thể cứu ra huynh trưởng nàng. Hơn nữa nàng cho rằng Trần Lưu xuất ra trà cụ dưa quả điểm tâm, đoán chừng cũng là hướng nàng bày ra thực lực để an tâm của nàng. Thạch Lan nói, nếu là đại nhân có thể cứu ra huynh trưởng ngu cơ cam nguyện cả đời lưu tại bên người đại nhân, phục thị đại nhân. Trần Lưu nhìn xem Thạch Lan suy tư nói, xem ra ngu cơ hiện tại còn chưa cùng Hạng Thiếu Vũ lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Trong nguyên tắc, Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ tại trải qua sự kiện nghịch lưu xa ẩn bức lúc lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Nếu như Thạch Lan đã đối với Hạng Thiếu Vũ sinh ra hảo cảm, như vậy lấy tính cách của nàng là tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạng. Hạng Thiếu Vũ, Hạng Thiếu Vũ Thạch Lan tự nhiên nhận biết. Thạch Lan từng tại hậu viện Tiểu Thánh Hiền Trang vụng trộm đánh dấu ám hiệu, bị đệ tử Nho gia cầm đầu là Tử Mộ phát hiện cũng đề cập nghi vấn. Thiên Minh Nhân tin tưởng Thạch Lan đứng ra, tại trong nháy mắt sau vậy mà phát hiện mình đánh bại những đệ tử Nho gia này. Mà Đạo Trích cùng Bảo Đinh một mực trong bóng tối quan sát phát hiện, kỳ thật Thiên Minh chỉ đánh bại một tên đệ tử Nho gia, mấy cái còn lại là bị Thạch Lan đánh ngã, chỉ là bởi vì tốc độ Thạch Lan quá nhanh, cho nên lầm để Thiên Minh cùng tất cả đệ tử Nho gia đều cho rằng chỉ có Thiên Minh xuất thủ. Bởi vậy cũng làm cho Bảo Đinh cùng Đạo Trích phát hiện Thạch Lan có được thực lực không hợp với tuổi tác của nàng. Mà Thiếu Vũ sau khi phát hiện ấn ký Thạch Lan vụng trộm lưu lại trong Tiểu Thánh Hiền Trang, hướng sư phụ Phạm Tăng hỏi thăm biết được, có khả năng là ám hiệu Thục Sơn, điều này làm cho Hạng Thiếu Vũ đối với Thạch Lan sinh ra lòng hiếu kỳ. Thạch Lan về sau tại bờ biển trông thấy Tiên Sơn do Hải Thị Thận Lâu chết xả ra, bất giác nhớ nhà rơi lệ. Cũng bị Hạng Thiếu Vũ cùng Kinh Thiên Minh đồng dạng đến bờ biển đi du ngoạn phát hiện, bất quá Thạch Lan không có để ý tới bọn hắn liền rời đi. Trước đó Thạch Lan tại trong tiếng lòng Trần Lưu nghe được hắn nói mình tương lai sẽ lưu lại tên trong lịch sử, liền suy đoán Trần Lưu có thể tính ra vận mệnh tương lai của nàng. Hiện tại lại nghe được hắn nói mình tương lai sẽ cùng Hạng Thiếu Vũ lẫn nhau sinh ra hảo cảm, liền càng thêm tin tưởng hắn có khả năng suy tính. Có thể suy tính tương lai, vậy hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là người Quỷ Cốc nhất mạch? Không đúng. Trước đó hắn liền nói qua hắn là người đạo gia, chỉ là ta chưa nghe nói qua người đạo gia có năng lực suy tính vận mệnh. A Thạch Lan thầm nghĩ, ta có muốn hay không mang đi ngu cơ đâu. Trần Lưu suy tư, thầm nghĩ, nếu là ta mang nàng trở về, Ngự Yên cùng Dung Nhi, Uyển Thanh, Yêu Nguyệt các nàng rất có thể sẽ không cao hứng. Phu nhân trong nhà Trần Lưu không thích hắn gia tăng Tần Phi ngược lại là không nhiều, bất quá mỗi cái đều là nhân vật cấp quan trọng. Vương Ngự Yên thì không cần nói, Hoàng Dung cùng một Uyển Thanh, Yêu Nguyệt mấy vị này đều là không thích nhất hắn dẫn người về nhà. Thạch Lan mặc dù xinh đẹp, nhưng các phu nhân trong nhà hắn cũng không kém. Kỳ thật Trần Lưu cũng không biết, tại biết thế giới này của các nàng rất có thể là trại chăn nuôi của người khác, mà để các nàng có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, rất có thể là hệ thống tiên bảo của hắn về sau. Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, một huyện thanh trừ nữ đã không phản đối Trần Lưu cưới càng nhiều nữ nhân. Hệ thống tiên bảo sở dĩ để các nàng nghe tiếng lòng Trần Lưu, tất nhiên có thâm ý. Hoàng Dung suy đoán trên người các nữ nhân vật chính cùng nữ phụ trong từng kịch bản này có được khí vận của thế giới các nàng, mà những khí vận này rất có thể tại tương lai đối với Trần Lưu có tác dụng lớn. Chỉ là Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên đều không thể cùng Trần Lưu nói rõ, chỉ có thể yên lặng đem Đan Luyện Tinh cùng Lý Thanh Lộ, Lý Tú Ninh, thậm chí là Bạch Thanh Nhi đều nhận được tiên cung cư trú, chính là hy vọng Trần Lưu có thể đem những người này đều thu. Chỉ là Trần Lưu không có đoán được dụng ý của Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung bọn người thôi, hiện tại hắn còn tưởng rằng Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung bọn người không thích hắn cưới càng nhiều người trở về đâu. Ngự Yên cùng Yêu Nguyệt. Thạch Lan nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, lập tức giật nảy cả mình. Theo Trần Lưu thống nhất đại tùy, thành lập đại trần, danh tiếng hắn cùng Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Quan Quán, Thẩm Lạc Nhạn chư nữ cũng vang vọng toàn bộ thế giới. Hiện tại chỉ cần là người trong giang hồ, liền không có người không biết tên của Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Yêu Nguyệt bọn người. Nếu như Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Yêu Nguyệt là phu nhân của người trước mắt nàng này, vậy không phải mang ý nghĩa hắn chính là hoàng đế đại trần rồi. Chỉ là Thạch Lan từng nghe nói qua hoàng đế đại trần Trần Lưu không chỉ có là thiên nhân cảnh cao thủ, đồng thời còn là mỹ nam tử số một số hai thiên hạ, người trước mắt này. Được rồi. Thạch Lan bỗng nhiên nhớ tới Trần Lưu trước đó ở trong tiểu lâu từng nói qua hắn là dịch dung, liền biết hắn hiện tại bộ dung mạo này cũng không phải là diện mục vốn có của hắn. Thạch Lan trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, chắc không được Trần Lưu không sợ Bạo Quân Doanh Chính cùng Âm Dương gia kia đâu, nếu hắn thật sự là hoàng đế đại trần, vậy thì không khó lý giải. Chỉ là Trần Lưu dường như có chút sợ vợ. Từ trong tiếng lòng của Trần Lưu, Thạch Lan cũng biết hắn có cảm quan không tệ đối với mình, chỉ là bởi vì nguyên nhân hoàng hậu cùng các tần phi, khiến hắn đối với việc tiếp nhận mình có chút do dự. Thạch Lan trong lòng nhanh chóng suy tư. Trần Lưu là thiên nhân cảnh cao thủ, hoàng hậu của hắn cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, trong nước còn có mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ. Nếu như mình có thể trở thành tần phi của hắn, không chỉ có thể đem huynh trưởng cứu ra, thậm chí còn có khả năng vì thuộc sơn, vì thuộc quốc báo thủ, diệt đi tần quốc. Đại nhân. Thạch Lan ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, hỏi, chẳng lẽ thiếp thân không đẹp sao? Chương 554, Thạch Lan, Hạ Tứ, chương 554, Thạch Lan, Hạ Tứ, nói thật, Trần Lưu đối với nhan sắc của Thạch Lan cũng cảm thấy có chút kinh diễm, lại nghĩ đến nguyên mẫu của nàng là ngu cơ trong lịch sử, Trần Lưu cũng có chút động tâm. Bất quá Trần Lưu lo lắng Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung chư nữ sẽ không vui, liền nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi nói không? Ăn chút đồ vật trước đi. Thạch Lan thấy Trần Lưu không có trả lời thẳng nàng, lập tức có chút thất vọng. Ta không nói bụng. Không nhắc tới con tốt, vừa nhắc tới bụng Thạch Lan liền nhịn không được cùng ngục kêu lên, làm cho khuôn mặt nàng cũng nhịn không được đỏ lên. Trần Lưu cười cười, từ trên đĩa cầm lấy một quả bản đảo đưa cho Thạch Lan. Thạch Lan có chút ngượng ngùng, sau khi nhận lấy bản đảo, thấp giọng nói cảm ơn, đa tạ đại nhân. Lột vỏ bản đảo ra, nhẹ nhàng cắn một cái, mắt Thạch Lan liền sáng lên. Những bản đảo này là Trần Lưu hái từ trên cây bản đảo trồng tại Tiên Linh Cung bản đảo biên. Tiên Linh Cung linh khí nồng đậm, bởi vậy những bản đảo này dưới sự tẩm bổ của linh khí cũng trở thành linh quả. Mặc dù không có công năng ăn một quả liền thành tiên như bản đảo của Vương Mẫu trong thần thoại truyền thuyết, nhưng nếu là dùng lâu dài, không chỉ có thể gia tăng công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngu Cơ, ngươi là thuộc sơn Ngu Nguyên hộ vệ, vậy ngươi tới Tang Hải Thành làm cái gì? Trần Lưu lật tay một cái, móc ra một hũ nhỏ dùng bình sứ đựng lá trà, từ đó lấy ra một nhún lá trà bỏ vào trong ấm trà, liền cầm lên ấm nước đã đun sôi, rót nước sôi vào trong ấm trà. Lá trà dưới sự cọ rửa của nước sôi cuộn cuộn, không ngừng bay cuồng trong ấm trà, hương vị thanh hương liền theo hơi nước bốc lên, truyền đến trong lỗ mũi Thạch Lan, làm cho tinh thần nàng đều không khỏi chấn động. Cái mùi đáng yêu của Thạch Lan nhẹ nhàng hít, lập tức cảm thấy hương khí càng thêm trêu chọc lòng người. Đây là trà gì? Chỉ là người mùi vị, liền để cho người ta nhịn không được có loại cảm giác say mê. Thạch Lan vừa nghĩ vừa trả lời, Bạo Quân Doanh Chính phái đại tướng Ngông Điểm dẫn đầu Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công phá Thục Sơn, Âm Dương gia trưởng lão Vân Trùng Quân cũng đến Thục Sơn chúng ta, đồng thời còn đem phù tang thần mục của Thục Sơn chúng ta di thực đến trên thật lâu. Trần Lưu cầm lấy ấm trà, rót nước trà vào trong hai cái chén, đem một chén trà trong đó đưa cho Thạch Lan. Thạch Lan nói một tiếng cảm ơn xong, lại tiếp tục nói, phù tang thần mục không chỉ là thần thụ của Thục Sơn ta, còn dính đến thông đạo tam giới, nếu là bị người lạm dụng, rất có thể sẽ gây nên tam giới đại loạn. Bởi vậy sau khi chúng ta trở tới, trưởng lão liền phái ta cùng huynh trưởng đi tới Tang Hải Thành, bí mật điều tra tình báo thật lâu, để đoạt lại phù tang thần mục. Thật sự có tam giới sao? Trần Lưu nhấp một ngụm trà xong hỏi. Có. Thạch Lan cũng bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lập tức cảm thấy răng môi lưu hương, mà lại đại não nàng cũng trở nên thanh minh trước nay chưa từng có, tâm linh cũng trở nên trừng tịnh chưa từng thấy, phảng phất như được tẩy rửa qua. Trần Lưu cũng đối với tam giới trong tần thời minh nguyệt có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới này thật sự có tam giới? Hệ thống nói thế giới này là bãi chăn nuôi của người khác. Như vậy những kẻ nuôi nốt thế giới tổng võ này rốt cuộc là ai? Là người thiên giới? Hay là người âm gian giới? Hoặc là đều không phải, mà là quái vật gì từ ngoại giới tới? Thạch Lan trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lưu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bài chăn nuôi? Có ý tứ gì? Còn có thế giới này của chúng ta gọi là thế giới tổng võ. Thạch Lan tự nhiên biết bãi chăn nuôi là có ý gì, nhưng chính vì biết, nàng mới có loại cảm giác không thể tin được. Nếu như thế giới này của các nàng là bãi chăn nuôi của người khác, vậy chẳng phải mang ý nghĩa các nàng đều là súc vật bị người khác nuôi nốt rồi? Chỉ là chuyện này làm sao có thể? Rốt cuộc có ai có bản lĩnh đem một thế giới đều xem như bãi chăn nuôi? Mặc dù Thạch Lan không muốn tin tưởng, nhưng đây là nàng nghe lén tiếng lòng Trần Lưu mà biết được. Dưới điều kiện tiên quyết là Trần Lưu không biết nàng có thể nghe lén tiếng lòng của hắn, Trần Lưu là không thể nào nói dối. Cho nên nàng cảm thấy Trần Lưu nói rất có thể là thật, điều này làm cho Thạch Lan có chút lòng rối như tơ vò. "Ngươi đã gặp?" Trần Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Lan, thấy sắc mặt nàng dường như có chút không tốt, liền hỏi: "Ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái?" "Không có việc gì." Thạch Lan lắc đầu, nói ra: "Mặc dù ta chưa từng gặp qua Thông Đạo Tam Giới, nhưng theo tư liệu thuộc sơn phái chúng ta ghi chép lại, Tam Giới xác thực là tồn tại. Mà Tam Túc Kim Ô trên phủ Tang Thần Mục chính là thần thú dẫn đường chỉ dẫn người khác thông qua Thông Đạo Tam Giới tiến về Tam Giới." Dừng một chút, Thạch Lan đè xuống chấn kinh trong lòng, tiếp tục nói: "Mặc dù phủ Tang Thần Mục có thần lòng cùng Tam Túc Kim Ô thủ hộ, ngăn cản phàm nhân tự ý tiếp cận thần mục, chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được Tam Túc Kim Ô tán đồng, thông qua thần mục tiến về Tam Giới. Nhưng ta lo lắng Âm Dương gia sẽ tìm được phương pháp tiến về hai giới còn lại, đến lúc đó Tam Giới không đại loạn không thể." Trần Lưu nghe vậy, gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai ngu cơ lo lắng chính là cái này, ngược lại cũng có thể lý giải. Thạch Lan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lửa gạt đi qua. Bất quá đột nhiên nghe được thế giới này của các nàng là bãi chăn nuôi do người khác nuôi nốt, cũng làm cho nàng có chút tâm thần không yên, lòng rối như tơ vò. Mà lại để Thạch Lan có chút nghi hoặc chính là, cái hệ thống nói cho Trần Lưu tin tức này là ai? Hắn lại là làm sao biết được thế giới này của bọn họ là bãi chăn nuôi do người khác nuôi nốt? Thục Sơn tại rất nhiều phim truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết đều là thiên sơn, thậm chí là người đại diện thiên giới thiết lập tại nhân gian giới, thay thế thiên giới quản lý nhân gian giới. Thục Sơn của Tần Thời Minh Nguyệt có được phù tang thần mục liên thông tam giới cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Trần Lưu cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa suy tư, thầm nghĩ, trong nguyên tắc Tam Túc Kim Ô chỉ là chỉ dẫn thiên minh đi vào vạn niên huyền băng trận tại anh ngục, gặp được đồng quân diễm phi của Âm Dương gia, cũng không có hiện ra năng lực liên thông tam giới, nó rốt cuộc có thể liên thông tam giới hay không, ta tạm thời cũng không biết. Thạch Lan dùng khóe mắt liếc qua Trần Lưu một cái, trong lòng cũng thầm suy tư, tiểu thuyết ta biết, chỉ là phim truyền hình điện ảnh là cái gì? Còn có bệ hạ nói rốt cuộc là có ý gì? Mỗi một chữ Trần Lưu nói Thạch Lan đều biết, nhưng là tổ hợp lại với nhau, rốt cuộc là có ý gì, nàng liền mơ hồ. Còn có Thiên Minh, là cái tên Thiên Minh đã từng trợ giúp qua ta sao? Bệ hạ nói là chuyện sẽ phát sinh sau này. Còn có nguyên tắc, là ý tứ giống như ta nghĩ sao? Thạch Lan đã không chỉ một lần nghe được Trần Lưu nói nguyên tắc, nếu là thật sự giống như nàng phỏng đoán, vậy có phải mang ý nghĩa Trần Lưu có một bộ thiên thư? Trên thiên thư ghi chép lại chuyện quá khứ, hiện tại cùng tương lai của thế giới này. Mặc dù tin tức này để Thạch Lan rất rung động, cũng cảm giác rất hoang đường, nhưng nàng có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu cũng đã đủ hoang đường. Hơn nữa cái này cũng có thể giải thích vì sao Trần Lưu sẽ biết tương lai của nàng. Thạch Lan tự động não bổ, suy tư nói, ta có chút minh bạch vì sao ta có thể nghe được ý nghĩ trong lòng bệ hạ. Định nhiên là bệ hạ là người được ông trời chọn chúng để đối kháng với quái vật đem thế giới này của chúng ta xem như bãi chăn nuôi kia, mà ông trời sở dĩ để cho ta nghe được ý nghĩ của bệ hạ, hẳn là muốn để cho ta trợ giúp bệ hạ, cùng một chỗ lật đổ những quái vật kia thống trị thế giới chúng ta. Chương 555, Thạch Lan, Hạ Ngũ, chương 555, Thạch Lan, Hạ Ngũ, vốn dĩ ta là muốn trực tiếp đem Thận Lâu chuyển rời đến động thiên thế giới. Nhưng nếu phù tang thần mục thật sự có thể kết nối tam giới, như vậy cũng không thể tùy ý đem Thận Lâu chuyển rời đến trong động thiên thế giới được. Trần Lưu tiếp tục suy tư, thầm nghĩ, nếu không có khả năng sẽ làm cho thông đạo liên thông tam giới của phù tang thần mục đứt gãy, cũng có khả năng sẽ làm cho động thiên thế giới cùng thiên giới, âm gian giới liên thông. Nếu là cái thứ nhất còn tốt, nhưng nếu là phù tang thần mục đem động thiên thế giới của ta cùng thiên giới và âm gian giới liên thông, có khả năng sẽ làm cho động thiên thế giới của ta lâm vào trong nguy hiểm. Nhất định phải làm rõ ràng phù tang thần mục liên thông tam giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trước mới được. Thạch Lan nghe tiếng lòng của Trần Lưu, ánh mắt hơi có chút lấp lóe, thầm nghĩ, động thiên thế giới. Nguyên lai bệ hạ có một cái động thiên thế giới, ai trách không được hắn có thể tùy ý lăng không biến ra đồ vật, nguyên lai là từ trong động thiên thế giới lấy ra. Động thiên phúc địa tại thế giới này mặc dù chỉ là truyền thuyết, không có người gặp qua, hoặc là người gặp qua rất ít. Nhưng chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Ví dụ như chiến thần điện tại đại lục Đại Trần, chính là một cái động thiên thế giới, mà lại cách mỗi một đoạn thời gian, chiến thần điện liền sẽ hiện thân một lần, để người hữu duyên tiến vào chiến thần điện, học tập chiến thần đồ lục bên trong. Hơn nữa nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đến thiên giới cùng âm gian giới đi xem một chút, nhìn xem thiên giới cùng âm gian giới là dạng gì. Trần Lưu đối với thiên giới cùng âm gian giới cũng rất có hứng thú, mà lại đã là thiên giới, như vậy bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều bảo vật hoặc là pháp bảo gì đó. Trần Lưu đang vì như thế nào bổ sung năng lượng cho hệ thống mà đau đầu đây, nếu có thể tại thiên giới tìm tới bảo vật bổ sung năng lượng hệ thống, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng đem năng lượng hệ thống bổ đầy. Chỉ là để Trần Lưu có chút do dự chính là, thế giới tổng võ này là bãi chăn nuôi của người khác, như vậy bất luận những kẻ đem thế giới này xem như bãi chăn nuôi là người thiên giới hay là quái vật ngoại lai, nếu hắn mạo muội tiến về thiên giới, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Trần Lưu suy tư nói, nếu là những kẻ chăn nuôi thế giới tổng võ này là thần tiên thiên giới, nếu ta tự động tìm tới cửa, có thể nói là dê vào miệng cọp. Nếu là người hoặc quái vật ngoại lai, như vậy cái gọi là thiên giới rất có thể đã bị người ngoại lai hoặc là quái vật giết đi, những người hoặc quái vật ngoại lai kia cũng có khả năng chiếm cứ tại trong thiên giới. Vô luận là loại tình huống nào, đều không phải chút thực lực ấy của ta bây giờ có thể đối phó. Mặc dù Trần Lưu có hệ thống không gian, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp trốn về trong không gian. Bất quá những người hoặc quái vật kia có thể đem lục địa thần tiên xem như đồ ăn, như vậy liền nói rõ thực lực của bọn hắn chí ít là trên lục địa thần tiên, Trần Lưu cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thạch Lan trong lòng run lên, hiện tại nàng đã tin tưởng lời nói của Trần Lưu, cũng càng thêm tin tưởng Trần Lưu chính là người được thiên đạo thế giới này của bọn họ chọn ra, dẫn đầu các nàng phản kháng những quái vật ăn thịt người kia, là nhân vật chính, mà sự tồn tại của nàng chính là vì trợ giúp Trần Lưu. Thạch Lan đè xuống gợn sóng trong lòng, đưa tay từ trong đĩa sứ trên mặt bàn cầm lấy một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, dùng động tác nhấm nuốt đè xuống chấn động trong lòng mình. Mùi vị bánh ngọt rất mỹ vị, Thạch Lan từ đó nếm ra mùi thơm hoa quế nhàn nhạt, nhạt. Nàng còn chưa từng nếm qua bánh ngọt ngon như vậy, làm cho trong lòng Thạch Lan đều nhịn không được dâng lên cảm giác vui sướng. Vẫn là chờ ban đêm đi một chuyến Thận Lâu trước, nhìn xem có thể từ trong miệng Tam Túc Kim Ô hỏi tham gia tình huống tiên giới cùng âm gian giới hay không, lại làm quyết định đi. Đại nhân, ta gọi Trần Lưu. Thạch Lan cứ luôn gọi hắn đại nhân, làm cho Trần Lưu có chút không quen, liền đem tên của mình nói cho nàng. Trần. Thạch Lan giả bộ như kinh hô thành tiếng, mặt lộ vẻ kinh dùng, nói, thiếp thân nghe nói hoàng đế bệ hạ của Trần Quốc cũng. Thạch Lan nhìn về phía Trần Lưu, muốn nói lại thôi. Trần Lưu khẽ gật đầu một cái. Thạch Lan lập tức phục ngã xuống đất, cung kính nói, thần thiếp ngu cơ bái kiến bệ hạ. Trần Lưu. Trần Lưu khỏe miệng hơi rút một cái, thầm nghĩ, ngay cả thần thiếp đều gọi ra, ngu cơ đây là nhận định ta rồi. Đứng lên đi. Trần Lưu tay hơi nâng lên, thân thể Thạch Lan liền không tự chủ được bị hắn nâng lên. Bệ hạ, gọi ta công tử đi. Trần Lưu nói, thân phận của ta có chút mẫn cảm, không tiện công khai lộ diện, cho nên lúc này mới dịch dung. Nặng. Công tử. Ánh mắt Thạch Lan hơi chớp chớp, nói ra, kể từ khi huynh trưởng thần thiếp bị bắt đi về sau, thần thiếp vì che giấu thân phận, liền nữ giả nam trang, tại hữu gian khách điếm làm tiểu nhị. Đã thần thiếp hiện tại đã là người của công tử, như vậy thần thiếp cũng không tiện lại tiếp tục đến hữu gian khách điếm đi làm tiểu nhị, thần thiếp muốn tới khách điếm từ chối công việc tiểu nhị. Thạch Lan này một ngụm một cái thần thiếp, chính là muốn ngồi vững thân phận cơ thiếp của Trần Lưu, làm cho Trần Lưu có chút im lặng. Trần Lưu thầm nghĩ, thôi, ngu cơ cũng rất xinh đẹp, mà lại người ta cũng đã như vậy, ta lại cự tuyệt, liền có chút giả mồm. Thu liền thu đi, nếu Ngữ Yên cùng Dung Nhi các nàng tức giận, cùng lắm thì liền bồi các nàng thêm mấy ngày, dỗ dành các nàng một chút là được. Ngu cơ nghe vậy, trong lòng nhịn không được thầm vui, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần Lưu nghĩ nghĩ, liền nói ra, ta cùng ngươi đi thôi. Đa tạ công tử. Thạch Lan càng thêm vui vẻ. Trần Lưu cười nói, ta nghe nói trưởng quỹ bảo đình của Hữu Gian khách điếm chính là đại tần đệ nhất danh chủ, cơm nước hắn làm ra phi thường ăn ngon, ta cũng muốn đi nếm thử mùi vị đồ ăn hắn làm. Bảo đình không chỉ là một trong những thủ lĩnh của Mạc gia, đồng thời cũng là đại tần đệ nhất danh chủ, mà lại giải ngưu đao pháp của hắn không chỉ có thể dùng để thái rau, càng là võ công cao thâm thần bí khó lường. Giải ngưu đao pháp là lão tổ tông Đinh gia ở trong phòng bếp lĩnh ngộ ra, tại lúc tinh thông chủ nghệ, hắn còn sáng lập ra bộ võ công cao thâm tinh diệu độc bộ thiên hạ này. Giải ngưu đao pháp lấy cắt chém tinh chuẩn cùng nội lực dung hợp làm đặc điểm, cơ lý vận hành đao pháp không chỉ bao hàm thuật ngữ nấu nướng, mà lại uy lực cũng cực kỳ kinh người. Trang Tử từng dùng bảo đinh giải ngưu, thần hồ kỳ kỹ hình dung đặc tính của nó. Kỳ lạ nhất một điểm chính là, mỗi một chiêu chiêu số của giải ngưu đao pháp đều là đến từ một món ăn. Chỉ là để Trần Lưu có chút oán thầm chính là, trong những chiêu thức này vậy mà có cá hương thịt ti đậu hũ ma bà đầu cá ngâm ớt các loại món ăn gia đình xuất hiện ở đời sau. Bất quá ngẫm lại tần thời Minh Nguyệt là tiểu thuyết manga, mà không phải lịch sử nguyên bản, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Ngươi chờ một lát, ta dịch dung lại một chút trước. Trần Lưu nói ra. Đã Thạch Lan có thể thông qua hình tượng cùng khí chất không hợp của hắn mà phát hiện thân phận hắn có vấn đề, Trần Lưu tự nhiên cũng lo lắng người khác sẽ nhìn ra. Bởi vậy hắn cảm thấy vẫn là thay đổi một cái hình tượng thì tốt hơn. Mà tại lúc Trần Lưu tẩy đi trang dung, một lần nữa dịch dung, Thạch Lan cũng rốt cục nhìn thấy dung mạo chân thật của hắn. Dung mạo Trần Lưu vốn là rất tuấn mỹ a, sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, trên thân Trần Lưu càng nhiều thêm một loại khí chất phiêu nhiên như tiên, phảng phất một vị trích tiên nhân hạ phàm. Không hổ là người được xưng là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Nhìn thấy dung mạo Trần Lưu, điều này làm cho Thạch Lan có loại cảm giác kiếm lời, trong lòng thầm vui không thôi. Chương 556, Hữu Gian khách điếm chương 556, Hữu Gian khách điếm Thạch Lan. Khi Thạch Lan thay đổi một thân váy ngắn lưu tiên màu xanh nhạt mà Trần Lưu căn cứ dáng người nàng từ trong động thiên thế giới lấy ra, cùng Trần Lưu một lần nữa dịch dung thành một vị phiên phiên giai công tử cùng đi đến Hữu Gian khách điếm, tiểu nhị khách điếm cùng Kinh Thiên Minh lúc này cũng đang ở trong khách điếm hỗ trợ, còn có Hạng Thiếu Vũ đều nhịn không được có loại cảm giác trợn mắt hốt hồn. Dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt tựa như điểm tinh, làn da tuyết trắng như ngưng trì, dáng người lồi lõm có hứng thú, làm cho bọn hắn phảng phất nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ trước đó cũng đã biết Thạch Lan là thân nữ nhi. Chỉ là trước đây Thạch Lan đa số thời gian mặc đều là phục trang tiểu nhị của Hữu Gian khách điếm, mà lại nàng vì che giấu thân phận của mình, còn cố ý đem dung mạo của mình dịch dung bình thường một chút. Hiện tại Thạch Lan khôi phục dung mạo vốn có của mình, còn thoáng trang điểm nhẹ, lập tức liền biến thành một vị tuyệt thế đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, để Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ nhất thời đều có chút không dám nhận nhau. Ngươi thật sự là Thạch Lan sao? Kinh Thiên Minh nhìn xem Thạch Lan đại biến dạng giật mình hỏi. Là ta. Thạch Lan gật đầu. Còn thật sự là ngươi a? Không nghĩ tới ngươi vậy mà xinh đẹp như vậy. Kinh Thiên Minh vui vẻ nói, đúng rồi. Thạch Lan, sao ngươi đột nhiên đổi thành cách ăn mặc này? Ta tới từ trước. Thạch Lan nói ra. Từ trước. Kinh Thiên Minh giật mình không thôi, hỏi, vì cái gì? Ta muốn cùng công tử nhà ta cùng rời đi. Thạch Lan quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, trong ánh mắt ẩn chứa tia tình ý công tử. Kinh Thiên Minh lúc này mới chú ý tới Trần Lưu cùng Thạch Lan đi vào chung. Tâm tình Hạng Thiếu Vũ có chút phức tạp khó hiểu, không giống với Kinh Thiên Minh, hắn tại lúc Trần Lưu vừa tiến đến, cũng đã chú ý tới hắn. Kể từ khi biết Thạch Lan rất có thể là người thuộc sơn về sau, Thạch Lan liền đưa tới Hạng Thiếu Vũ chú ý, mà lại cũng đối với con người nàng rất hiếu kỳ. Về sau Hạng Thiếu Vũ phát hiện Thạch Lan là thân nữ nhi, Hạng Thiếu Vũ đối với nàng liền càng thêm hiếu kỳ. Hắn rất muốn tìm hiểu hết thảy về Thạch Lan, đây cũng là nguyên nhân khi hắn phát hiện Thạch Lan vậy mà bụng trộm đưa cơm cho người nào đó, sẽ lén lén theo dõi nàng. Kỳ thật khi ngươi đối với một người khác phái cảm thấy hiếu kỳ, thường thường là mở đầu của một đoạn tình cảm lưu luyến. Hạng Thiếu Vũ đối với Thạch Lan có hảo cảm mông lung, nếu là dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, tương lai bọn hắn sẽ trở thành một đôi tình lữ. Chỉ là sự đến của Trần Lưu, đánh vỡ duyên phận giữa bọn hắn. Hạng Thiếu Vũ thầm nghĩ, Thạch Lan mỗi lần hướng trong rừng cây vụng trộm đưa cơm cho người nào đó, người kia sẽ không phải là vị công tử trước mắt này chứ? Mặc dù Hạng Thiếu Vũ còn không rõ ràng hắn đối với Thạch Lan hảo cảm mông lung là bởi vì mình đã bất chi bất giác thích nàng, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Lưu cùng Thạch Lan đứng chung một chỗ, trong lòng hắn lập tức cảm thấy có chút chán đến hoảng, thậm chí còn đối với Trần Lưu ẩn ẩn dâng lên địch ý. Trần Lưu nhìn Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ một chút, hai người cũng đang hướng hắn nhìn tới. Kinh Thiên Minh đối với hắn là hiếu kỳ, mà Trần Lưu lại ở trên thân Hạng Thiếu Vũ cảm thấy ẩn địch ý. Trần Lưu hướng Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Hạng Thiếu Vũ đối với ta có địch ý, hắn hiện tại đã thích ngu cơ rồi sao? Bất quá dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tình cảm của bọn hắn là tại lúc gặp được gần bức của Mịch Lưu Sa truy sát mới đột phá. Bất quá trước đó, bọn hắn hẳn là đã lẫn nhau sinh ra hảo cảm, sau đó tại lúc kinh lịch sinh tử, mới nước chảy thành sông đột phá. Hả? Dường như có chút không đúng, hẳn là Hạng Thiếu Vũ hiện tại đã đối với ngu cơ sinh ra hảo cảm mông lung, mà ngu cơ hẳn là còn chưa đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nếu là ngu cơ đã đối với hắn có hảo cảm, lấy tính cách của nàng là tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạng. Thạch Lan dùng khỏe mắt liếc qua Trần Lưu một cái, có chút mím môi một cái. Thạch Lan đối với Hạng Thiếu Vũ xác thực còn chưa sinh ra hảo cảm, nhưng cũng không chán ghét hắn. Hơn nữa Thạch Lan sở dĩ cùng Kinh Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ kết giao, là bởi vì bọn hắn một cái là Mặc gia cự tử, một cái là Hạng gia thiếu chủ, đồng thời còn là người binh gia. Thạch Lan càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng thế lực sau lưng bọn hắn, nưu đồ đi cứu huynh trưởng ngu tử kỳ của nàng. Bất quá bây giờ đã có Trần Lưu, nàng liền không cần lại mượn dùng thế lực Mặc gia cùng Hạng gia. Thôi, mặc kệ hắn. Trần Lưu thầm nghĩ, ngu cơ đi theo hắn cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Nếu là dựa theo quỹ tích ban đầu phát triển, kết cục của ngu cơ chỉ có thể là tự vẫn tại Ô Giang. Nguyên mẫu của Thạch Lan là ngu cơ, như vậy nguyên mẫu của Hạng Thiếu Vũ tự nhiên là Hạng Vũ. Đại Tần sau khi bị diệt, Sở Hán tranh bá, cuối cùng người đạt được thiên hạ là Lưu Bang, mà Hạng Thiếu Vũ không thiếu được bị thủ hạ một đao chém đầu, cầm đi hướng Lưu Bang tranh công. Trần Lưu cắt đứt tình cảm của ngu cơ cùng Hạng Thiếu Vũ, cũng coi là cứu mạng ngu cơ. Kết cục của ta vậy mà là tự vẫn. Nghe được tiếng lòng Trần Lưu, Thạch Lan lập tức thầm giật mình. Thiên Minh, trưởng quỹ có ở đây không? Thạch Lan hỏi. Ở đây. Kinh Thiên Minh vội vàng nói. Thạch Lan quay đầu đối với Trần Lưu nói ra, công tử, ngài ngồi trước một lát, ta đi hướng trưởng quỹ xin từ trước, thuận tiện giúp công tử gọi mấy món ăn. Công tử thích ăn thanh đạm một chút, hay là thích ăn mặn một chút? Mặn chay kết hợp đi. Trần Lưu nói. Được rồi, công tử, mời qua bên này ngồi. Thạch Lan dẫn Trần Lưu đến một cái bàn gần cửa sổ, liền tiến về hậu chủ Hữu Gian khách điếm. Thạch Lan cũng không có giúp Trần Lưu dâng trà, lá trà của Hữu Gian khách điếm mặc dù không kém, nhưng cùng linh trà Trần Lưu pha tại nhà nàng lại xa xa không cách nào so sánh. Uống qua linh trà của Trần Lưu, Thạch Lan cảm thấy Trần Lưu hẳn là uống không quen lá trà Hữu Gian khách điếm, nàng cũng không uổng phí cái sức lực kia. Ngươi là công tử của Thạch Lan. Kinh Thiên Minh kế thừa tính cách cổ quái nhưng hoạt bát sáng sủa, trượng nghĩa hào sảng của Kinh Kha, làm người nhiệt tình hào phóng, mà lại rất ham ăn. Kinh Thiên Minh thích ăn nhất là gà nướng, cũng cho rằng kỹ thuật nướng gà của mình rất không tệ. Bao Đinh chính là lợi dụng đặc điểm ham ăn này của hắn, để Thiên Minh tự nguyện bái hắn làm thầy, hướng hắn học tập giải ngưu đao pháp. Thạch Lan là bằng hữu của Kinh Thiên Minh, mà Trần Lưu thì là công tử của Thạch Lan, như vậy hắn tự nhiên cũng đem Trần Lưu xem như là bằng hữu của hắn. Hơn nữa hắn đối với Trần Lưu cũng có chút hiếu kỳ, tại lúc Thạch Lan đi hướng Bảo Đinh xin từ trước, liền ngồi xuống đối diện Trần Lưu. Đúng vậy a. Trần Lưu mỉm cười gật đầu. Ta gọi Thiên Minh. Kinh Thiên Minh nói. Ta biết. Trần Lưu cười nói, Thạch Lan nói với ta, nàng nói ngươi giúp qua nàng, đa tạ ngươi. Đừng khách khí. Bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là nên làm. Kinh Thiên Minh có chút cười ngây ngô sờ lên đầu của mình. Trần Lưu cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình, liền quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đối phương là một nam tử dáng người gầy gò, mặc áo vải và xéo hai màu thiên thanh nguyệt bạch, tay đeo hộ tí màu đen, chưa đeo buộc một sợi dây buộc dài mà phiêu dật. Nam tử kia có một đầu tóc màu nâu vàng, trải lấy tóc ngắn rẽ ngôi, phía sau ghim một cái bím tóc nhỏ, đằng trước rủ xuống hai lọn tóc, đang mượn hoàn cảnh có chút lờ mờ của khách điếm, đem thân hình của mình ẩn tàng trong một cái góc, khép mắt lại, có chút cảnh giác nhìn qua hắn. Nhìn thấy hình tượng nam tử kia, Trần Lưu liền biết hắn là một trong những thủ lĩnh Mặc gia, có xưng hào đại tần đệ nhất thần tâu đạo trích. Chương 557, Thiên Minh chương 557, Thiên Minh Kinh Thiên Minh là tân nhiệm cự tử của Mặc gia, mà đạo trích cùng Bảo Đinh thì là cao thủ Mặc gia phụ trách âm thầm bảo hộ hắn. Mặc dù Trần Lưu là Thạch Lan mang tới, mà lại Thạch Lan còn là bằng hữu của Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ, nhưng đạo trích cũng không tín nhiệm Trần Lưu. Huống chi sự xuất hiện của Trần Lưu quá mức đột ngột, phản phất như lăng không bắt ra, hơn nữa đạo trích đối với Trần Lưu cũng không có bất kỳ ấn tượng gì, người như vậy tự nhiên sẽ dẫn tới đạo trích cảnh giác. Hiện tại Tang Hải Thành không chỉ hội tụ rất nhiều thế lực phản tần, cũng đồng dạng hội tụ rất nhiều cao thủ tần quân cùng La Võng, Âm Dương gia, tổ chức sát thủ Lưu Sa. Ai biết Trần Lưu có phải là gian tế đại tần phái tới hay không? Thân phận Kinh Thiên Minh quá mức trọng yếu, mà lại hắn còn chủ động tiến đến bên người Trần Lưu. Nếu như Trần Lưu bất lợi đối với hắn, bọn hắn hối hận cũng không kịp. bởi vậy đạo trích không cảnh giác mới là lạ. Chỉ là đạo trích vừa mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lưu, lập tức liền bị Trần Lưu phát hiện, lập tức thầm giật mình. Hơn nữa khi Trần Lưu nhìn về phía hắn, làm cho đạo trích cảm giác được nguy hiểm, mà hắn cũng lập tức biết Trần Lưu tuyệt đối là một vị cao thủ, hơn nữa còn là một vị cao thủ lợi hại hơn hắn cùng Bảo Đinh, tu vi tuyệt đối tại tông sư trở lên. Đạo trích vội vàng giả bộ như lơ đãng quay đầu lại, cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một ngụm, dùng cái này để che giấu mình. Thật là lợi hại cảm giác. Đạo trích trong lòng thầm nghĩ. Hắn không dám lại nhìn chằm chằm Trần Lưu, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua để tiếp tục giám thị Trần Lưu. Trần Lưu quay đầu lại, liền cùng Kinh Thiên Minh trò chuyện. Đương nhiên, chủ yếu là lòng hiếu kỳ của Kinh Thiên Minh quá mạnh, không ngừng hướng hắn hỏi đông hỏi tây, mà Trần Lưu thì câu được câu không ứng phó Kinh Thiên Minh. Nói thật, Trần Lưu đối với thế lực phản tần không quá cảm mạo, dù sao hắn là fan hâm mộ của Doanh Chính. Bất quá hắn cảm thấy không cần thiết bởi vì thích Doanh Chính mà ảnh hưởng Tần Quốc tương lai phát triển. Trần Lưu thích Doanh Chính là bởi vì hắn là hoàng đế đại nhất thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ, đặt vững bố cục cơ bản của chế độ chính trị Trung Quốc hơn 2000 năm. Bất quá luật pháp Tần Quốc xác thực hà khắc, mà lại Doanh Chính còn thi hành hình phạt nghiêm khắc, xa hoa dâm dật, xây dựng rầm rộ, vọng tưởng thành tiên, lạm trinh lao dịch các loại hành vi cũng xác thực để bách tính sáu nước khổ không thể tả, thậm chí ngay cả bách tính Tần Quốc cũng chịu không được. Bởi vậy, Trần Lưu cũng không có ý nghĩ muốn nhúng tay vào sự tình giữa Tần Quốc cùng thế lực phản Tần. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" "Ta còn không biết tên ngươi là gì đâu." Kinh Thiên Minh nói. "Ta à, gọi Vương Bất Khí." Trần Lưu cười nói. Để tránh cho người ta liên tưởng đến trên người hắn, Trần Lưu ngay cả họ đều đổi. "Vậy ta về sau liền gọi ngươi Vương đại ca đi." Kinh Thiên Minh nhiệt tình nói ra, "Vương đại ca, ngươi là lúc nào tới Tang Hải Thành?" "Hôm qua đến." "Vương đại ca đến Tang Hải Thành có chuyện gì không?" "Cũng không có chuyện gì, chỉ là mang Thạch Lan trở về." "Vương đại ca cũng là người thuộc sơn?" "Không phải." "Vậy Vương đại ca là làm sao quen biết cùng Thạch Lan?" "Thạch Lan là vị hôn thê của ta." Khi Trần Lưu nói Thạch Lan là vị hôn thê của hắn, vừa vặn Thạch Lan từ hậu trù đi ra. Nghe được lời nói của Trần Lưu, trên mặt Thạch Lan lập tức lộ ra thần sắc thẹn thùng, nói không nên lời xinh đẹp động lòng người. Thạch Lan hướng Bảo Đinh xin từ chức tự nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Bảo Đinh đang nhìn thấy Thạch Lan khôi phục dung mạo nữ tính, mặc váy ngắn lưu tiên tới tìm hắn, liền đoán được nàng muốn rời đi. Bảo Đinh cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn vẫn là rất thích Thạch Lan cái tiểu nhị này, bề ngoài có chút nhu nhược, nhưng kỳ thật lại là cao thủ võ công cao cường. "Công tử, thiếp gọi 8 món ăn 1 món canh, 4 mặn 4 chay, có thể chứ?" Thạch Lan quỳ ngồi ở bên người Trần Lưu, nhìn qua Trần Lưu nói ra. "Có thể." Trần Lưu gật đầu. Thạch Lan sau khi trở về, liền ngồi tại bên người Trần Lưu, thỉnh thoảng nhìn Trần Lưu một chút, trong ánh mắt lộ ra nhu tình để Hạng Thiếu Vũ trong lòng cảm giác càng thêm khó chịu. Hơn nữa kể từ khi nàng tiến đến, trừ lúc đầu nhìn Hạng Thiếu Vũ một chút, về sau liền đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên thân Trần Lưu, vì chính là không để cho Trần Lưu suy nghĩ lung tung, để tránh ảnh hưởng ấn tượng của Trần Lưu đối với nàng. "Thiên Minh, ngươi là đệ tử Nho gia tiểu thánh Hiền Trang." Lòng hiếu kỳ của Kinh Thiên Minh quá mạnh mẽ, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn muốn thám tính nội tình Trần Lưu. Trong nguyên tắc, Thiên Minh là một cậu bé đáng yêu, nhiệt huyết, tràn ngập dũng khí, quan niệm thị phi phi thường rõ ràng, nhưng lại có chút mơ hồ. Bất quá có đôi khi hắn cũng có chút tiểu tinh minh. Trần Lưu đột nhiên xuất hiện ở bên người Thạch Lan, mà lại trước kia Thạch Lan chưa bao giờ nhắc qua hắn, hiện tại lại đột nhiên mang theo Trần Lưu đi tới Hữu Giang khách điếm. Mặc dù Kinh Thiên Minh tính cách cởi mở, nhiệt tình hào phóng, nhưng là trải qua bị Tần Quân truy sát đào vòng, cơ quan thành bị hủy các loại khổ nạn về sau, cảnh giác nên có, hắn vẫn phải có. Mặc dù Kinh Thiên Minh sẽ không hoài nghi Thạch Lan, nhưng hắn cũng muốn nghe ngóng rõ ràng thân phận Trần Lưu, để xác nhận hắn là bạn hay thủ. Bất quá Trần Lưu không muốn để cho Kinh Thiên Minh không ngừng đặt câu hỏi, liền hỏi ngược lại hắn vấn đề. "Phải, đúng vậy a, hắc hắc." Kinh Thiên Minh có chút hơi xấu hổ cười hai tiếng. "Tiểu Thánh Hiền Trang a, đó là thánh địa Nho gia nổi danh thiên hạ." Trần Lưu cảm khái một tiếng, liền cùng Kinh Thiên Minh trò chuyện lên Nho gia, trò chuyện lên Trang Tử, trò chuyện lên Tuân Tử, cùng chữ tác của Trang Tử và Tuân Tử cùng quan điểm của bọn hắn, đồng thời hắn còn ở trong đó trộn lẫn lấy một chút quan điểm cùng cái nhìn của mình. Tỷ như đại nhất thống, tỷ như thủ 10 đời vẫn có thể báo vân vân. Kinh Thiên Minh là tân nhiệm cự tử của Mạc gia, hắn sở dĩ tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang, chẳng qua là mượn dùng thân phận đệ tử Nho gia tránh né Tần Quân truy sát, mà lại hắn vừa tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang không lâu, căn bản không học kinh điển Nho gia gì, bởi vậy Trần Lưu vừa cùng hắn trò chuyện lên kinh điển Nho gia, đầu hắn liền to ra. Trò chuyện một chút, Trần Lưu lại trò chuyện đến Khổng Tử cùng tư tưởng của hắn, Kinh Thiên Minh càng nghe đầu càng choáng, thậm chí có loại cảm giác đầu váng mắt hoa, mà lại hắn một câu đều chen không lọt, thậm chí cũng không biết Trần Lưu nói là cái gì. "Cái kia, Vương đại ca." Khi Trần Lưu cùng hắn trò chuyện lên Nho gia, còn thường xuyên hỏi quan điểm của hắn, nhưng hắn lại không biết trả lời như thế nào, Kinh Thiên Minh liền muốn chạy trốn, chỉ là một mực không có cơ hội. Chờ Thạch Lan rót cho Trần Lưu chén nước, đưa cho hắn, thừa dịp công phu Trần Lưu uống nước, Kinh Thiên Minh rốt cục chờ đến cơ hội, vội vàng nói, "Ta bên kia còn có chút việc phải làm, chờ lần sau có cơ hội lại nghe cao luận của Vương đại ca." "Như vậy sao?" "Vậy được, ngươi đi làm việc đi." Trần Lưu dường như có chút tiếc nuối, mà Kinh Thiên Minh nghe vậy, vội vàng chạy đi, Vương đại ca thật đáng sợ, về sau cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện thêm nữa. 8 món ăn Thạch Lan gọi trong đó có cung bảo kê đinh cá hương thịt ti đậu hũ ma bà tôm kho tàu các loại món thường làm nhất của Hữu Giang khách điếm canh thì là canh vi cá. Nói thật, Bảo Đinh không hổ là đại tần đệ nhất danh chủ, đồ ăn làm ra hương vị xác thực không tệ, không kém hơn Hoàng Dung, thậm chí hơn một bậc. Dù sao Bảo Đinh là đầu bếp chuyên nghiệp, mà Hoàng Dung thì là dân chơi bé, mà lại còn thường xuyên nghiên cứu một chút cách làm kỳ kỳ quái quái. hơn nữa tốc độ nấu cơm của Bảo Đinh thật nhanh, không giống Hoàng Dung, chỉnh lý mấy món ăn đều cần tốn hơn một canh giờ. Chỉ là ăn cung bảo kê đinh cùng đậu hũ ma bà các loại món ăn gia đình do Bảo Đinh làm ra, làm cho Trần Lưu không khỏi có loại cảm giác lạ lạ. Chương 558, Lưu Sa chương 558, Lưu Sa sau khi Trần Lưu cùng Thạch Lan rời đi Hữu Gian khách điếm Đạo Trích liền lặng lẽ đi theo ra ngoài, mà Trương Lương cùng Nhan Lộ trước đó giấu ở một gian bao xương trong Hữu Gian khách điếm thì cùng Bảo Đinh trò chuyện lên Trần Lưu, suy đoán thân phận của hắn. Nhìn giống người Nho gia, bất quá không phải Tần Nho chúng ta, ta cảm thấy hắn càng giống là đệ tử Nho gia từ đại lục khác tới. Nhan Lộ sau khi nghe xong chủ đề Nho gia cùng tư tưởng mà Trần Lưu nói chuyện với Kinh Thiên Minh, cảm thấy hắn hẳn là người Nho gia. Bất quá bởi vì tư tưởng của hắn cùng Tần Nho có chỗ khác biệt, mà lại nếu như Trần Lưu là Tần Nho, bọn hắn không có khả năng không biết. Hiện tại tuyệt đại bộ phận Tần Nho đều tụ tập tại Tiểu Thánh Hiền Trang, chỉ có một phần nhỏ tại Hàm Dương, mà lại Nho gia tại Hàm Dương cũng cùng bọn hắn có quan hệ thiên tỷ và lũ. Cho nên Nhan Lộ liền cho rằng Trần Lưu cực kỳ có thể là đệ tử Nho gia từ đại lục khác tới. Không thể phớt lờ. Trương Lương nói ra, mặc dù hắn không có biểu hiện ra địch ý đối với chúng ta, nhưng là tư tưởng hắn bày ra đại đa số vây quanh Hạch Tâm Đại Nhất Thống. Loại tư tưởng này càng thêm phù hợp lợi ích của Bạo Quân, ai lại biết hắn không phải Bạo Quân phái ra, đến đây du thuyết phân hóa chúng ta đâu. Kỳ thật Trương Lương cùng Nhan Lộ đối với việc Trần Lưu nói Đại Nhất Thống đối với bách tính càng thêm có lợi cũng rất tán thành. Bảy nước lẫn nhau chinh chiến mấy trăm năm, hàng năm đều có vô số bách tính chết bởi chiến loạn. Hơn nữa thanh tráng niên các nước cơ hồ toàn bộ đều trong quân đội, chỉ có già trẻ phụ nữ trẻ em lưu tại trong nhà canh tác. Hàng năm còn muốn nộp lên đại lượng thuế má cho quốc quân, dùng để duy trì chiến tranh giữa các nước, mà bản thân bách tính lại ngay cả ấm no đều giải quyết không được, thậm chí rất có thể sẽ chết đói. Sáu nước bị diệt, bách tính mặc dù vẫn còn trôi qua rất khốn khổ, nhưng tối thiểu không cần lại ra chiến trường liều mạng. Hơn nữa nơi này là thế giới tổng võ, mà không phải thời không lịch sử nguyên bản. Nơi này không chỉ có Đại Trần, Đại Tùy, còn có Đại Tống, có Đại Minh. Giống như Trương Lương cùng Nhan Lộ bực này nhân vật thủ lĩnh Nho gia tự nhiên cũng từng đi qua Đại Trần cùng Đại Tống, Đại Minh nhìn qua. Bọn hắn cũng biết thống nhất mới là đường ra tốt nhất cho mảnh đại lục này của bọn họ. Chỉ là cái mông quyết định cái đầu, Trương Lương nguyên bản là quý tộc Hàn Quốc, gia tộc năm đời làm tướng. Doanh Chính diệt Hàn Quốc, giết hảo hữu Hàn Phi của hắn, bởi vậy Trương Lương cùng Doanh Chính thế nhưng là có quốc thủ gia hận cùng tứ thủ. Mà Nhan Lộ chính là một trong những thủ lĩnh Nho gia, đệ tử Nho gia lý tưởng là tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ tín phụng ở Trung Hòa Bình mới là lập quốc chi bản, kiến quốc chi đạo, cho nên Nho gia trên mặt nổi cùng Tần Đế quốc là thân phận đồng minh. Chỉ là bởi vì Doanh Chính trọng dụng pháp gia, để Nho gia rất bất mãn. Vậy chúng ta bây giờ lên đối đại hắn như thế nào? Bảo Đinh hỏi. Thính quan kỳ biến trước đi. Trương Lương nói, nếu như hắn là Bạo Quân phái tới phân hóa chúng ta, tất nhiên sẽ đi Tiểu Thánh Hiền Trang cùng chúng ta biện luận, đến lúc đó liền có thể nhìn ra ý đồ đến của hắn. Sau khi rời đi Hữu Giang khách điếm Thạch Lan liền đối với Trần Lưu nói ra, công tử, thiếp thân có một người bạn ở trong rừng cây, thiếp thân muốn đi xem nó, thuận tiện đưa cho nó chút đồ ăn. Ta cùng ngươi đi thôi. Trần Lưu nhìn thoáng qua hộp cơm bằng gỗ Thạch Lan xách trong tay nói ra. Hiện tại hẳn là thời gian Tần Thời Minh Nguyệt bộ thứ tư mới bắt đầu. Ta nhớ được Thạch Lan chính là đến trong rừng cây đưa cơm cho Tiểu Hắc, cùng Hạng Thiếu Vũ theo dõi nàng gặp được gần bức của Nghịch Lưu Sa, từ đó bị hắn xem như đối tượng hút máu truy sát. Nghịch Lưu Sa là một chi bộ đội thích khách thần bí dưới trướng vệ trang, do ẩn bức, Hắc Kỳ Lân các loại sát thủ đỉnh tiêm tạo thành, lấy ẩn nấp cùng chí mạng xưng danh. Nghịch Lưu Sa cùng Tụ Tán Lưu Sa đều là đoàn thích khách dưới tay vệ trang, hai cái cũng gọi là Lưu Sa. Khác biệt ở chỗ Tụ Tán Lưu Sa là đoàn thích khách do Bạch Phượng Hoàng, Xích Luyện, Thương Lang Vương, Vô Song Quỷ Tứ Thiên Vương cấu thành, mà Nghịch Lưu Sa thì là một chi bộ đội thần bí. Tổ chức Lưu Sa danh xưng Tụ Tán Lưu Sa, sinh tử vô tung nguyên bản là do Hàn Phi mời vệ trang, Trương Lương, tử nữ các loại cùng nhau sáng lập, mục đích là thuật dĩ chi gian, dĩ hình chỉ hình diệt trừ tổ chức giả mộ các loại gian tà, cứu vớt Hàn Quốc, thậm chí để Hàn Quốc xưng bá bảy nước. Lưu Sa lấy thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi làm tông chỉ, lấy vô hình lực lượng làm ý, cho nên đặt tên Lưu Sa. Sau khi Hàn Phi chết, Lưu Sa liền trở thành đoàn sát thủ do một mình vệ trang lãnh đạo. Ẩn bức bởi vì tu luyện bức huyết thuật, mỗi ngày đều cần uống máu người sống. Bức huyết thuật là một loại thuật giết người quỷ dị tuyệt luân bí truyền nhiều năm tại Nam Cương. Lúc tu luyện, cần đem bức huyết, máu rơi, rót vào thể nội, vận chuyển tới kinh mạch toàn thân các nơi. Mỗi giết một người, uống cạn toàn thân huyết dịch, công lực liền sẽ tinh tiến một phần. Nếu là một ngày không uống máu, thì sẽ già yếu một phần, cuối cùng dị biến thành quái vật khát máu nửa người nửa rơi. Hơn nữa ẩn bức cũng bởi vì tu luyện bức huyết thuật, trên thân có tập tính của con rơi, khát máu, tà ác, có chút biến thái. Vệ Trang từng đối với Xích Luyện nói qua, ẩn bức không có bằng hữu, hắn sở dĩ sẽ lưu tại Nghịch Lưu Sa, là bởi vì hắn quá thích giết người. Trần Lưu có chút lo lắng Thạch Lan đi đưa cơm cho Tiểu Hắc, sẽ gặp phải ẩn bức. Tiểu Hắc là một con báo đen giống cái khoảng 4 tuổi, hình thể to lớn, tốc độ cực nhanh. Không biết vì nguyên nhân gì thụ thương, tạm thời ngây ngô tại trong rừng rậm Tang Hải dưỡng thương, Thạch Lan thường xuyên sẽ vụng trộm đến trong rừng rậm đưa cơm cho nó, chiếu cố nó. Thạch Lan trong lòng nghiêm nghị, Nghịch Lưu Sa Thạch Lan tự nhiên nghe nói qua, là một cái tổ chức sát thủ cực kỳ thần bí. Thạch Lan mặc dù đối với võ công của mình cực kỳ tự tin, nhưng cũng không tự đại. Hơn nữa Trần Lưu nói nàng cùng Hạng Thiếu Vũ bị Nghịch Lưu Sa ẩn bức truy sát, liền nói rõ nàng không phải đối thủ của ẩn bức. Đa tạ công tử. Trên mặt Thạch Lan lộ ra vui mừng, vội vàng nói tạ. Đi thôi. Trần Lưu nói. Sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, thần thức Trần Lưu đã cùng thiên địa tự nhiên kết hợp, trong phạm vi thần thức của hắn, bất luận người hay vật gì đều trốn không thoát thần thức hắn dò xét. Hơn nữa bởi vì cảnh giới Trần Lưu đã thiên nhân hợp nhất, trừ phi đối phương là cao thủ cùng cấp bậc, nếu không không ai có thể phát hiện thần thức hắn dò xét. Trần Lưu cùng Thạch Lan còn chưa đi vào rừng cây, hắn cũng đã phát hiện mấy nhóm người đang theo dõi bọn hắn. Thứ nhất chính là Đạo Trích. Mặc dù Đạo Trích là đại tần đệ nhất thần Tâu Đạo Vương Chi Vương khinh công chắc tuyệt, tuyệt kỹ điện quang thần hành bộ càng một loại thần hành thuật có thể di động cao tốc, trên thị giác giống như thuần di, nhưng hắn muốn giấu giếm được Trần Lưu căn bản không có khả năng. Thứ hai là Hạng Thiếu Vũ. Tại sau khi Trần Lưu cùng Thạch Lan đi ra hữu gian khách điếm, Hạng Thiếu Vũ cũng đi theo ra ngoài, lặng lẽ đi theo sau lưng bọn hắn. Thứ ba là một vị đệ tử nho gia người mặc nho sam. Trần Lưu đột nhiên xuất hiện tại cứ điểm mặc gia hữu gian khách điếm còn bị Trương Lương cùng Nhan Lộ biết được, bọn hắn tự nhiên muốn nghe ngóng rõ ràng nội tình của hắn. Thứ tư là một tên gia hỏa người mặc áo bó màu đen, tướng mạo cay nghiệt, dung mạo xấu xí, xem xét liền biết là nhân vật phản diện. Mà người này chính là ẩn bức của Nghịch Lưu Sa. Ẩn bức quả nhiên xuất hiện, mà lại nhìn bộ dáng của hắn, là chuẩn bị đem ta cùng Thạch Lan xem như bữa tối. May mắn ta đi theo cùng nhau tới. Trần Lưu thậm chí còn phát hiện sát thủ La Vong không khỏi nhịn không được âm thầm đoán thầm, ăn bữa cơm liền bị nhiều thế lực để mắt tới cũng theo dõi như vậy, thậm chí ngay cả người La Vong đều tới, cũng thật sự là không còn ai. Thạch Lan. Chương 559, Tiểu Hắc chương 559, Tiểu Hắc không có ai thích bị người nhìn chằm chằm cùng theo dõi, Trần Lưu cũng không thích. Bởi vậy, sau khi tiến vào rừng rậm ngoài thành Tăng Hải, Trần Lưu thừa dịp thân thể hắn cùng Thạch Lan bị cây cối che quất, liền lôi kéo tay Thạch Lan. Sắc mặt Thạch Lan hơi đỏ lên, lại không có dãy rủa, ngược lại trở tay nắm chặt bàn tay lớn của Trần Lưu. Ngu cơ, đưa hộp gỗ cho ta đi. Trần Lưu nói. Ừm. Thạch Lan rủ xuống tầm mắt lên tiếng, liền đem hộp gỗ trên tay đưa cho Trần Lưu. Trần Lưu tiếp nhận hộp gỗ, tay nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể Thạch Lan liền đến trong ngực nàng. Thạch Lan nhịn không được thấp giọng khẽ hô, khuôn mặt đỏ đến đều sắp chảy máu, trái tim cũng nhịn không được phanh 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 nhảy loạn. Trần Lưu ôm lấy Thạch Lan xong, thân thể tung lên, liền mang theo nàng giống như cá bơi nhanh chóng phi hành trong rừng cây. Lấy tu vi thiên nhân cảnh bây giờ của Trần Lưu, tốc độ phi hành đã vượt qua tốc độ âm thanh. Bất quá tu vi Thạch Lan thấp một chút, cường độ thân thể không đủ, căn bản không chịu nổi áp lực khi phi hành siêu thanh mang tới, cho nên Trần Lưu cũng không có toàn lực phi hành, mà là cố ý thả chậm tốc độ. Bất quá dù cho Trần Lưu cố ý thả chậm tốc độ vẫn rất nhanh, trong chốc lát liền đi tới một tòa sơn cốc nhỏ. Chờ Trần Lưu dừng lại, Thạch Lan mới phát hiện mình đã bị Trần Lưu đưa đến sơn cốc nhỏ nơi Tiểu Hắc ở, trong lòng lập tức rung động không thôi. Phải biết sơn cốc Tiểu Hắc ở thế nhưng là cách địa phương bọn hắn vừa rồi ở mấy ngàn mét xa, thế nhưng bị Trần Lưu mang theo phi hành, bất quá trong chốc lát liền đến. Thiên nhân kinh khủng như vậy, mà tọa kỵ báo đen Tiểu Hắc của Thạch Lan khi Trần Lưu cùng Thạch Lan đột nhiên xuất hiện tại trong sơn cốc nó dưỡng thương, xuất phát từ động vật đối với nguy hiểm cảm giác, nó ngay cả lông đều dựng lên, đống nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị đào tẩu. Tiểu Hắc, là ta. Khi Tiểu Hắc nghe được thanh âm của Thạch Lan, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá nó không dám tiến lên, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Lưu. Trần Lưu cho nó cảm giác quá nguy hiểm, thậm chí để nó không nổi lên được tâm lý phản kháng. Thạch Lan nhìn thấy bộ dáng Tiểu Hắc sù lông, liền muốn tiến lên đi trấn an nó, bất quá nàng hiện tại còn bị Trần Lưu ôm vào trong ngực đây, để nàng có chút không nỡ rời đi. Công tử, đây là Tiểu Hắc, là đồng bạn của thần thiếp. Thạch Lan ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, có chút phẫn nhiên nói ra, Tiểu Hắc là một con báo đen giống cái, bởi vì không tiện xuất hiện tại Tang Hải Thành, cho nên thần thiếp liền đem nó giấu ở trong rừng rậm. Chỉ là không biết Tiểu Hắc bị ai làm bị thương, nếu là để thần thiếp biết, thần thiếp không lột ra bọn hắn không thể. Tiểu Hắc sao? Trần Lưu đem Thạch Lan để xuống đất, buông ra tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, nhìn ngược lại là rất hình tượng. Chào ngươi a, Tiểu Hắc. Thạch Lan có chút không nỡ buông ra cổ Trần Lưu, dường như có chút tiếc nuối, xoay người hướng Tiểu Hắc đi qua. Sờ lên lông da màu đen của Tiểu Hắc, an ủi, "Tiểu Hắc, đừng sợ, đây là phu quân của ta, phu quân là sẽ không tổn thương ngươi." "Đến, cùng phu quân nhà ta chào hỏi." Đoán chừng là an ủi của Thạch Lan lên tác dụng, Tiểu Hắc hướng Trần Lưu gầm nhẹ một tiếng. "Phu quân, Tiểu Hắc hướng ngài vẫn ăn đâu?" Thạch Lan quay đầu nhìn xem Trần Lưu cười nói. Lúc đầu gọi Trần Lưu là phu quân, Thạch Lan còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi gọi nhiều hai tiếng, Thạch Lan liền càng gọi càng thuận miệng. "Thật sao?" Trần Lưu cũng đi lên phía trước, đưa tay sờ lên lông da màu đen trên cổ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc rõ ràng có chút e ngại Trần Lưu. Bất quá bởi vì có Thạch Lan trấn an, cho nên nó mặc dù sợ hãi, nhưng lại cố nén sợ hãi, để tay Trần Lưu rơi vào trên cổ nó, chỉ là thân mình có chút run nhẹ nhẹ. "Phu quân, đưa hộp gỗ cho thần thiếp đi." Thạch Lan hướng Trần Lưu đưa tay, tiếp nhận hộp gỗ trên tay hắn, đem nắp hộp gỗ mở ra, lộ ra đồ ăn bên trong, nói ra, "Tiểu Hắc, ta mang cho ngươi đồ ăn ngon." "Tiểu Hắc lớn như vậy, chút đồ vật này đủ nó ăn sao?" Trần Lưu nhìn thoáng qua đồ ăn bên trong hộp gỗ hỏi. Đồ ăn trong hộp gỗ đều là Thạch Lan từ hữu gian khách điếm đóng gói tới. Trước kia Thạch Lan vụng trộm tới cho Tiểu Hắc ăn, cầm đều là đồ ăn thừa của Hữu Gian khách điếm. Bây giờ nàng đã từ Hữu Gian khách điếm rời trước, tự nhiên cũng không tiện lại thuận đồ ăn thừa của khách điếm tới cho Tiểu Hắc ăn, chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Chỉ là tiền trên người Thạch Lan không nhiều, Tiểu Hắc là báo đen, không ăn chay, chỉ ăn thịt. Chỉ là giá cả thịt quá đắt, sau khi trả xong tiền cơm mấy phần cơm nước Trần Lưu gọi, tiền còn lại cũng chỉ có thể mua 2 phần thịt. Thương thế Tiểu Hắc đã tốt lên rất nhiều, chính nó có thể đi săn một chút động vật. Thạch Lan nói ra. Thạch Lan chỉ là tiểu nhị của Hữu Gian khách điếm, tiền công tự nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Hơn nữa Thục Sơn bị công phá, hiện tại nàng cũng không có nguồn thu nhập kinh tế. Huống chi chính nàng ngày bình thường cũng là muốn tiêu tiền, nếu dựa vào chút tiền công nàng làm công kia để nuôi Tiểu Hắc, căn bản nuôi không sống. Thần thức Trần Lưu tại trong tiên linh động tiên quét qua, liền nói ra, ta chỗ này có con cừu nướng nguyên con, cho nó ăn đi. A. Thạch Lan trừng mắt nhìn, liền nhìn thấy trong tay Trần Lưu xuất hiện một con cừu nướng nguyên con đã được nướng đến vàng nóng, mùi thịt xông vào mũi, lập tức có chút ngợp bước. Hỏa Kỳ Lân Xích Viêm trong Tiên Linh Động Tiên cũng ngợp bước, mình vừa chuẩn bị hưởng thụ cừu nướng nguyên con do các cung nữ nướng xong cho nó đâu, cừu nướng nguyên con liền không thấy. Trần Lưu đem con cừu nướng nguyên con trên tay ném tới trước mặt Tiểu Hắc, mà Tiểu Hắc sau khi ngửi được mùi thơm, con mắt liền sáng lên, vội vàng bổ nhào vào trên cừu nướng nguyên con, há mồm liền cắn. Thạch Lan cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, mặc dù bụng nàng hiện tại không đói bụng, nhưng cừu nướng nguyên con thực sự quá thơm. Thạch Lan do dự nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Phu quân, con cừu nướng này của ngài là từ đâu lấy ra? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn xuống không hỏi đâu." Trần Lưu cười nói, trước đó tại trong nhà Thạch Lan, Trần Lưu liền ngay trước mặt Thạch Lan đem cái bàn cùng bếp lò đĩa cái gì đều thu vào trong Tiên Linh Động Tiên. Dù sao hắn đã quyết định thu Thạch Lan, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá lúc ấy Thạch Lan rõ ràng lộ ra một bộ dáng rất hiếu kỳ, lại cố nén cái gì cũng không hỏi. Thạch Lan có chút ngượng ngùng, nói ra, đây là bí mật của phu quân, thần thiếp cảm thấy hỏi nhiều không tốt. Vậy bây giờ vì cái gì ngươi lại muốn hỏi? Trần Lưu trêu ghẹo nói. Thạch Lan nói, phu quân đã không có giấu giếm thần thiếp, như vậy thần thiếp liền nghĩ, phu quân khẳng định là sẽ không để ý thần thiếp biết bí mật này của phu quân. Trần Lưu bật cười, nói ra, chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem một chút. Mắt Thạch Lan sáng lên, có chút kích động hỏi, phu quân, thần thiếp cũng có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể. Trần Lưu ý niệm khẽ động, liền đem Trích Tinh Tử của Tinh Túc Phái từ trong không gian chuyển rời ra ngoài. Trích Tinh Tử vừa mới đang ở trong môn phái tu luyện, đột nhiên cảm giác tâm thần nhoáng một cái, lập tức khẽ giật mình, vội vàng mở mắt, liền nhìn thấy Trần Lưu đứng ở trước mặt hắn, còn có thiếu nữ tuyệt mỹ cùng báo đen bên người Trần Lưu. Trích Tinh Tử vội vàng xoay người quỳ rạp xuống đất, cung kính hạ bái nói, nô tài Trích Tinh Tử bái kiến tiên chủ. Bái kiến tiên phi. Trích Tinh Tử sau khi nhìn thấy Thạch Lan, liền biết nàng khẳng định là phi tử mới của Trần Lưu, cho dù hiện tại không phải, tương lai cũng thế. Thạch Lan nghe được thanh âm của người lạ, lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Trích Tinh Tử quỳ gối trước mặt bọn hắn đang hướng nàng cùng Trần Lưu dập đầu. Chúc tiên chủ cùng tiên phi ước vạn năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, thọ ngang trời đất, vĩnh hưởng tiên phúc. Chương 560, diễn quá lô rồi chương 560, diễn quá lô rồi Trích Tinh Tử xuất thân từ Tinh Túc phái, mà công phu lợi hại nhất của Tinh Túc phái chính là Mông Ngược Công, định ngọn, Trích Tinh Tử thân là đại sư minh Tinh Túc phái, tự nhiên cũng tinh thông đạo này. Mặc dù Trần Lưu không thích bị người vớt mông ngựa, nhưng là A Tử cùng Khúc Phi Yên, Lục Vô Song các loại tiên phi đều thích A Trích Tinh Tử cũng là dựa vào vớt mông ngựa A Tử, lúc này mới cầm tới bản đơn giản hóa của Cửu Âm Chân Kinh, A Tử còn thưởng cho hắn một viên huyết bồ đề, trợ hắn đột phá đến đại tông sư. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì A Tử cảm thấy vô luận là Độc Cô Phiệt, hay là Tống Phiệt, Lý Phiệt, Tần Phiệt, hay là Trường Xuân Cốc, Linh Thứ Cung, Di Hoa Cung, Âm Quý phái các loại môn phiệt môn phái chủ yếu trong Tiên Linh Động Tiên, đại đa số đều có đại tông sư, mà Tinh Túc phái của nàng trừ nàng vị trưởng môn không thường tại môn phái này ra, ngay cả một vị đại tông sư cao thủ đều không có, thực sự quá mất mặt, lúc này mới quấn lấy Trần Lưu đòi hỏi thêm một viên huyết bổ đề, ban thưởng cho Trích Tinh Tử. Tiên Linh Động Tiên hiện tại có thập bát môn phiệt cùng ngũ đại môn phái. Thập bát môn phiệt theo thứ tự là Độc Cô Phiệt nhà Độc Cô Phượng, Tống Phiệt nhà Tống Ngọc Chí, Hoắc Phiệt nhà Kha Ti Lệ, Dương Phiệt nhà Dương Thiết Tâm. Bốn nhà này cũng là địa vị cao nhất trong thập bát môn phiệt, bởi vì bốn nhà này đều có nữ nhi hoặc công chúa là tiên phi của Trần Lưu, bởi vậy bốn nhà này cũng được xưng là thượng tứ gia. Tiếp theo là Đinh Phiệt của Đinh Điện, Quách Phiệt của Quách Tĩnh, Địch Phiệt của Địch Vân, Lý Phiệt của Lý Tĩnh, Tần Phiệt của Tần Bình. Năm nhà này thì được xưng là Trung Ngũ gia. Cuối cùng là Bất Chỉ Phiệt của Bất Chỉ Kính Nước, Trình Phiệt của Trình Giáo Kim, La Phiệt của La Sĩ Tín, Nô Phiệt của Ngô Hắc Đạt, Nhu Phiệt của Nhu Tú, Ngụy Phiệt của Ngụy Trừng, Phòng Phiệt của Phòng Huyền Linh, Đỗ Phiệt của Đỗ Như Hối, Lưu Phiệt của Lưu Hoàng Cơ. Chín nhà này thì được xưng là Hạ Cửu gia. Muốn trở thành môn phiệt, mấu chốt nhất một điểm là cần tại trong Tiên Linh Động Thiên có một khối đất phong diện tích chí ít có phương viên ngàn dặm. Tiên Linh Động Thiên thực sự quá lớn, mà lại còn có rất nhiều thổ địa tạm thời không có cách nào khai phát, cho nên Trần Lưu liền cho công thần đi theo hắn tại Đại Tùy đánh thiên hạ đều vạch một khối đất phong trong Tiên Linh Động Thiên. Mà Độc Cô Phiệt cùng Tống Phiệt, Dương Phiệt, Hoắc Phiệt 18 nhà môn phiệt này đất phong ít nhất cũng có lớn nhỏ phương viên ngàn dặm, chỉ là khoảng cách Tiên Linh Thành có chút xa thôi. Bất quá nếu bọn hắn có thể đem đất phong nhà mình kiến thiết, nhân khẩu phát triển lên, tương lai kiến quốc xưng vương cũng không phải là không thể được. Bất quá đất phong có thể cho, nhưng muốn nhân khẩu, mỗi nhà tối đa một vạn người, nhiều không có. Liền chút nhân khẩu ấy, muốn để đất phong phát triển lên, kiến quốc xưng vương, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Trừ thập bát môn phiệt ra, hiện tại trong Tiên Linh Động Tiên còn có ngũ đại môn phái, theo thứ tự là Trường Xuân Cốc cùng Linh Thứ Cung, Di Hoa Cung, Âm Quý phái, còn có Tinh Túc phái. Vô luận là Trường Xuân Cốc hay là Linh Thứ Cung, Di Hoa Cung, Âm Quý phái đều có đại tông sư, thậm chí là thiên nhân, duy chỉ có Tinh Túc phái trừ A Tử mặc kệ sự đời là đại tông sư ra, tu vi cao nhất chỉ có tông sư. Cho nên A Tử lúc này mới dây dưa đến cùng, từ trong tay Trần Lưu lại móc một viên huyết bổ đệ, thưởng cho Trích Tinh Tử. Mà tư chất cùng nội tính của Trích Tinh Tử cũng xác thực không tệ, rất may mắn đột phá đến đại tông sư, trở thành đại tông sư duy nhất của Tinh Túc phái ngoài A Tử. Thạch Lan nghe được Trích Tinh Tử không chỉ gọi nàng tiên phi, còn vỗ ngông ngựa buồn nôn như thế, mặt đều đỏ lên, bất quá nàng cũng không có ngăn cản, trong lòng còn nhịn không được âm thầm vui vẻ. Trần Lưu khỏe miệng hơi rút một cái, chỉ vào rừng rậm ngoài thành Tang Hải lúc bọn hắn tới, đối với Trích Tinh Tử nói ra, tại trong mảnh rừng rậm kia, có 5 người, đều là tới theo dõi chúng ta, trong đó có một tráng hán dáng dấp rất xấu, còn có một sát thủ người mặc hắc y, ngươi đi giải quyết hai người kia. Trong mấy người theo dõi Trần Lưu, tu vi cao nhất bất quá là tông sư kỳ, tu vi ẩn bức là tông sư hậu kỳ, đạo trích là tông sư trung kỳ, sát thủ La Vong cùng đệ tử Nho gia thậm chí chỉ có tu vi tiên thiên. Trích Tinh Tử hiện tại đã đột phá đến đại tông sư, dù chỉ là đại tông sư sơ kỳ, giải quyết tần mức cùng sát thủ La Vong cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vâng,
tiên chủ, tiên phi. Trên mặt Trích Tinh Tử lộ ra thần sắc phẫn nộ, nói ra, năm người kia vậy mà không biết tốt xấu, dám theo dõi tiên chủ tiên phi, chọc tiên chủ tiên phi không cao hứng, đơn giản không biết sống chết. Tiên chủ tiên phi, ba người khác có muốn nô tài cũng thuận tiện giải quyết hay không?
Không cần.
Trần Lưu lắc đầu, nói ra, người sau khi giết hai người kia, liền đem thi thể bọn hắn phân biệt ném tới trước mặt một nam nhân tóc vàng dáng người gầy nhỏ, cùng cái nam nhân mặc nho sam kia rồi trở về. Chú ý, không muốn lộ hành tung.
Vâng, tiên chủ, tiên phi, nô tài đi một lát sẽ trở lại.
Trích Tinh Tử lần nữa hướng Trần Lưu cùng Thạch Lan dập đầu, lúc này mới đứng lên, không người, lui về phía sau mấy trượng, lúc này mới xoay người, tung người một cái, bay đến trên bầu trời, hướng phương hướng Trần Lưu chỉ cho hắn nhanh chóng bay đi.
Phu quân,
vừa rồi đó là. Thạch Lan nhìn về phía Trần Lưu, người kia là đại đệ tử Tinh Túc Phái của A Tử, Trích Tinh Tử. A Tử là một trong những phu nhân của ta, chờ sau khi trở về, ta giới thiệu nàng cho ngươi biết. A Tử cùng Khúc Phi Yên, Lục Vô Song, còn có Chính Anh, sau khi trưởng thành, cũng lục tục ngao ngoe trở thành tiên phi của Trần Lưu. Trần Lưu nói ra, vừa rồi trên đường chúng ta tới rừng rậm, có mấy nhóm người đang theo dõi chúng ta, trong đó có đạo trích của Mặc Gia cùng đệ tử Nho Gia, cũng có sát thủ Lưu Xà cùng La Võng. Mặc dù ta không muốn cùng Nho Gia và Mặc Gia là địch, nhưng ta cũng không thích bị người theo dõi, liền để Trích Tinh Tử đi giết sát thủ Lưu Xà cùng La Võng, đem thi thể ném cho đạo trích của Mặc Gia cùng đệ tử Nho Gia, cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Nghĩ đến bọn hắn sau khi nhìn thấy thi thể, cũng không dám lại theo dõi chúng ta.
Có người theo dõi chúng ta.
Thạch Lan kinh hô thành tiếng, lộ ra một bộ dáng nghĩ mà sợ, gắt gao bắt lấy tay Trần Lưu.
Đừng lo lắng, Trích Tinh Tử sẽ giải quyết bọn hắn.
Trần Lưu nhìn xem Thạch Lan, trong lòng thầm nghĩ, gan ngu cơ nhỏ như vậy, cùng tính cách nàng trong nguyên tắc không giống A Thạch Lan.
Nguy rồi, diễn quá lô rồi.
Có Trích Tinh Tử xuất mã, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trích Tinh Tử rất nhẹ nhàng liền giết chết ẩn bức cùng sát thủ La Võng, thuận tiện còn liếm bao một chút, lúc này mới đem ẩn bức cùng sát thủ La Võng phân biệt ném tới trước mặt đạo trích cùng tên đệ tử Nho Gia kia. Đạo trích cùng tên đệ tử Nho Gia kia sau khi nhìn thấy thi thể ẩn bức cùng sát thủ La Võng, sắc mặt liền thay đổi. Đạo trích nhận biết ẩn bức, biết hắn là cao thủ nghịch lưu xa thực lực còn ở trên hắn, ngay cả ẩn bức đều bị tùy tiện giết chết, còn đem thi thể ném tới trước mặt hắn, đây là Trần Lưu cảnh cáo đối với hắn, nếu là hắn còn không biết tốt xấu, cái tiếp theo chết chính là hắn. Đạo trích trong lòng kinh hãi, bắt lấy Hạng Thiếu Vũ đang ở phía trước hắn lén lén lút lút hướng về phía trước tìm kiếm Trần Lưu cùng Thạch Lan, xoay người chạy. Tên đệ tử Nho Gia kia cũng giống vậy, căn bản không dám lại tiếp tục theo dõi Trần Lưu, quay người về Tang Hải Thành, đi hướng Trương Lương cùng Nhan Lộ báo cáo.
Chương 561, La Vong,
ngươi xác định người kia là ẩn bức. Nghe được đạo trích nói người bị giết chết, ném tới trước mặt hắn là ẩn bức của nghịch lưu xa, sắc mặt Trương Lương cùng Nhan Lộ, Bảo Đinh đều biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Ẩn bức cũng không phải cao thủ tông sư bình thường, mà là thích khách thần bí của nghịch lưu xa. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân tu luyện bức huyết thuật, đã dị biến thành quái vật khát máu nửa người nửa rơi, không chỉ có năng lực ẩn nấp khác hẳn với thường nhân, còn có một đôi cánh rơi, có năng lực phi hành. Muốn giết chết ẩn bức, cao thủ tông sư bình thường cơ bản không có khả năng. Nhưng mà Trần Lưu lại có thể tùy tiện giết chết hắn, còn đem ẩn bức ném tới trước mặt đạo trích, điều này nói rõ tu vi Trần Lưu cực kỳ có thể là đại tông sư.
Xác định.
Đạo trích gật đầu. Trương Lương khẽ thở dài một cái, nói ra, người kia cực kỳ có thể là đại tông sư, chúng ta trước khi làm rõ ràng thân phận cùng lập trường của hắn, tốt nhất đừng đi chọc hắn. Thế lực phản tần không phải là không có đại tông sư, tỉ như tuân tử của Nho Gia, Tiêu Giao Tử của Đạo Gia, Hiệp Khôi của Đông Gia, còn có cái Nhiếp, Vệ Trăng của Quỷ Cốc đều là đại tông sư. Nhưng bọn hắn thẳng đến hiện tại, cũng còn không biết Trần Lưu thuộc về một phương thế lực nào. Hơn nữa Trần Lưu không có giết đạo trích cùng đệ tử Nho Gia, chỉ là giết thần bước, cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Huống chi Trần Lưu còn là Thạch Lan mang tới, lại giết sát thủ La Võng, như vậy liền nói rõ Trần Lưu rất có thể là bạn không phải địch, bọn hắn không cần thiết cùng hắn giao ác, vô duyên vô cớ vì chính mình trêu chọc một đại địch. Một bên khác, Trích Tinh Tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Trần Lưu, trở lại bên người Trần Lưu cùng Thạch Lan, liền đem chiến lợi phẩm hắn từ trên thân ẩn bức cùng sát thủ La Võng liếm bao liếm trở về giao cho Trần Lưu.
Đây là kiếm gì?
Ngu cơ ngươi nhận biết không? Trần Lưu đưa tay một chiêu, liền đem bảo kiếm của sát thủ La Võng cầm tới trong tay, thuận miệng hỏi.
La Võng cũng xưng La Võng thích khách đoàn, tại thời kỳ Xuân Thu cũng đã tồn tại, người sáng lập không rõ. Thủ lĩnh đời trước là Tần Quốc tướng quốc Lã Bất Vi, thủ lĩnh hiện nay thì là Tần Quốc Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao. Là tổ chức thần bí vừa to lớn lại cực kỳ đáng sợ trong Đại Tần Đế quốc, lấy con nhện làm tiêu chí tượng trưng. Phạm vi thế lực La Võng cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên hạ, cùng thế lực các nước đều có hợp tác, thậm chí trong Đại Trần cũng có thân ảnh của bọn hắn. Lịch sử La Võng so với Tần Đế quốc càng thêm xa xưa, mặt ngoài là nanh vuốt của Đại Tần Đế quốc, vì trợ giúp Tần quốc thống nhất thiên hạ đã làm qua rất nhiều nhiệm vụ, nhưng mà nó trên thực tế do nhân viên hoạch tâm La Võng khống chế, đối với Tần quốc cũng ôm mục đích không muốn người biết. Đẳng cấp nội bộ tổ chức La Võng cực kỳ nghiêm mật, quyền trách minh xác, cấp bậc tương ứng xứng đôi với thực lực tương ứng, cũng hưởng thụ quyền lợi tương ứng. Đẳng cấp từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thiên cấp, sát cấp, địa cấp, tuyệt cấp, lì, mị, võng, lượng tám cái đẳng cấp. Sát thủ La Võng đại đa số đều là từ trong các nước đại lượng hấp thu tử tù liều mạng, kiếm khách lưu lạc, lại tăng thêm huấn luyện tàn khốc huyết tinh, đưa bọn hắn bồi dưỡng thành thích khách trí mạng máu lạnh, tuyệt đối phục tùng.
Thủ lĩnh hiện nay của La Vong là Triệu Cao có một cái thói quen, mỗi thu một tên sát thủ, liền tặng hắn một thanh thượng cổ lợi nhận, mà người dùng kiếm cũng từ đây thoát thai hoán cốt, hắn của quá khứ sẽ không còn tồn tại. Từ một khắc hắn cầm tới kiếm kia trở đi, hắn sẽ chỉ có một cái tên, đó chính là tên của thanh lợi kiếm kia, sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn lại có một mục đích, đó chính là đi giết người. Trong đó, sát thủ thiên tự nhất cấp, danh hiệu cùng vũ khí đều lấy từ Việt Vương Bắc Kiếm. Mà đoàn thể sát thủ lục kiếm nô dưới trướng Triệu Cao, là sát thủ đắc lực nhất trong tổ chức La Võng, cũng lệ thuộc vào trong Việt Vương Bắc Kiếm. Việt Vương Bắc Kiếm là Việt Vương Câu Tiễn tìm danh sư Âu Giã Tử lấy xích kim côn Ngô Sơn đúc thành 8 thanh bảo kiếm. Những lợi khí này sau khi bị La Vong thu hoạch, phân biệt giao cho thành viên tổ chức La Võng, cũng trở thành danh hiệu thân phận của bọn hắn, trong đó bao gồm Miệm Nhật, Huyền Tiễn, Kinh Nghê, Lục Kiếm Nô các loại. Trần Lưu chỉ biết là vũ khí trong tay sát thủ La Võng đều là thượng cổ lợi nhận, nhưng hắn chỉ biết là thập đại danh kiếm cùng Việt Vương Bắc Kiếm đã xuất hiện trong tần thời Minh Nguyệt thượng cổ lợi nhận khác hắn đều không biết, chỉ có thể hỏi thăm Thạch Lan, nhìn xem nàng có nhận biết hay không. Thạch Lan tiếp nhận bảo kiếm quan khán một lát, nói ra: "Phu quân, đây hẳn là danh kiếm Phong Ảnh do danh sư Lục Kiếm nước Triệu Từ phu nhân đúc thành." "Từ phu nhân?" Trần Lưu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thạch Lan thật đúng là nhận biết thanh bảo kiếm này. Từ phu nhân Trần Lưu ngược lại là biết, Từ phu nhân là danh sư Lục Kiếm nước Triệu, phu nhân là tên thật của hắn, cũng không phải là nói hắn là nữ tính. Trần Lưu sở dĩ biết Từ phu nhân là bởi vì Yên Thái tử đàn tử trong tay hắn mua được một thanh Từ phu nhân chủy thủ giao cho Kinh Kha dùng cho ám sát Tần Vương Doanh Chính. Phong Ảnh chỉ là danh kiếm lợi nhận, cũng không phải bảo kiếm có được linh tính. Trần Lưu chỉ nhìn hai mắt, liền không thèm để ý đem Phong Ảnh ném về bảo khố tiếp cùng, lại nhìn một chút đồ vật trên thân ẩn bức cùng sát thủ La Võng, những vật này đều không có giá trị gì. Duy nhất có chút giá trị đại khái chính là bức huyết thuật của ẩn bức. Chỉ là khuyết điểm bức huyết thuật quá lớn, công phu càng sâu, không chỉ có sẽ cải biến tính cách người tu luyện, để hắn trở nên tàn bạo, khát máu, còn có thể để người biến thành quái vật nửa người nửa rơi, cho nên Trần Lưu lật ra hai mắt, sau khi ghi chép lại bức huyết thuật liền đem quyển bí tịch này hủy. Trần Lưu đưa Trích Tinh Tử về Tinh Túc phái trước, liền đối với Thạch Lan nói: "Ngô Cơ, đi thôi, ta dẫn ngươi trở về xem một chút." "Ừm." Ngô Cơ nghe vậy, nhịp tim không tự giác tăng nhanh thêm hai phần. Trần Lưu nắm tay Thạch Lan, thần niệm khẽ động, liền đem Thạch Lan đưa đến trước mặt Trình Anh cùng Tiểu Long Nữ. A Châu A Bích đang ở đỉnh đại tiên cung hoa viên uống trà nói chuyện phiếm. Trình Anh mặc dù cùng Lục Vô Song là biểu tỷ muội, nhưng tính cách hai người các nàng lại khác nhau một trời một vực. Tính cách Lục Vô Song không chỉ có chút táo bạo, mà lại hiếu động không thích tính. Trình Anh lại vừa bận tương phản. Trình Anh ngoài mềm trong cứng, tâm địa thiện lương, nội liễm hàm xúc, hiểu lòng người, mà lại nàng thích tính không thích động. Bởi vậy Lục Vô Song càng thích cùng A Tử và Khúc Phi Yên đồng dạng hiếu động gom lại cùng một chỗ, mà Trình Anh thì càng thích cùng Tiểu Long Nữ và A Bích thích tính uống trà nói chuyện phiếm, tố thủ điều cầm. Phu quân. Tiểu Long Nữ cùng A Châu A Bích, Trình Anh nhìn thấy Trần Lưu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, liền đứng lên. A Châu nhìn về phía Thạch Lan đi theo bên người Trần Lưu, dung mạo tuyệt thế, lại có chút câu nệ, liền cười nói: "Vị muội muội này là tỷ muội phu quân mới nhìn chúng sao? Đây là Thạch Lan Ngô Cơ." Trần Lưu cười giới thiệu cho Song Vương, nói: "Ngô Cơ, vị này là A Châu, đây là A Bích, Tiểu Long Nữ, Trình Anh. Ngô Cơ gặp qua chư vị tỷ tỷ." Thạch Lan vội vàng thi lễ: "Muội muội không cần khách khí, về sau chúng ta chính là người một nhà." A Bích tiến lên nắm tay Thạch Lan, cười nói: "Đến, qua đây ngồi, cùng uống chén trà." "Đa tạ A Bích tỷ tỷ." Thạch Lan vội vàng nói tạ. Trần Lưu đối với A Bích nói: "A Bích, chờ chút ngươi mang theo Ngô Cơ đi dạo tiên linh cùng một chút, giới thiệu cho nàng một chút tiên linh đầu tiên, thuận tiện lại dẫn nàng đi tảng bảo các cầm hai viên huyết bổ đề." "Được rồi, phu quân." A Bích gật đầu đáp ứng. Trình Anh cười nói: "Phu quân, ta cũng bồi A Bích muội muội, Ngô Cơ muội muội cùng đi chứ?" Chương 562, Thục Sơn chương 562, Thục Sơn hết thệ của tiên linh đầu tiên đều để Thạch Lan cảm giác rung động. Dù cho trước đó Thạch Lan cũng đã từ trong tiếng lòng Trần Lưu biết sự tồn tại của tiên linh động tiên, nhưng trước khi chưa thấy qua tiên linh động tiên, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng tiên linh động tiên vậy mà là một thế giới không nhỏ hơn thế giới các nàng. Đây đâu còn là động tiên A, đây quả thực là một cái đại thế giới có được hay không? Hơn nữa để Thạch Lan càng thêm rung động là, tại trong tiên linh cung tu luyện, tốc độ tu luyện là gấp hơn 30 lần tại ngoại giới tu luyện một năm, liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện hơn 30 năm. Hiện tại tiên linh động tiên nhân khẩu ước chừng hơn 1.000 vạn, trong đó có rất nhiều là nhi đồng. Những đứa trẻ này đa số đều là do các bá tánh di cư đến tiên linh động thiên sinh ra. Tiên linh động thiên thực sự quá lớn, nhưng nhân khẩu lại quá ít. Bởi vậy tiên linh cung liền đưa ra chính sách khuyến khích sinh đẻ, mỗi khi sinh thêm một đứa con, không chỉ được giảm miễn thuế má, thậm chí còn có vật tư cùng tiền bạc khen thưởng. Bởi vậy, sau khi cuộc sống của bá tánh ổn định lại, tự nhiên rất vui lòng sinh thêm con cái. Hiện tại câu khẩu hiệu lưu hành nhất trong tiên linh động thiên chính là, muốn làm giàu, sinh nhiều con trồng nhiều cây. Hơn nữa, các tòa thành trì trong tiên linh động thiên đều có xây dựng tiên linh tiên võ học viện, chỉ cần con cái ngươi có tư chất tu hành liền có thể tiến vào tiên võ học viện tu luyện. Nếu tương lai bọn hắn may mắn có thể đột phá đến đại tông sư, liền có thể tiến vào tiên linh hoàng triều làm quan, thực hiện giai cấp nhảy vọt, trở thành người trên người. Hơn nữa ba cánh ngày thường đại đa số đều không có hoạt động giải trí gì, vừa đến buổi tối ngoại trừ hoạt động vợ chồng thì còn có thể làm gì? Môi trường tại tiên linh động thiên thực sự quá thích hợp cho động thực vật sinh trưởng, thực vật không chỉ lớn nhanh hơn, thu hoạch cũng cao hơn. Hơn nữa hiện tại lương thực trong tiên linh động thiên cũng đã chậm rãi biến thành linh thực. Chỉ cần nguyên nguyện ý làm việc, khai khẩn đất đai trồng trọt, căn bản không lo không có cơm ăn, cũng không cần lo lắng nuôi không nổi hải tử. Bất quá mấy năm thời gian, các cặp vợ chồng ba cánh rời đến tiên linh động thiên, ít thì sinh một hai đứa, nhiều thì ba bốn đứa, những người di cư đến sớm nhất, có người thậm chí đã sinh năm sáu đứa con rồi. Đối với ba cánh trong động tiên, Trần Lưu hiện tại áp dụng chính sách vô vi nhi trị, cho dù có một số ba cánh lấy gia tộc làm chủ thể tự động rời đi thành trì hoặc nơi tụ tập, tìm chỗ khác đi xây dựng thôn trấn, Tiên Linh Cung cũng áp dụng thái độ mặc kệ. Kỳ thật đối với ba cánh mà nói, chỉ cần không dày vò bọn hắn liền có thể tự do phát huy ra tính chủ quan, tự mình nuôi sống chính mình. Về phần thu thuế, tỷ lệ thuế nông nghiệp chiếm rất thấp, hiện tại chủ yếu là lấy thương thuế thành trấn làm chủ. A Bích tỷ tỷ, anh tỷ tỷ, ta có thể đưa ba cánh thuộc sơn của ta rời đến trong động thiên sinh sống không? Sau khi biết được ba cánh trong Tiên Linh động thiên tuyệt đại đa số đều là từ Đại Trần Di cư bảo, Thạch Lan cũng cực kỳ thèm thuồng, vội vàng hỏi. Sau khi thuộc sơn bị quân Tần cùng Âm Dương gia công phá, ngoại trừ những đệ tử thuộc sơn trốn thoát kia ra, đại đa số người thuộc sơn hiện tại đều đang sinh sống dưới sự thống trị tàn khốc của nước Tần. Hiện tại có động thiên thế giới tốt như vậy, Thạch Lan tự nhiên cũng muốn để ba cánh thuộc sơn của các nàng rời vào. Sau khi hiểu rõ tình huống thuộc sơn, A Bích cười nói, việc này hẳn là không có vấn đề, ngươi nói với phu quân một tiếng là được rồi. Hơn nữa ngươi còn có thể cầu phu quân phân cho thuộc sơn các ngươi một khối địa bàn, để các ngươi một lần nữa xây dựng môn phái trong động thiên. Đa tạ tỷ tỷ. Thạch Lan đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Ngươi vẫn là đi cảm tạ phu quân đi. A Bích cười nói, ngươi muốn đem người thuộc sơn các ngươi gì cư bảo, việc này cần phu quân hỗ trợ, cũng chỉ có phu quân có năng lực dẫn người ra vào Tiên Linh động thiên. Thạch Lan nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Lúc Du Lãng Tiên Linh Cung, ngoại trừ những tỷ muội hiện tại không ở trong cung mà đi nơi khác du ngoạn, các tỷ muội khác Thạch Lan đại đa số đều đã gặp. Thạch Lan cũng đã gặp Vương Ngự Yên, nàng biết Vương Ngự Yên là hoàng hậu của Trần Lưu, bởi vậy có chút khẩn trương, sợ hãi Vương Ngự Yên cho nàng sắc mặt xem. Cũng may Vương Ngự Yên cũng không có nhằm vào nàng, điều này làm cho Thạch Lan nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối Vương Ngự Yên còn tổ chức cho Thạch Lan một yến hội hoan nghênh, tất cả các phu nhân đều ra mặt, ngay cả những phu nhân không ở Tiên Linh Cung cũng bị Trần Lưu mang về. Vốn dĩ Trần Lưu muốn buổi tối liền dẫn Thạch Lan đến Thận Lâu xem xét, bất quá bởi vì Thạch Lan muốn luyện hóa huyết bổ đề, cho nên quyết định hoãn lại 2 ngày mới đi. Tư chất của Thạch Lan không tệ, đợi nàng luyện hóa 2 viên huyết bổ đề xong, tu vi liền nhất cử đột phá đến tông sư đỉnh phong. Trần Lưu thấy thế, lại cho nàng một viên huyết bổ đề, xem thử có thể để nàng đột phá đến đại tông sư hay không. Bất quá đại tông sư là từ phàm nhân đột phá đến siêu phàm, cũng không phải chỉ dựa vào công lực là có thể đắp lên được, còn cần ngộ tính. Bởi vậy, cho dù cho thêm Thạch Lan một viên huyết bổ đề, tu vi của nàng vẫn kẹt tại tông sư đỉnh phong. Trần Lưu suy nghĩ một chút, việc này không đổi được. Hơn nữa Thạch Lan hiện tại cũng đội vã muốn đến Thận Lâu tìm kiếm huynh trưởng Ngô Tử Kỳ, trong lòng có lo lắng, nàng cũng căn bản không tĩnh tâm lại được để đột phá. Nếu tâm tính không yên, không chỉ không cách nào đột phá, ngược lại còn rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Trần Lưu liền quyết định đi cùng nàng một chuyến đến Thận Lâu, đem Ngô Tử Kỳ cứu ra trước. Bất quá trước khi đi cứu Ngô Tử Kỳ, còn có một việc phải làm, đó chính là chuyển di dân thuộc sơn tại Tang Hải thành vào trong Tiên Linh động tiên. Đối với việc Thạch Lan muốn đem di dân thuộc sơn rời vào Tiên Linh động tiên, Trần Lưu tự nhiên không có gì không thể. Hơn nữa hắn còn tại nơi cách hướng tây nam Tiên Linh Cung ước chừng hơn 2000 dặm, chọn cho di dân thuộc sơn một ngọn núi cao, đặt tên là Thục Sơn. Thục Sơn cao chừng 2300m, dưới chân núi có một hồ nước cực lớn, trung quanh hồ nước là một vùng bồn địa rất thích hợp cho canh tác cùng sinh hoạt. Diện tích bồn địa không nhỏ, lớn chừng bằng một nửa bồn địa con trùng, nếu khai phá ra toàn bộ, cho dù nuôi sống mấy trăm hơn ngàn vạn người đều không thành vấn đề. Trên Thục Sơn hiện tại ngoại trừ cây cối tùng trúc, cây ăn quả cùng hoa cỏ do Trần Lưu rải rác gieo xuống, những thứ khác cái gì cũng không có, cần người Thục Sơn tự mình đi xây dựng. Bất quá Thạch Lan đối với cái này đã rất hài lòng. Thiên địa linh khí trên Thục Sơn tuy rằng không nồng đậm bằng Tiên Linh Cung, nhưng tu luyện tại nơi này cũng vượt qua ngoại giới hơn 10 lần. Trong Tang Hải thành có di dân Thục Sơn, hơn nữa còn có 2 vị Thục Sơn trưởng lão đang ở trong thành. Khi Trần Lưu mang theo Thạch Lan trở lại Tang Hải thành, đi vào nơi tụ tập của di dân Thục Sơn, nhìn thấy Thạch Lan chỉ mấy ngày thời gian liền từ Tiên Tiên sơ kỳ đột phá đến tông sư đỉnh phong, tu vi đã vượt qua bọn hắn, 2 vị Thục Sơn trưởng lão hai mắt suýt chút nữa thì lộ ra. Thạch Lan đem trải nghiệm mấy ngày nay của nàng kể cho 2 vị Thục Sơn trưởng lão, đương nhiên chuyện có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu là không thể nói, nàng cũng nói không ra miệng. 2 vị Thục Sơn trưởng lão kích động đến mức nhảy dựng lên. Đối với việc rời đến Tiên Linh động tiên, tự nhiên sẽ không phản đối, đợi Trần Lưu mang 2 người đến Thục Sơn xem qua một lần, lại càng thêm sẽ không phản đối. Sau khi trở lại Tang Hải thành, 2 vị Thục Sơn trưởng lão lập tức triệu tập mấy trăm di dân Thục Sơn trong thành lại, mang theo bọn hắn tiến vào Tiên Linh động tiên, tu kiến môn phái trụ sở mới cùng gia viên trên Thục Sơn. Chương 563, Vân Trung Quân, thượng, chương 563, Vân Trung Quân, thượng, thật lâu to lớn vô cùng, cung điện trên truyền tầng tầng lớp lớp. Các kiến trúc chủ yếu có Vân Tiêu Cát, Luyện Đan Phòng, Tử Bối Thủy Cát, Thiềm Cung, Anh Ngục. Luyện Đan Phòng là nơi Vân Trung Quân từ phúc luyện chế thuốc trường sinh bất lao cho doanh chính. Vì thế, quân Tần đem tất cả dược phẩm trong Tang Hải thành toàn bộ niêm phong, cũng vận chuyển toàn bộ những dược phẩm này lên Thật Lâu, cung cấp cho Vân Trung Quân luyện đan. Đương nhiên, những thứ này tự nhiên là Vân Trung Quân dùng để lừa dối doanh chính. Nếu thật sự có thuốc trường sinh bất lao, đâu đến lượt doanh chính hưởng dụng. Bất quá Vân Trung Quân am hiểu thuật luyện kim kỳ lạ, ngược lại có thể luyện chế ra các loại đan dược và đồ vật. Đan dược hắn luyện chế chủ yếu có 3 loại, Ngự Quỷ Đan, Chân Nhân Đan cùng Tụ Tiên Đan. Ngự Quỷ Đan là tầng thứ nhất của thuật luyện đan Vân Trung Quân. Ngự người như khu quỷ, có thể thông qua dược vật khống chế hành động của người khác. Ly Hồn Đan là cực phẩm trong Ngự Quỷ Đan, hiệu quả phi thường đặc thù, cơ chế dược lý của nó cùng khôi lỗi thuật của Âm Dương Gia Tinh Hồn có sự tương đồng kỳ diệu. Bất quá Ly Hồn Đan thuộc phạm chủ dùng dược vật khống chế, người bị điều khiển sức sống tổn hao nhiều, trung quy vẫn là rơi vào tầm thường. Nếu gia tăng thích hợp tỷ lệ tuyết hao sinh lang độc trong phương thuốc, uy lực liền có thể tăng nhiều. Vân Trung Quân chính là dùng loại đan dược này chế tạo ra vô số dược nhân chịu hắn khống chế. Vu Tử Kỳ cũng chính là bị Vân Trung Quân cho uống ly hồn đan mà bị khống chế. Thất hồn lạc phách tán cũng thuộc về ngự quỷ đan, thông qua việc làm tắc nghẽn kinh lạc, khiến người sống giống như cái xác không hồn, mặc người sai khiến. Chân nhân đan là tầng thứ 2 của thuật luyện đan Vân Trung Quân. Có thể đả thông kinh lạc toàn thân, cường hóa hai khi âm dương, kích phát các loại tiềm năng bên trong thân thể. Thanh sơ đan là đan dược duy nhất trong chân nhân đan có thể hóa giải bách nhật ma trên ngân châm của âm dương thị giới. Mà tụ tiên đan là cảnh giới cao nhất của thuật luyện đan Vân Trung Quân. Nghe đồn tụ tiên đan ẩn chứa bí pháp đột phá cực hạn nhân thể, kết hợp trong ngoài kiếm tu, thậm chí có cơ hội để cho người ta đạt tới siêu phàm pháp tục, vũ hóa thông thiên cảnh giới. Vũ hóa thông thiên tự nhiên là cách nói khoa trường, đột phá cực hạn phàm nhân, đột phá đến đại tông sư ngược lại là có khả năng. Bất quá dược vật luyện chế tụ tiên đan thực sự quá hiếm thấy, hơn nữa chân quý dị thường, không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Hơn nữa muốn đột phá đến đại tông sư, chỉ có đan dược còn chưa đủ, còn cần có công pháp cấp đại tông sư cùng tư chất tu luyện và nội tính, bằng không cho ngươi đan dược cũng là uổng công. Vân Tiêu Các của Thận Lâu nối liền với luyện đan phòng, là tẩm điện của Vân Trung Quân. Phong cách tổng thể thiên về kiểu Nhật, trang trí xa hoa đại khí, trong các mây mù lượn lờ, khiến người ta phảng phất như lạc vào tiên cảnh. Bất quá trong những đám mây mù này lại tràn ngập tô hồn hương, có thể khiến kẻ xâm nhập hôn mê. Trần Lưu biết ca ca của Thạch Lan là Ngu Tử Kỳ khi đi lên Thận Lâu nghe ngóng tình báo, tại Vân Tiêu Các bị Vân Trung Quân phát hiện cũng bắt sống, đồng thời còn bị hắn cưỡng ép cải tạo thành dược nhân không có tư tưởng cùng ký ức. Hơn nữa Trần Lưu đối với thuật luyện đan của Vân Trung Quân cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn cũng không phải hứng thú với đan dược khống chế người của Vân Trung Quân, mà là hắn muốn xem thử có thể dựa vào thuật luyện đan của Vân Trung Quân mà học được thuật luyện đan cấp bậc tu tiên hay không. Phu nhân của Trần Lưu số lượng càng ngày càng nhiều, tuy rằng Trần Lưu đối với các phu nhân không cách nào đối xử như nhau, có chỗ thiên vị, nhưng hắn bình thường đều sẽ tận lực giữ cân bằng, cố gắng chiếu cố đến tất cả phu nhân. Tỷ như Trần Lưu thích nhất là Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, còn có Lâm Thi Âm, số lần những phu nhân này thị tẩm tự nhiên là nhiều nhất. Tiếp theo chính là Liên Tinh cùng Mục Nhập Tử, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Thạch Thanh Tuyển, Kha Ti Lệ, Quách Tương, còn có Tiểu Chiêu nhưng A Chu A Bích, Mục Quyền Thanh, Trung Linh, còn có Nhạc Linh San cùng Thủy Sen, Giang Ngọc Kiến hắn cũng sẽ tận lực gọi các nàng cùng nhau thị tẩm. Chính gọi là không sợ ít mà sợ không đều, tuy rằng Trần Lưu còn chưa đi hỗn loạn chi địa săn giết thần long lấy Long Nguyên, nhưng đợi thiên nhân cảnh phu nhân trong nhà đủ nhiều, hắn sớm muộn gì cũng phải đi. Trong nguyên tắc Long Nguyên bị Đế Thích Thiên đánh tan, chia làm 7 phần, bị Đoạn Lãng cùng Phá Thiên bọn người trực tiếp nuốt xuống, Trần Lưu cảm thấy thực sự quá lãng phí. Bởi vậy Trần Lưu liền muốn học được thuật luyện đan, dùng Long Nguyên cùng các loại thiên tài địa bảo để luyện đan. Nếu có thể đem Long Nguyên luyện thành mấy chục viên đan dược có thể gia tăng thọ nguyên cùng tu vi, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù không cách nào làm được mỗi vị phu nhân một viên, tốt nhất cũng phải tận khả năng nhiều một chút. Bởi vậy, vô luận là vì Ngu Tử Kỳ hay là vì thuật luyện đan, sau khi lặng lẽ đi tới Thật Lâu, nơi Trần Lưu đến đầu tiên chính là Vân Tiêu Các của Vân Trung Quân. Trần Lưu không chỉ từng phục dụng qua máu rắn bách độc bất xâm cùng huyết bồ đề, hơn nữa tu vi đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, độc dược bình thường căn bản không có tác dụng đối với hắn, bởi vậy, tô hồn hương của Vân Tiêu Các tự nhiên không cách nào ảnh hưởng hắn. Bên trong Vân Tiêu Các thiết lập 3 tòa tủ đan dược, phân biệt đặt 3 loại đan dược do Vân Trung Quân luyện chế là Ngự Quỷ đan, Chân Nhân đan, Tụ Tiên đan. Người ngoài nếu tự tiện động vào tủ thuốc, sẽ chạm đến cơ quan, kích hoạt cơ quan thú cựu đầu câu ngọc bảo vệ Vân Tiêu Các. Cựu đầu câu ngọc là do Công Thâu gia tộc sử dụng bá đạo cơ quan thuật chế tạo, là một bộ cơ quan thú hình rắn toàn thân đen kịt, đang quật mình tại đỉnh Vân Tiêu Các. Tại trong Vân Tiêu Các, còn bố trí mấy chỗ âm dương thị giới. Âm dương thị giới là cơ quan phòng hộ bên trong Thật Lâu, bên ngoài là một con mắt cơ quan có thể tự do hoạt động, chỉ cần phát hiện mục tiêu, sẽ lập tức bắn ra ngân châm. Trên mỗi cây ngân châm của âm dương thị giới đều bôi độc môn ma dược bách nhật ma của âm dương gia, người chúng độc trừ khi phục dụng thanh sơ đan do Vân Trung Quân luyện chế, nếu không trong vòng trăm ngày đều không thể hoạt động. Bất quá âm dương thị giới bình thường đều đóng lại, chỉ có gặp địch nhân xâm lấn mới có thể hạ lệnh mở ra. Trong Vân Tiêu Các còn có một tấm bình phong cực lớn, sau bình phong ẩn giấu một mật thất, trong mật thất là nơi Vân Trung Quân bí mật chế tạo dược nhân và dùng người sống thí nghiệm đan dược. Tông màu tổng thể của mật thất Vân Tiêu Các thiên về ánh sáng xanh lục âm u, mang đến cho người ta cảm giác khủng bố phảng phất như lạc vào địa ngục. Sau khi Trần Lưu lặng lẽ tiến vào Vân Tiêu Các, không nhìn thấy Vân Trung Quân, chỉ nhìn thấy mấy đồng nam đồng nữ bị Vân Trung Quân dùng cự linh huyễn tượng khống chế. Cự linh huyễn tượng không chỉ có thể chế tạo ra một huyễn ảnh hư ảo khiến bản thân biến lớn dùng để uy hiếp người khác, còn có thể dùng khí khống chế người hoặc vật, đồng thời còn có thể hội tụ vân khí dưới chân, vân khí căn cứ theo bước chân mà đi về phía trước, từ đó làm cho người ta có thể đi lại trên không trung. Nếu gặp địch nhân, còn có thể phát ra kình khí ngoại phóng hình bàn tay vàng tiến hành công kích. Bất quá muốn thi triển ra cự linh huyễn tượng, cần tu luyện tới tầng thứ 2 huyễn cảnh quyết của âm dương gia âm dương thuật mới được. Trước khi mấy vị đồng nam đồng nữ kia kịp phản ứng, Trần Lưu liền trực tiếp dùng thần thức bao lấy bọn hắn, ném tới một hòn đảo trên Tiên Linh Động Thiên. Trần Lưu mở rộng thần thức đến mức tối đa, cẩn thận lục soát, liền phát hiện Vân Trung Quân hiện tại đang ở trong luyện đan phòng phía trên Vân Tiêu Các. Trong luyện đan phòng có một lò luyện đan cực lớn, bên cạnh lò luyện đan có 2 pho tượng khổng lồ, Vân Trung Quân lúc này đang ở trong đan phòng luyện chế đan dược. Bên cạnh hắn còn có mấy vị đồng nam đồng nữ bị hắn dùng cự linh huyễn tượng nô dịch giúp hắn bốc thuốc luyện đan. Sau khi phát hiện Vân Trung Quân, để tránh cho hắn lên tiếng kinh động người trên Thật Lâu, Trần Lưu cũng trực tiếp dùng thần thức bao lấy hắn cùng mấy vị đồng nam đồng nữ, đưa vào trong Tiên Linh Động Thiên. Chương 564, Vân Trung Quân, hạ, chương 564, Vân Trung Quân, hạ, Vân Trung Quân thực ra là tước phong của Tử Phúc. Từ Phúc là cao tầng của Âm Dương gia, một trong năm đại trưởng lão Âm Dương gia, trưởng quản kim bộ trong hệ phái ngũ hành. Bất quá bởi vì say mê thuật luyện kim của Âm Dương gia, bởi vậy tu vi của Từ Phúc hơi kém một chút, hiện tại bất quá là tông sư hậu kỳ tu vi, đừng nói là Trần Lưu, dù là Thạch Lan hiện tại đoán chừng đều có thể đánh bại hắn. Từ Phúc đầu đội mũ cao, chân đi gốc gỗ, người mặc áo thượng y vân vân màu lam nhạt, dưới mặc quần váy vân vân màu xám, nhìn qua có chút giống võ sĩ đông doanh. Không hiểu thấu bị Trần Lưu đưa đến tiên linh động tiên, Từ Phúc ngay lập tức liền ngộ. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức rút trường kiếm bên hông ra, bày ra tư thế phòng thủ, nghiêm nghị hô to nói, "Ai?" Từ Phúc vừa cảnh giác, vừa lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện mình hiện tại dường như đang ở trên một hòn đảo, điều này làm cho Từ Phúc nhịn không được khẽ nhíu mày. Thật là lợi hại huyết thuật, rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ? "Ra đây." Từ Phúc lần nữa nghiêm nghị quát to. Từ Phúc nhận định hoàn cảnh hắn đang đứng là do người khác thi triển huyễn tượng lên hắn, cho nên mới nghiêm nghị quát cao, dùng cái này để nhắc nhở đồng môn trên thuyền có người ngoài xâm lấn. Chỉ là huyễn tượng này thật sự là quá chân thực, Từ Phúc không chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng trên trời, nhìn thấy cây cối chúng quanh đung đưa theo gió, nhìn thấy biển cả sóng to gió lớn, nghe được thanh âm sóng biển, thậm chí còn có thể ngửi được hương vị của biển cả. Từ Phúc còn chưa kịp nhìn rõ ràng, thiên chiếu kiếm trên tay liền thoát ly khỏi tay hắn, bay về phía một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Từ Phúc sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Hắn không biết Trần Lưu làm thế nào đoạt đi trường kiếm của hắn, nhưng hắn biết người tới không chỉ có thể chế tạo ra một huyễn cảnh mà hắn nhìn không thấu, còn có thể tùy ý lấy đi trường kiếm của hắn, người như vậy căn bản không phải hắn có thể đánh bại. Người rốt cuộc là ai? Từ Phúc nghiêm nghị quát hỏi, vì sao muốn công kích ta? Ta chính là Âm Dương gia ngũ hành kim bộ trưởng lão, ngươi công kích ta, không sợ bị Âm Dương gia ta trả thù sao? Trần Lưu nhìn Từ Phúc một cái, không trả lời, mà là nhìn thanh kiếm đoạt về từ tay Từ Phúc hỏi, đây chính là Thiên Chiếu kiếm sao? Thiên Chiếu kiếm xếp hạng thứ 13 trong phong hồ tử danh kiếm phổ của Đại Tần. Tương truyền vào năm Tần Vương chính thứ 3, Từ Phúc ngẫu nhiên nhặt được một viên kỳ thạch bên bờ Đông Hải, hình dạng nó giống kiếm, nặng như vàng, dù nam tử khổng vũ hữu lực dùng hai tay cũng không thể nâng lên. Từ Phúc dùng phương pháp Âm Dương luyện 9981 ngày, kỳ thạch vỡ, kiếm mới ra. Ngay lúc đó, trong đô thành đêm trắng như ngày, Doanh Chính đại kinh, hỏi thăm Tả Hữu, mới biết người tên Từ Phúc. Doanh Chính liền triệu Từ Phúc tiếp kiến, dâng kiếm xem xét, chỉ thấy trường kiếm cong như trăng lạnh, vân hà rực rỡ Doanh Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bèn bàn tên Thiên Chiếu. Thiên Chiếu kiếm ngũ hành thuộc kim, tuyệt kỹ chiêu vân vị ương chạm động bộ quần hào, có thể tạo ra vết thương thiêu đốt nhìn thấy mà giật mình trên da thịt người bị thương. Thân kiếm hơi cong hiện ra hình trăng lưỡi liềm, có tạo hình sống lưng rộng đơn nhận độc đáo, phối hợp với võ công chiêu số thiên về cương mãnh của bản thân Từ Phúc càng là lực sát thương tăng nhiều. Cho nên mặc dù Thiên Chiếu kiếm xuất thế bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, lại đã trở thành sát khí thần bí thanh danh hiển hách trong giang hồ Đại Tần. Không tệ nha. Điều khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc chính là, Thiên Chiếu kiếm dĩ nhiên là linh vật có được linh tính, tuy rằng linh tính kém một chút, nhưng cũng đủ dùng nó để một lần nữa luyện chế thành phi kiếm, điều này làm cho Trần Lưu rất hài lòng. Bất quá ngẫm lại dường như cũng không kỳ quái, Âm Dương gia thoát ly khỏi đạo gia 500 năm, những năm này nghĩ đến cũng thu thập được không ít linh vật có được linh tính. Từ Phúc dù sao cũng là một trong năm đại trưởng lão ngũ hành của Âm Dương gia. Địa vị ở trên hắn chỉ có Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Quân Diễm Phi, Tả Hữu hộ pháp Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn, nghĩ đến việc hắn cầm tới một kiện linh vật có được linh tính dùng để luyện chế trường kiếm cũng không kỳ quái. Về phần Thiên Chiếu kiếm trong truyền thuyết là do hắn nhặt được kỳ thạch ở bờ Đông Hải mà thành, chuyện này ngẫm lại liền biết rất có thể là mưu tính của Âm Dương gia để cầu dẫn Doanh Chính. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Từ Phúc cao giọng nghiêm nghị quát. Đừng hô nữa, nơi này không phải thật lâu, ngươi có hét rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trần Lưu dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Không phải thật lâu. Từ Phúc sửng sốt một chút. Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Tuy rằng Trần Lưu muốn đem Thiên Chiếu một lần nữa luyện chế thành phi kiếm, bất quá chuyện này không đội vàng nhất thời, thế nào cũng phải đợi sau khi lấy Thận Lâu về rồi hay nói. Ngươi muốn tìm thủ lĩnh chúng ta? Từ Phúc hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Ngươi tìm thủ lĩnh chúng ta làm gì? Trần Lưu thấy Từ Phúc không muốn phối hợp, liền đem Thiên Chiếu kiếm trên tay ném lên không trung, ném về Tiên Cung bảo khố, đưa tay vẫy một cái, từ trong biển bắt lấy một dòng nước, tay nắm chặt vung lên, liền đánh sinh tử phù vào trên người Từ Phúc. Trần Lưu liếc nhìn Từ Phúc một cái, liền lắc mình rời đi hải đảo, trở lại Vân Tiêu Các. Vẫn là trước tiên để Từ Phúc nếm chút khổ sở thì tốt hơn, đợi hắn nếm đủ khổ sở, nhận rõ ràng tình thế, tự nhiên liền nguyện ý phối hợp. Hơn nữa Ngu Tử Kỳ đã biến thành dược nhân chịu Từ Phúc khống chế, Trần Lưu cũng không biết huyết bổ để có thể giải trừ ly hồn đan trên người hắn hay không, cho nên hắn cũng cần một Từ Phúc nghe lời. Dạ như hắn không cách nào giải độc trên người Ngu Tử Kỳ, còn cần Từ Phúc tới giúp hắn giải độc đâu. Huống chi Từ Phúc còn là một vị luyện đan sư, cho dù Trần Lưu học xong thuật luyện đan của hắn, cũng có thể giữ hắn lại, vì Tiên Linh cung nghiên cứu và luyện chế đan dược. Trở lại Vân Tiêu cung, Trần Lưu liền đi đến trước cửa ngầm sau bình phong, mở ra cửa ngầm, đi vào trong mật thất. Ngu Tử Kỳ đang ở trong mật thất, hơn nữa còn là đầu mục dược nhân. Ngu Tử Kỳ tuy rằng bị chế thành dược nhân, bất quá hắn còn giữ lại ý thức cá nhân nhất định. Mật thất Vân Tiêu Các có chút âm trầm khủng bố, bên trong dựng thẳng rất nhiều bình thủy tinh lớn. Trong bình thủy tinh đều treo một dược nhân. Tại đáy bình thủy tinh còn khảm nạm một khối bình thạch lớn có thể tản mát ra ánh sáng xanh lục u ám, cũng chính là Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu chiếu lên bình thủy tinh, tản mát ra ánh sáng xanh lục, làm cho cả mật thất thoạt nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Dược nhân cần có người ra chỉ lệnh cho bọn hắn mới có thể công kích địch nhân, không có người ra chỉ lệnh, bọn hắn chính là một cái xác không hồn không có tư tưởng, không có ký ức. Trần Lưu vung ngón tay lên, vô số chỉ phong kình khí từ ngón tay hắn phát ra, cắt đứt dây treo trên người dự nhân, đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến hòn đảo nơi Từ Phúc đang ở Trần Lưu ngay sau đó cũng trở lại hải đảo. Từ Phúc đang thống khổ kêu thảm thiết thê lương trên mặt đất, cào cấu lăn lộn, bất quá trong chốc lát, trên người hắn đã bị cào ra vô số vết thương vết cào. Nhìn thấy Trần Lưu trở về, Từ Phúc liên tiếp dập đầu xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, bất quá Trần Lưu lại không để ý đến hắn, còn điểm huyệt câm của hắn, quá ồn ào. Sau đó Trần Lưu liền đánh nát toàn bộ thùng gỗ trên đầu dược nhân, lộ ra chân dung của các dược nhân. Trần Lưu phát hiện trong đám dược nhân có một nam tử dáng dấp có chút giống Thạch Lan, trong lòng thầm nghĩ, người này hẳn chính là ca ca ngu tử kỳ của ngu cơ rồi. Bất quá để tránh lầm lẫn, Trần Lưu liền đem Thạch Lan từ trong tiên cung chuyển rời tới. Huynh trưởng. Thạch Lan nhìn thấy ngu tử kỳ, lập tức kích động không thôi, nào tới bên cạnh hắn. Chương 565, ngu tử kỳ dược nhân trong tình huống không bị đánh thức sẽ không động đậy, cần chủ nhân khống chế hắn thông qua khẩu lệnh đặc thù mới có thể đánh thức hắn, cũng dựa theo chỉ lệnh chủ nhân cho hắn để hành động. Ngu tử kỳ hiện tại còn chưa bị đánh thức, vẫn là một dược nhân không có tư tưởng, không có ký ức, Thạch Lan tự nhiên không cách nào gọi hắn tỉnh lại. Phu quân, huynh trưởng ta đây là thế nào? Thạch Lan thấy ngu tử kỳ không có phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, bộ dáng sắc khóc. Huynh trưởng ngươi bị Từ Phúc chế thành dược nhân rồi. Trần Lưu nói. Dược nhân? Thạch Lan nghe vậy, vội vàng hỏi, dược nhân là cái gì? Dược nhân là một loại người bị ly hồn đan khống chế, không có tư tưởng, không có ký ức. Trần Lưu giải thích đặc tính của dược nhân cho Thạch Lan nghe, Thạch Lan nghe vậy, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, khóc lớn lên. "Đừng khóc, huynh trưởng ngươi hẳn là còn có thể cứu về được." Trần Lưu đi đến bên cạnh Thạch Lan, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng. Thạch Lan nghe vậy, lập tức kinh hỉ hỏi, "Phu quân, chàng nói huynh trưởng ta còn có thể cứu về được, hẳn là không có vấn đề." Trần Lưu ngồi xổm xuống bên cạnh ngu tử kỳ, cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, liền phát hiện thân thể ngu tử kỳ hẳn là trúng độc, hơn nữa trúng độc có chút sâu. Bất quá những thứ này đều không có vấn đề, cho dù không dùng huyết bổ đề, lấy công lực của Trần Lưu bây giờ cũng có thể khu trừ độc tính trên người hắn, bất quá cần chút thời gian mà thôi. Trần Lưu lập tức nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cho ngu tử kỳ một viên huyết bổ đề, dù sao khu độc cần thời gian không ít, Trần Lưu ước chừng ít nhất cần hơn một canh giờ mới có thể đem độc tính khu trừ ra. Bất quá Trần Lưu hôm nay buổi tối không có thời gian, liền đối với Thạch Lan nói, tuy rằng huynh trưởng ngươi bị Từ Phúc chế thành dược nhân, bất quá hắn cũng không hoàn toàn bị độc dược khống chế, còn giữ lại một tia ý thức tự mình. Huyết bổ đề hẳn là có thể khu trừ độc trên người hắn. Huyết bổ đề có thương trị thương, không thương tăng công, hơn nữa sau khi ăn huyết bổ đề liền có thể bách độc bất xâm, chữa khỏi thương thế cho ngu tử kỳ vấn đề không lớn. Trong nguyên tắc, Từ Phúc ra lệnh cho ngu tử kỳ đem 5 viên ngự quỷ đan cho Hạng Thiếu Vũ nuốt vào, muốn đem Hạng Thiếu Vũ cũng luyện chế thành dược nhân. Ngu tử kỳ cưỡng ép chống lại dược hiệu của ngự quỷ đan, lặng lẽ đem một viên chân nhân đan trộn lẫn vào trong đó cùng cho Hạng Thiếu Vũ ăn vào. Chân nhân đan có thể đả thông kinh mạch toàn thân, cường hóa hai khí âm dương, kích phát các loại tiềm năng của thân thể. Bởi vậy Hạng Thiếu Vũ chẳng những không bị khống chế, ngược lại trở nên càng thêm lợi hại, từ đó đánh bại Từ Phúc. Viên chân nhân đan kia là ngu tử kỳ lặng lẽ lấy được trong luyện đan phòng, hắn nguyên bản là muốn dùng để tự vệ, nhưng hắn trúng độc quá sâu, thế là khi nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ, liền quyết định đem viên chân nhân đan duy nhất cho hắn ăn vào, hy vọng hắn có thể thay thế mình cứu ra Thạch Lan. Thạch Lan nghe vậy, rốt cục yên lòng, vui mừng nhào vào trên người Trần Lưu nói, "Đa tạ phu quân." Trần Lưu một tay ôm lấy eo thon của Thạch Lan, một tay đặt lên chỗ nhiều thịt của nàng, bóp bóp, cười nói, "Nàng là vị hôn thê của ta, cứu huynh trưởng nàng là việc nên làm." Khuôn mặt Thạch Lan hơi đỏ lên, tâm thần cũng nhịn không được có chút dập dờn, trái tim phanh 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 đập loạn. Bất quá Trần Lưu chỉ là hơi ăn chút đậu hũ liền buông lòng Thạch Lan ra. Tuy rằng thân thể Thạch Lan đã giống như một trái hồ lô chín mọng, nhưng tuổi tác vẫn nhỏ một chút, vẫn là nuôi thêm rồi hay nói. "Phu quân, người kia là ai?" Vừa rồi Thạch Lan vừa nhìn thấy huynh trưởng nàng liền quên hết mọi thứ, lúc này mới chú ý tới Từ Phúc. "Từ Phúc?" Trần Lưu nói. "Hắn là Từ Phúc." Thạch Lan nghe được người đang im lặng lăn lộn cào cấu trên mặt đất chính là Từ Phúc đã biến huynh trưởng nàng thành dược nhân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. "Phu quân, hắn hiện tại là thế nào?" "Không nghe lời, cho nên ta liền hạ sinh tử phù trên người hắn." Sinh tử phù là một loại ám khí của Linh Thú Cung. Trần Lưu giải thích hiệu quả của sinh tử phù cho Thạch Lan nghe, đồng thời cũng là nói cho Từ Phúc biết, không có thuốc giải của hắn, đời này hắn đều không thoát khỏi sinh tử phù. Từ Phúc nghe được hiệu quả của sinh tử phù, càng là sợ hãi không thôi, thống khổ vì trên mặt đất hướng Trần Lưu không ngừng dập đầu. Vốn dĩ Thạch Lan phi thường thống hận Từ Phúc, nhưng nhìn thấy bộ dáng thê thảm kia của hắn, cũng bị giật nảy mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thương hại. Bất quá vừa nghĩ tới huynh trưởng nàng chính là bị Từ Phúc hại thành như vậy, lại hận đến mức xông lên hung hăng đấm đá hắn túi bụi. "Ngu cơ, đừng đánh chết." Trần Lưu nói với Thạch Lan, giữ lại hắn còn hữu dụng. "Ta đã biết, sẽ không đánh chết." Thạch Lan nói xong, quay đầu lại tiếp tục đối với Từ Phúc đấm đá. Chỉ là Thạch Lan càng đánh, Từ Phúc lại càng thoải mái, thậm chí còn lộ ra bộ dáng hưởng thụ, điều này làm cho Thạch Lan rất là nghi hoặc, quay đầu hỏi Trần Lưu nói, "Phu quân, người này là biến thái sao? Vì sao ta đánh càng hung, hắn chẳng những không sợ hãi, còn lộ ra bộ dáng hưởng thụ?" Trần Lưu nói, "Đó là đương nhiên rồi, người chúng sinh tử phù, không chỉ toàn thân đau ngứa khó nhịn, thậm chí sẽ đau ngứa đến tận trong tim, nàng dùng sức đánh hắn, ngược lại còn sẽ rời đi sự chú ý của hắn, giảm bất thống khổ cho hắn, hắn tự nhiên sẽ lộ ra một bộ dáng hưởng thụ." Thạch Lan, "Vậy ta đánh hắn, ngược lại còn là tiện nghi cho hắn." Thạch Lan buồn bực không thôi, thu hồi quyền cước. Trần Lưu cười cười, ý niệm khẽ động, liền từ trong bảo khố tiên cung lấy ra một viên huyết bồ đề, đưa tay điểm vào huyệt đạo trên người ngu tử kỳ, miệng hắn liền tự động mở ra.
Trần Lưu ném huyết bổ đề vào trong miệng Ngu Tử Kỳ, huyết bổ đề vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ dược lực nóng rực cường đại, nhanh chóng du tẩu trong kinh mạch trên người Ngu Tử Kỳ, khu độc chữa thương. Thạch Lan đã trở lại bên cạnh Trần Lưu, lập tức khẩn trương nhìn qua Ngu Tử Kỳ, hai tay chắp trước ngực, hướng trời cao cầu nguyện, hy vọng huyết bổ đề có thể cứu mạng huynh trưởng nàng. Huyết bổ đề chính là do máu hỏa kỳ lân sinh trưởng mà thành, mà hỏa kỳ lân chính là thần thú, dược hiệu sát thực cường đại, cho dù là độc dược ngự quỷ đan do Từ Phúc luyện chế, cũng nhanh chóng bị dược lực huyết bổ đề khu trừ. Vốn dĩ Ngu Tử Kỳ cũng không hoàn toàn bị ngự quỷ đan khống chế, khi huyết bổ đề dần dần khu trừ bộ phận độc dược trong cơ thể hắn, chữa trị thân thể hắn, thần trí của hắn cũng chậm rãi khôi phục lại, ánh mắt mờ mịt vô thần cũng chậm rãi khôi phục linh động. Huynh trưởng, huynh tốt rồi. Là muội, muội là Tiểu Ngu, huynh còn nhận ra muội không? Thạch Lan kích động hỏi thăm Ngu Tử Kỳ. Tiểu Ngu. Ngu Tử Kỳ chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Thạch Lan. Đợi hắn nhận ra Thạch Lan, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, bất quá thanh âm có chút khàn khàn. Trần Lưu nói, Ngu Cơ, trước đừng làm ổn ca ca nàng, để hắn khu độc trước, khu độc xong liền luyện hóa hấp thu dược lực huyết bổ đề. Đúng đúng đúng. Thạch Lan nghe vậy, vội vàng đỡ dậy Ngu Tử Kỳ, nói ra, huynh trưởng, phu quân muội cho huynh ăn chính là thánh dược chữa thương huyết bổ đề. Huyết bổ đề có thương trị thương, không thương tăng công, một viên liền có thể gia tăng 30 năm công lực. Huynh trước đừng nói chuyện, mau chóng khoanh chân ngồi xuống vận công khu độc, hấp thu dược lực huyết bổ đề. Phu quân. Ngu Tử Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Lưu. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy sao? Tiểu Ngu đều đã gả cho người ta rồi. Bất quá Ngu Tử Kỳ đối với Trần Lưu ngược lại là rất hài lòng, Trần Lưu không chỉ dáng dấp tuấn mỹ, đối với muội muội mình cũng rất tốt. Tuy rằng hắn trước đó chưa từng nghe nói qua huyết bổ đề, nhưng muội muội nói huyết bổ đề không chỉ là thánh dược chữa thương, một viên liền có thể gia tăng 30 năm công lực, đây chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp á, nhưng mà Trần Lưu lại nguyện ý lấy ra cho hắn khu độc chữa thương, từ đó có thể thấy được Trần Lưu tất nhiên rất yêu thương muội muội hắn. Chương 566, tinh hồn chương 566, tinh hồn Ngu Cơ, nàng ở đây hộ pháp cho huynh trưởng nàng trước, ta lại đi thật lâu một chuyến. Trần Lưu nói, phu quân cẩn thận một chút. Thạch Lan tiến lên nhào vào trong ngực Trần Lưu, ôm cổ hắn, cọ ác cọ trong ngực hắn. Trần Lưu không chỉ cho nàng ba viên huyết bổ đề, giúp nàng đột phá đến tông sư đỉnh phong, còn phân cho Thục Sơn một khối địa bàn lớn. Bây giờ huynh trưởng nàng cũng được cứu về, điều này làm cho Thạch Lan đối với Trần Lưu cảm kích không thôi, hận không thể lập tức liền lấy thân báo đáp hắn. Trần Lưu cảm nhận được độ ngực hùng vĩ của Thạch Lan, lập tức chào cờ, liền hôn lên môi nàng, cười nói, yên tâm đi, lấy tu vi của ta bây giờ, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia tới, cũng không làm gì được ta. Cẩn thận vẫn hơn. Thạch Lan hai tay hơi dùng sức, liền treo thân thể lên người Trần Lưu, hai chân rời mặt đất, ghé sát môi vào thái hắn, đỏ mặt thì thầm, đợi phu quân trở về, thần thiếp liền cho phu quân ban thưởng. Trần Lưu nâng chỗ nhiều thịt của Thạch Lan, chép chép miệng, nói ra, ta đã biết, vậy ta đi làm việc trước. Nói xong, Trần Lưu lần nữa lắc mình rời khỏi Tiên Linh Động Thiên, một lần nữa đi tới Vân Tiêu Cung. Trần Lưu đối với đan dược Từ Phúc luyện chế không có hứng thú, bất quá hắn đối với thuật luyện đan của Từ Phúc ngược lại là rất có hứng thú. Bất quá thuật luyện đan của Âm Dương gia, kỳ thật chính là cảnh giới tầng thứ nhất luyện kim của Âm Dương thuật. Âm Dương thuật là hệ thống tu luyện lấy học thuyết âm dương ngũ hành làm cơ sở. Hạch tâm lý niệm của nó là cường điệu sự cân bằng động thái của âm dương đối lập chuyển hóa, thông qua điều khiển năng lượng tự nhiên thực hiện năng lực đặc thù. Âm Dương thuật căn cứ theo thủ pháp thi triển khác biệt chia làm 5 loại: thuật, quyết, chú, luật, pháp. Cảnh giới tu vi bao gồm 5 tầng: luyện kim, huyễn cảnh, khống tâm, chiêm tinh, dịch hồn. Mỗi tăng lên 1 tầng, đều cần người tu luyện bỏ ra gấp mấy lần cố gắng. Trên 5 tầng, còn tồn tại cấm thuật được xưng là âm dương chú ấn. Chỉ là bởi vì tu luyện cấm thuật tính nguy hiểm quá cao, lại quá mức âm độc tà ác, sớm tại 100 năm trước, Âm Dương gia cũng đã cấm chỉ môn hạ đệ tử tu luyện. Trần Lưu không tìm thấy công pháp tu luyện âm dương thuật của Âm Dương gia tại Vân Tiêu Các, chỉ tìm được bút ký luyện đan của Từ Phúc. Trần Lưu lật xem hai mắt, liền đem bút ký luyện đan ném về thư phòng tiền cung, đợi sau khi trở về có thời gian sẽ xem lại. Trần Lưu suy tư nửa ngày, liền quyết định trước tiên đem người Âm Dương gia cùng hộ vệ quân tần trên Thận Lâu toàn bộ đưa đến Tiên Linh Động Tiên giam giữ lại, lại tiến về phủ Tang Thần Mục tại trung tâm Thận Lâu, tìm kiếm Tam Túc Kim Ô hỏi thăm chuyện thông đạo tam giới. Trần Lưu vừa mới chuẩn bị rời đi Vân Tiêu Các, liền tại trong thần thức phát hiện tại hành lang bên ngoài Vân Tiêu Các xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh. Nam kia khuôn mặt tuấn tú có sam ngọn lửa màu lam, trung quanh mắt trái có hoa văn hình ngọn lửa màu tím nhạt quỷ dị, trang phục kỳ dị, màu da trắng non dị thường, phảng phất như một con ma cà rồng, chính là Âm Dương gia tạ hộ pháp tinh hồn. Tinh hồn tên tục là Cam La, là cháu của danh tướng nước Tần thời Tần Huệ Văn Vương là Cam Mậu. Cam La nguyên là môn khách của Tần tướng Lã Bất Vi, từ nhỏ học tập dưới trướng Lã Bất Vi, am hiểu chế tạo khối lỗi, ôm ấp lý tưởng to lớn thi nhân chính, trừ ác đảng, dân an khang, các quốc an định lập chí trị quốc an dân, đem tài học của mình bày ra tạo phúc cho dân. Cam La tuy rằng còn nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, tuổi còn nhỏ liền có thể duyệt vô số sách, lúc 12 tuổi liền có thể liên tiếp ra kỳ kế, thay thế Lã Bất Vi thuyết phục danh tướng Trương Đường đi sứ nước Triệu. Nhưng tài hoa hơn người của Cam La cũng khiến cho bản thân hắn nhận sự chú ý của Tần Vương Doanh Chính cùng sủng thần của Tần Vương là Triệu Cao, thủ lĩnh Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Âm Dương gia phát hiện trên người Cam La ẩn chứa thiên phú âm dương thuật, liền kế hoạch chiêu mộ Cam La, thế là phái Hỏa Bộ trưởng lão đại tư mệnh mời Cam La gia nhập Âm Dương gia, nhưng Cam La một lòng trị quốc cam bang, cự tuyệt lời mời của đại tư mệnh. Đại tư mệnh thế là sau khi nhắc nhở Cam La triều đình cũng không đơn giản như ngươi nghĩ liền rời đi. Mặc dù Lã Bất Vi hướng Tần Vương Doanh Chính tán thưởng Cam La, cho rằng Cam La ngày sau sẽ trở thành tể tướng siêu việt hơn Cam Mậu, nhưng Doanh Chính lại không cho là đúng, cho rằng Cam La tuy rằng tài trí hơn người, nhưng ngây thơ chưa thoát, tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, nếu là bỏ mặc, tất thành uy hiếp. Lã Bất Vi đem cách nhìn của Doanh Chính nói cho Cam La. Cam La vì một lần nữa lấy được sự tín nhiệm của Doanh Chính, chủ động hướng Doanh Chính xin đi giết giặc đi sứ nước Triệu, vì Trương Đường đi nước Yên dọn sạch chướng ngại. Bất quá Doanh Chính vốn là không tín nhiệm Cam La, Triệu Cao càng là ngay từ đầu liền xem Cam La sẽ trở thành uy hiếp tương lai của mình, cũng ở một bên châm ngòi thổi gió. Cuối cùng Doanh Chính dĩ nhiên lấy cả nhà Cam La làm con tin, yêu cầu Cam La không được quá hạn về nước. Cam La bằng vào tài hoa hơn người, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đi sứ, cũng đạt được Triệu Điệu Tương Vương thưởng thức. Không ngờ Triệu Cao lại trên đường Cam La về nước, phái tổ chức La Vong hành thích Cam La. Cam La tuy rằng bằng vào tiềm lực âm dương thuật trên người thoát khỏi chuyển phách lại dùng kế mưu dương đông kích tây thành công tránh thoát La Vong truy sát, nhưng lại bị đại tư mệnh phát hiện cũng đánh ngất xỉu. Hóa ra âm dương gia vì đạt được nhân tài Cam La này, cũng đồng dạng không từ thủ đoạn. Sự hãm hại của Triệu Cao, sự tàn bạo của Doanh Chính, mưu tính của âm dương gia, để cho Cam La sau khi lập xuống kỳ công đoạt được 5 tòa thành trì vẫn bị Chu Cửu tộc. Cam La cảm nhận sâu sắc sự nhỏ yếu của mình, mặc dù biết âm dương gia cũng là cựu nhân của mình, nhưng hắn vẫn vì trở nên mạnh mẽ mà nhận lời mời của đại tư mệnh gia nhập âm dương gia. Sau đó Cam La sau khi dùng thế thân giả trang hành thích Doanh Chính thất bại bỏ mình, xóa đi tên cũ của mình, trở thành thành viên nòng cốt tinh hồn của âm dương gia. Tinh hồn sau khi gia nhập âm dương gia, tiến triển tu luyện âm dương thuật thần tốc, có thể xưng là nhân vật truyền kỳ của âm dương gia. Hơn nữa vô luận là trên tu vi võ học hay là phương diện âm dương thuật, tinh hồn đều đã đạt đến độ cao mà người thường cố gắng cả một đời đều không thể đạt tới. Bởi vậy, tinh hồn tuổi còn trẻ liền đã có được địa vị cực cao, cùng Nguyệt Thần đặt song song làm hai đại hộ quốc pháp sư của Đại Tần Đế quốc. Hơn nữa tinh hồn không chỉ tinh thông âm dương thuật kỳ tuyệt quỷ dị, càng nắm giữ thủ đoạn giết người cực đoan đáng sợ. Cộng thêm gia tộc bị diệt, cũng làm cho tâm thái của hắn dần dần phát sinh biến hóa, trở nên biến thái, đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng chúa tể sinh tử của người khác kia. Nếu bị đôi mắt lạnh lẽo kia của hắn để mắt tới, liền sẽ khiến người ta giống như rơi vào vực sâu không đáy, dùng mình. Mà nữ nhân bên cạnh tinh hồn là một nữ tử mặc một thân y phục đỏ đen đan sen, nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, trên đầu cài một món trang sức bạc hình chữ hồi, phía trước trang sức bạc treo một viên ngọc truy hình giọt lệ màu tím. Ngoại hình nữ tử kia cực kỳ yêu diễm động lòng người, chỉ là hai tay của nàng lại giống như hỏa diễm đỏ bừng, đồng thời hiện ra hoa văn màu bạc kỳ dị, móng tay đen kịt như mực, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy bộ dáng nữ tử kia, Trần Lưu thầm nghĩ, nữ này hẳn chính là âm dương gia đại tư mệnh rồi. Người tới chính là âm dương gia ngũ hành ngũ bộ hỏa bộ trưởng lão đại tư mệnh. Đại tư mệnh cùng tinh hồn đến Vân Tiêu Các, chính là muốn tìm Tư Phúc, có việc cùng hắn thương lượng, nhưng nàng cùng tinh hồn còn chưa đi đến cửa Vân Tiêu Các, liền nghe được một đạo thanh âm truyền vào trong đầu nàng. Là ai? Đại tư mệnh đại kinh, lập tức triển khai thần thức tìm kiếm, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng Thận Lâu cảnh báo. Trần Lưu, quá, đại tư mệnh dũng mãnh như vậy sao? Như vậy đều có thể phát hiện ta. Đại tư mệnh. Chương 567, đại tư mệnh chương 567, đại tư mệnh tinh hồn khi đại tư mệnh lên tiếng, liền lập tức triển khai thần thức tìm kiếm. Bất quá hắn ngược lại là không sợ, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến đại tông sư, là cao thủ đại tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử âm dương gia. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn có thể lấy niên kỷ trẻ tuổi như thế đứng hàng âm dương gia tả hộ pháp. Cho dù trên Thận Lâu có địch nhân xâm lấn, hắn cũng có lòng tin có thể nhẹ nhõm bắt lấy địch nhân. Tả hộ pháp, ngài. Đại tư mệnh bay đầu nhìn về phía tinh hồn, đang muốn hỏi thăm hắn có từ trong thanh âm vừa rồi phân biệt ra địch nhân ở nơi nào không, trong lòng lập tức chuyển đến từng đợt đại khủng bố, cảm giác khủng bố kia ép tới nàng không thở nổi, phảng phất chỉ cần nàng nói ra miệng, sẽ lập tức có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho đại tư mệnh nhịn không được lộ ra thần sắc sợ hãi. Khiến đại tư mệnh càng sợ hãi hơn chính là, một cái tát tạo thành từ kình khí đột nhiên xuất hiện trước mắt tinh hồn, một tát quất vào trên khuôn mặt tuấn tú có chút tà ác kia của tinh hồn, đem khuôn mặt hắn đều quất đến vặn vẹo biến hình. Đại tư mệnh thậm chí nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của tinh hồn sau khi bị tát. Thân thể tinh hồn bị quất bay lên, sau đó ngay tại trước mặt nàng hóa thành từng hạt bụi phấn, trong nháy mắt liền biến mất. Ta đầu hàng. Đại tư mệnh vội vàng hô to. Người tới thực sự quá độc ác, không chỉ ép tới nàng sợ hãi đến nói không ra lời, thậm chí ngay cả tả hộ pháp tinh hồn cao hơn nàng một cảnh giới, đều không có lực phản kháng chút nào bị quất thành bụi phấn, người như vậy đâu phải nàng có thể phản kháng. Đại tư mệnh còn không muốn chết, nàng sợ hãi mình hô muộn một chút, sẽ giống như tinh hồn, bị một tát quất thành một đống bụi phấn, ngay cả cặn cũng không còn. Trần Lưu. Trần Lưu trong thần thức nhìn xem đại tư mệnh đang nhắm mắt, sợ hãi đến mức thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Trong nguyên tắc, đại tư mệnh cùng tinh hồn giống nhau, thập phần thị sát, đối với hết thảy thành viên không phải âm dương gia đều không chút lưu tình, là một nhân vật đáng sợ tràn ngập khí tức giết chóc vô tình. Khác biệt chính là, đại tư mệnh tại nội bộ âm dương gia tạm thời không có biểu hiện rõ ràng ra bất hòa với ai, đồng thời đối với cấp trên là Nguyệt Thần cùng tinh hồn lộ ra thập phần cung kính. Mà tinh hồn thì cùng Nguyệt Thần đồng dạng thuộc về hai đại hộ pháp dường như trong bóng tối lục đục với nhau, còn từng cùng Vân Trung Quân Từ Phúc âm thầm hợp tác, muốn trừ bỏ Nguyệt Thần. Trần Lưu mở cửa lớn Vân Tiêu Cát, đi ra khỏi Vân Tiêu Cát. Đại tư mệnh nghe được tiếng bước chân nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lặng lẽ mở mắt phải ra một cái khe, liền nhìn thấy một vị công tử còn tuấn mỹ hơn tinh hồn đi về phía nàng, lại vội vàng nhắm mắt lại. Bất quá đại tư mệnh suy nghĩ một chút, đã Trần Lưu không có trước tiên đem nàng quất thành bụi phấn, hẳn là sẽ không giết nàng nữa à? Vội vàng lần nữa mở mắt ra, lộ ra một bộ dáng định nọ, cung kính hô một tiếng, công tử. Đại tư mệnh này làm sao nhìn qua giống con chó liếm vậy? Đại tư mệnh, hiện tại âm dương gia còn có ai ở trên thuyền? Trần Lưu hỏi. Hữu hộ pháp Nguyệt Thần, kim bộ trưởng lão Vân Trung Quân, một bộ trưởng lão thiếu. Thiếu tư mệnh. Đại tư mệnh len lén nhìn Trần Lưu một cái, liền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cung kính nói, Nguyệt thần cùng thiếu tư mệnh sao? Trần Lưu đối với thiếu tư mệnh vẫn là rất có hứng thú, đương nhiên, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ khuôn mặt của nàng. Trong nguyên tắc, thiếu tư mệnh tính tình lãnh đạm, trầm mặc ít nói, cả bộ Tần Thời Minh Nguyệt đều không nói qua một câu, lộ qua một lần mặt, luôn dùng khăn che mặt. Trong truyền thuyết nàng đẹp như thiên tiên, nhưng trên đời này còn không có người gặp qua diện mục chân chính dưới khăn che mặt của nàng. Trần Lưu muốn nhìn một chút, coi như là thỏa mãn một chút chấp niệm năm đó của ta. Thiếu tư mệnh ở nơi nào? Dẫn ta đi tìm nàng. Trần Lưu nói ra. Thân thức của Trần Lưu có thể bao trùm cả chiếc thật lâu, nhưng bên trong thật lâu đỉnh đài lầu các vô số, còn có rất nhiều cung điện phòng ốc lại đóng kín. Thân thức của Trần Lưu có thể xuyên thấu qua một tầng hai tầng bách tường quan sát tình huống bên ngoài bách tường, nhưng số tầng bách tường nhiều, hắn cũng không có cách nào. Đại tư mệnh là cao tầng âm dương gia, trên thật lâu, ngoại trừ tả hữu hộ pháp nguyệt thần cùng tinh hồn gia, thì chức vị của nàng cùng thiếu tư mệnh, Vân Trung Quân là cao nhất, tất nhiên quen thuộc hoàn cảnh bên trong thật lâu. Hơn nữa nàng cùng thiếu tư mệnh còn là cộng sự, tự nhiên biết thiếu tư mệnh ở nơi nào. Vâng. Đại tư mệnh vội vàng không người xác nhận. Đại tư mệnh đối với Trần Lưu vừa sợ hãi lại có chút nghi hoặc. Sợ hãi chính là tiếng cảnh báo của đại tư mệnh chúng pin là kinh động đến âm dương sư cùng hộ vệ quân tần trên thật lâu. Những âm dương sư cùng hộ vệ này che giả măng mọc hướng Trần Lưu đánh tới, nhưng vô luận người nào, chỉ cần lộ diện, sẽ bị một tát quất thành bụi phấn. Xuất hiện một người thì một tát, xuất hiện hai người thì hai tát. Đại tư mệnh thậm chí nhìn thấy đồng thời xuất hiện mười mấy cái tát, đem mười mấy người vừa lộ diện đồng thời quất thành bụi phấn. Điều này làm cho đại tư mệnh sợ hãi không thôi. Đầu người rơi xuống bất quá vết sẹo to bằng cái bát, nhưng Trần Lưu xuất thủ, thế nhưng là ngay cả cặn cũng không còn a quá hung tàn, đại tư mệnh còn chưa từng thấy qua người hung tàn như vậy. Nàng cũng rất hung tàn, người không phải âm dương gia, nàng luôn luôn đều thủ hạ không lưu tình, nhưng nàng giết người, người ta chí ít còn có thể lưu cái toàn thây. Mà Trần Lưu giết người, cho bụi cũng không còn. So sánh với Trần Lưu, nàng lại có chút tiểu vu gặp đại vu. Mà khiến đại tư mệnh nghi hoặc chính là, hiện tại nàng đã có chút hiểu ra, thanh âm trước đó mình nghe được, dường như không phải Trần Lưu cố ý nói với nàng, mà là tiếng lòng của Trần Lưu. Mắt thấy khoảng cách tẩm cung thiếu tư mệnh càng ngày càng gần, trong lòng đại tư mệnh cũng càng ngày càng lo lắng, cầu nguyện thiếu tư mệnh mau chóng đào tẩu. Thiếu tư mệnh nguyên lai thân phận gì, tên gọi là gì, đã không ai biết, chí ít đại tư mệnh không rõ ràng. Nàng chỉ biết thiếu tư mệnh nguyên bản chỉ là một thiếu nữ một bộ, về sau nàng bởi vì tư chất âm dương thuật đặc biệt xuất chúng, bị Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng, sau khi trải qua khảo thí, liền để nàng đảm nhiệm thiếu tư mệnh của âm dương gia, trưởng lão ngũ hành một bộ. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nói chuẩn xác là tên chức vị mà không phải tính danh. Kể từ khi thiếu tư mệnh đảm nhiệm một bộ trưởng lão, liền một mực cùng đại tư mệnh cộng sự. Đại tư mệnh đối với người không phải âm dương gia cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại đối với thiếu tư mệnh trầm mặc ít nói, không có cần thiết thì gần như không mở miệng nói chuyện kia tương đối bảo vệ, nàng không muốn nhìn thấy nàng bị Trần Lưu đánh chết. Trần Lưu phảng phất như đi bộ nhàn nhã đi theo sau lưng đại tư mệnh, chậm rãi dạo bước về phía trước, đồng thời đem thần thức bao trùm cả chiếc thật lâu, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Nếu là có người nhảy xuống nước đào vong, còn chưa chờ bọn hắn rơi xuống nước, liền bị một cái tát cho quất không còn. Đi không bao lâu, trong thần thức Trần Lưu xuất hiện một vị thiếu nữ có mái tóc dài cùng đồng tử màu tím, dùng khăn che mặt, người mặc y phục màu tím xanh đan sen. Trần Lưu hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, thiếu nữ tóc tím đeo khăn che mặt kia hẳn chính là thiếu tư mệnh rồi à. Thiếu tư mệnh cũng bị động tĩnh trên thận lâu kinh động, từ đó mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra, bởi vậy nàng cũng bị thần thức Trần Lưu bắt được. Công tử. Đại tư mệnh cắn răng một cái, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Lưu. Nói. Trần Lưu đạm nhiên nhìn xem đại tư mệnh. Tuy rằng đại tư mệnh dáng dấp rất yêu diễm, dáng người cũng rất tốt, nhưng nàng không phải loại hình Trần Lưu thích. Công tử có thể hay không buông tha thiếu tư mệnh? Trong ánh mắt đại tư mệnh lộ ra thần sắc cầu khẩn. Vì sao? Trần Lưu hỏi. Nô tỳ sẽ thuyết phục nàng, vì công tử hiệu lực. Chương 568, thiếu tư mệnh chương 568, thiếu tư mệnh tên thật cùng thân phận của thiếu tư mệnh không ai biết, bất quá trong phiên bản đặc biệt của HLM, lại tiết lộ nàng rất có thể là tiểu Yiye, muội muội của đệ tử đạo gia Thiên Tông tiểu Linh tiềm nhập vào âm dương gia, mục đích là làm nằm vùng. Tuy rằng suy đoán này còn nghi vấn, nhưng khả năng rất lớn. Về phần nàng khi tấn thăng thiếu tư mệnh, vì ẩn tàng thân phận mà giết chết ca ca ruột của mình, cũng tương tự với lý niệm bạn vật vong tình cho nên vô tình của đạo gia Thiên Tông. Đại tư mệnh cầu tình cho ngươi, ngươi không ra sao? Trần Lưu nhìn về phía góc rẽ nơi thiếu tư mệnh trốn tránh nói ra. Đại tư mệnh đống nhiên quay đầu, liền nhìn thấy tại chỗ ngoặt phía trước hơn 10 trượng, đi ra một thiếu nữ trên mặt che khăn che mặt, không phải thiếu tư mệnh thì là ai? Ngón tay Trần Lưu khẽ động, trước mặt thiếu tư mệnh lập tức xuất hiện một bàn tay kinh khí, bàn tay kia vừa xuất hiện, liền hướng trên mặt thiếu tư mệnh quất tới. Đại tư mệnh lập tức thất sắc, hô to một tiếng, công tử thủ hạ lưu tình. Thiếu tư mệnh khi bàn tay kinh khí kia xuất hiện, cũng lập tức nhanh chóng bay ngược về phía sau, đồng thời tay phải vung lên, phía trước nàng lập tức xuất hiện từng mảnh lá cây màu xanh, lá cây kia từng mảnh phong mang bước người, hướng trưởng khí đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng công tới. Đại tư mệnh sửng sốt một chút, thân thể lập tức buông lỏng xuống. Xem ra Trần Lưu không có ý tứ giết chết thiếu tư mệnh, ngay cả tinh hồn đều trốn không thoát cái tát của Trần Lưu, thực lực thiếu tư mệnh sát thực mạnh, thậm chí không phân cao thấp với nàng, nhưng nàng dù sao cũng kém tinh hồn một cảnh giới. Nếu Trần Lưu thật sự muốn giết nàng, nàng đâu có thể tránh thoát được. Quả nhiên đẹp như thiên tiên, không kém chỉ nhược cùng ngu cơ, mỗi người mỗi vẻ. Trần Lưu trong lòng thầm khen. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh. Ánh mắt đại tư mệnh có chút lấp lóe, thầm nghĩ, quả nhiên, ta nghe được xác thực là suy nghĩ trong lòng hắn. Âm dương gia có độc tâm thuật, có thể đọc lấy tin tức cùng suy nghĩ từ não bộ đối phương, thậm chí là khống chế tư duy. Đại tư mệnh cũng biết độc tâm thuật, nhưng nàng muốn thi triển độc tâm thuật, cần tiếp xúc với đầu đối phương.
nàng không biết vì sao mình có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Trần Lưu, hơn nữa đối phương dường như cũng không biết. Bất quá như vậy cũng tốt, nàng cũng vừa vặn có thể nhân cơ hội này sờ rõ ràng nội tình của Trần Lưu. Mà thiếu tư mệnh nhìn xem bàn tay kinh khí kia không chỉ kéo xuống khăn che mặt màu trắng trên mặt mình, còn dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích vạn diệp phi hoa lưu của mình, còn không để khăn che mặt của mình nhận một chút hư hại nào, tâm tình có chút phức tạp. Chắc không được đại tư mệnh sẽ cầu tình cho nàng, chỉ là một bàn tay do kinh khí tạo thành, cũng không phải nàng có thể chống lại. Nếu mục tiêu của bàn tay kia không phải khăn che mặt của nàng, mà là nàng, nàng rất có thể đã chết rồi. Bàn tay kinh khí nhẹ nhàng run lên, giải khăn che mặt màu trắng kia của thiếu tư mệnh liền bình ổn bay về phía nàng, mà bàn tay kinh khí cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Thiếu tư mệnh đưa tay tiếp nhận khăn che mặt, một lần nữa che lên mặt, lần nữa che khuất dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng. Hiện tại đi thiềm cung. Trần Lưu đối với đại tư mệnh nói. Thiềm cung là kiến trúc ở chỗ cao nhất trên thật lâu, phương pháp tầm thường không cách nào đến được. Cao Nguyệt cùng với Huyền Âm Bảo Hạp sau khi bị Nguyệt Thần cưỡng ép mang đi, liền bị Nguyệt Thần thi triển khống tâm chú, xóa đi ký ức, trở thành một thành viên của Âm Dương gia. Sau đó, Cao Nguyệt liền bị Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất thi triển âm dương thuật trên người, cũng báo cho biết tính danh chân thật của nàng là cơ như họ cơ tên như Tự Thiên Lung chính là công chúa nước Yên. Phong hào Cao Nguyệt trên người có được huyết mạch tôn quý của gia tộc họ Cơ kéo dài ngàn năm. Sau khi Thật Lâu hoàn công, Cao Nguyệt lại theo Nguyệt Thần lên Thật Lâu. Trên Thật Lâu, Nguyệt Thần phụ trách dạy bảo Cao Nguyệt, cũng truyền thụ nàng âm dương thuật của Âm Dương gia, muốn lợi dụng Cao Nguyệt nghiên cứu Huyền Âm Bảo Hạp và Đồng Hạp, phá giải bí ẩn Thương Long Thất Túc. Mà Cao Nguyệt sau khi trúng khống tâm chú của Nguyệt Thần, mất đi ký ức và tâm trí bình thường, ánh mắt trở nên mờ mịt, rất ít mở miệng nói chuyện, nhìn qua hình dáng giống như con rối, thập phần ngoan ngoãn. Hơn nữa nghe lệnh của Nguyệt Thần, luôn luôn thuận theo đợi tại bên cạnh Nguyệt Thần, đối với Nguyệt Thần phục tùng, cũng tâm không tạp niệm dưới sự bồi dưỡng của Nguyệt Thần, nghiên cứu bí mật Thương Long Thất Túc trở thành công cụ phá giải bí mật. Cao Nguyệt sau khi bị đưa lên Thật Lâu, chính là bị giam lỏng tại trong thiềm cung, mà nơi đây cũng là nơi Nguyệt Thần dạy bảo nàng âm dương thuật và cất giữ Huyền Âm Bảo Hạp. Trần Lưu đối với Cao Nguyệt không có hứng thú, lại đối với Huyền Âm Bảo Hạp rất có hứng thú. Huyền Âm Bảo Hạp là chân bảo của Âm Dương gia, ngoại hình là hộp gỗ hình ngũ giác. Sau khi mở ra, hiện ra kết cấu bảo tháp 5 tầng 12 mái hiên, mỗi tầng đối ứng ngũ âm, cung, thương, dốc, trụy, vũ, thập nhị luật. Thông qua chuyển động các tầng các lầu có thể diễn tấu nhạc khúc tương ứng, trong đó người hữu duyên nghe xong có thể tăng lên công lực, người vô duyên có thể lâm vào mê tư hoặc điên cuồng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải mấu chốt nhất là Huyền Âm Bảo Hạp cùng bí ẩn Thương Long Thất Túc tồn tại liên hệ. Vâng. Đại tư mệnh nhẹ nhàng thở ra, đội vàng xác nhận. Người cũng đi theo. Trần Lưu quay đầu nói với thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh do dự nửa ngày, liền khẽ gật đầu, đi theo sau lưng Trần Lưu, đi về phía thiềm cung. Đúng rồi, Đông Hoàng Thái Nhất là ai, các ngươi biết không? Trên đường đi tới thiềm cung, Trần Lưu hỏi thăm. Trong nguyên tắc, Đông Hoàng Thái Nhất làm thủ lĩnh tối cao của Âm Dương gia, từ đầu đến cuối lấy hình tượng hắc bào mặt nạ xuất hiện trước người khác, thân phận thần bí, lại thực lực thâm không lường được, được đám người Âm Dương gia tôn xưng là Đông Hoàng các hạ. Không ai biết hắn là ai, lúc Trần Lưu xuyên qua, thân phận của hắn cũng còn chưa bị vạch trần. Bởi vậy, Trần Lưu đối với Đông Hoàng Thái Nhất cũng rất tò mò, hắn suy đoán Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể là Châu Diễn. Châu Diễn có xưng hiệu Đàm Thiên Diễn là người nước Tề thời Chiến Quốc, người sáng lập Vũ Hành, triết học gia thời kỳ Chiến Quốc, nhân vật đại biểu của Âm Dương gia. Châu Diễn kiến thức uyên bác, từng giảng bài tại Tắc Hạ học cung nước Tề. Hắn kế thừa học thuyết Âm Dương ngũ hành cổ đại, đưa ra lý luận ngũ hành sinh thắng, thủy thắng hỏa, hỏa thắng kim, kim thắng mộc, mộc thắng thổ, thổ thắng thủy, cũng dùng lý luận này để giải thích sự phát triển biến hóa của tự nhiên và xã hội, cũng tiến một bước đưa ra quan điểm ngũ đức trung thủy đại cửu châu. Tuy rằng trong lịch sử, Châu Diễn lúc này đã chết, nhưng nơi này là thế giới tổng võ, có Âm Dương gia, có đại tông sư có thể sống hơn 200 tuổi, có thiên nhân tuổi thọ dài đến hơn 500 năm, ai lại có thể cam đoan Châu Diễn lúc này đã chết đâu? Không biết. Tâm thần đại tư mệnh nhảy một cái, vội vàng nói, Đông Hoàng các hạ mỗi lần xuất hiện đều mang theo mặt nạ, chúng ta cũng không biết ngài là ai, chỉ biết thực lực của ngài thâm không lường được. Trần Lưu liếc nhìn đại tư mệnh, thấy nàng không giống nói dối, liền gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất luôn luôn lấy thần bí xuất hiện trước người khác, tuy rằng đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đều là cao tầng Âm Dương gia, nhưng các nàng không biết dường như cũng không kỳ quái. Trần Lưu thầm nghĩ, nếu có ai có khả năng biết thân phận Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy khả năng lớn nhất chính là Đông Quân Diễm Phi. Đợi đi thiềm cung cầm tới Huyền Âm Bảo Hạp xong, lại đi hỏi một chút nàng. Ánh mắt đại tư mệnh lóe lên, thầm nghĩ, hóa ra hắn là vì Huyền Âm Bảo Hạp mà đến sao? Hắn cũng đang tìm kiếm bí mật Thương Long Thất Túc. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Lại là thuộc về thế lực nào? Chương 569, Nguyệt Thần chương 569, Nguyệt Thần khi môn nhân Âm Dương gia cùng hộ vệ quân Tần trên Thận Lâu phát hiện, vô luận bọn hắn có bao nhiêu người hướng Trần Lưu đánh tới, đều bị Trần Lưu dễ như trở bàn tay một tát đập thành bụi phấn, lập tức kinh hoàng xoay người bỏ chạy. Chỉ là bọn hắn vô luận trốn đến nơi đâu, đều trốn không thoát một cái tát, cho dù là muốn nhảy thuyền chạy trốn, nhưng còn chưa chờ bọn hắn rơi xuống nước, liền bị một tát cho đập không còn. Đương nhiên, cũng có người sợ hai quỷ địa cầu xin tha thứ, muốn hướng Trần Lưu đầu hàng, nhưng vẫn bị Trần Lưu một tát đập thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa. Trốn lại trốn không thoát, đầu hàng cũng không tiếp thụ, thậm chí ngay cả người bị dọa ngất đi đều bị Trần Lưu bồi thêm một tát trên người, đập thành bụi phấn. Cổ nhân đối với chuyện sau lưng thế nhưng là phi thường coi trọng, rất nhiều cổ nhân kỳ thật cũng không sợ chết, nhưng lại sợ chết không toàn thây. Cổ nhân cho rằng, mọi người chỉ có giữ lại toàn thây, mới có thể để linh hồn người chết đạt được an nghỉ. Nhưng mà bị cái tát của Trần Lưu đập lên người, đừng nói là toàn thây, thậm chí ngay cả thi thể đều không có, bọn hắn không sợ hãi mới là lạ. Bởi vậy, môn nhân Âm Dương gia cùng hộ vệ quân Tần trên Thận Lâu lập tức tuyệt vọng không thôi, có người thậm chí bị dọa điên rồi. Điên rồi cũng vô dụng, vẫn bị Trần Lưu đập thành bụi phấn. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng bị sự tàn bạo của Trần Lưu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy. Nếu nói trước đó đại tư mệnh còn có ý tứ nhân lúc nàng có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, nghe ngóng nội tình Trần Lưu, lại tìm cơ hội giết chết hắn, hiện tại nàng đã không có bất kỳ tâm lý phản kháng nào, nàng hiện tại chỉ muốn giữ được tính mạng, không bị Trần Lưu đập thành bụi phấn. Nguyệt Thần trong Tiềm Cung sắc mặt cũng đồng dạng trắng bệnh vô cùng. Trên Thận Lâu xuất hiện địch nhân, làm cho cả chiếc Thận Lâu đều loạn lên, Nguyệt Thần tự nhiên cũng phát hiện. Lúc đầu Nguyệt Thần cho rằng trên Thận Lâu có tinh hồn, có đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, còn có Vân Trùng quân tại, kẻ xâm nhập rất nhanh liền sẽ bị bắt lấy cũng trấn áp, thậm chí rất có thể sẽ bị Vân Trùng quân biến thành dược nhân, bởi vậy nàng cũng không thèm để ý, nhưng theo náo động càng lúc càng lớn, không chỉ tinh hồn và Vân Trùng quân không có xuất hiện, nàng thậm chí nghe được đệ tử Âm Dương gia trên Thận Lâu nói ngay cả đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đều đầu hàng, Nguyệt Thần lập tức cũng có chút hoảng. Tinh hồn cùng Vân Trùng quân không có xuất hiện, hoặc là đã chết, hoặc là đã trốn. Nguyệt Thần tuy rằng cùng tinh hồn và Vân Trung Quân đều không hợp nhau, nhưng nàng cũng thừa nhận thực lực tinh hồn cũng không yếu hơn nàng. Ngay cả tinh hồn đều đối phó không được, nàng lại làm sao có thể đối phó được địch xâm lấn? Huống chi bên cạnh nàng còn có Cơ Như Thiên Lung, có Huyền Âm Bảo Hạp và Đồng Hạp, đánh bác giải khai bí mật Thương Long Thất Túc nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Hơn nữa Nguyệt Thần suy đoán địch nhân rất có thể cũng là vì Thương Long Thất Túc mà đến. Bởi vậy, Nguyệt Thần liền muốn nhân lúc địch nhân còn chưa đi tới thiểm cùng, liền mang theo Cơ Như Thiên Lung trước tiên len lén trốn đi. Chỉ là khi Nguyệt Thần mang theo Cơ Như Thiên Lung len lén trốn ra khỏi thiểm cùng, muốn mang theo Cơ Như Thiên Lung lặng lẽ bay đi, nàng liền phát hiện bất luận kẻ nào chỉ cần vừa rời đi phạm vi Thận Lâu, liền sẽ xuất hiện một bàn tay do kình khí tạo thành, đập vào trên mặt bọn hắn, đem bọn hắn đập thành từng hạt bụi phấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Nguyệt Thần soạt một cái liền trắng bệch. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ cũng không thể đem một người đập thành bụi phấn, tiêu tán không thấy à? Như vậy tu vi người tới cao, thậm chí rất có thể còn ở trên thiên nhân cảnh. Người tới có tu vi cao như vậy, nàng còn có cơ hội đào tẩu sao? Căn bản không có khả năng được không? Nguyệt Thần không dám đánh cược, nàng cũng sợ hãi nếu nàng mang theo Cơ Như Thiên Lung cùng Huyền Âm Bảo Hạp đảo tẩu, cũng sẽ bị bàn tay kia đập thành bụi phấn. Bởi vậy, Nguyệt Thần lại lặng lẽ mang theo Cơ Như Thiên Lung trở lại Thiềm Cung. Nguyệt Thần trở lại Thiềm Cung cũng là đang đánh cược. Người tới không giết đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, khẳng định không phải bởi vì các nàng địa vị tại Âm Dương gia cao, tu vi mạnh. Nếu luận địa vị cùng tu vi, tinh hồn cái nào không mạnh hơn đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Bởi vậy, Nguyệt Thần suy đoán, các nàng sở dĩ có thể lưu lại tính mạng, rất có thể là bởi vì các nàng đều là nữ nhân, còn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Địch hào sắc. Đây là kết luận Nguyệt Thần đạt được. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, cởi xuống khăn che mắt màu xanh da trời gần như trong suốt buộc trên mắt mình, thầm nghĩ, mình cũng là rất đẹp mà. Nguyệt Thần thay đổi bộ thịnh trang xinh đẹp nhất của mình, suy nghĩ một chút, lại lặng lẽ đem y phục trước ngực mở rộng một chút, lộ ra càng nhiều khe rãnh. Về phần dùng sắc dụ người, dùng cái này để bảo mệnh, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ. Nếu nàng có thể đối phó địch, nàng cũng không nguyện ý hy sinh nhan sắc à, đây không phải là không có cách nào mà. Nguyệt Thần lại nhìn về phía Cơ Như Thiên Lung, thầm nghĩ, Cơ Như tuy rằng tuổi nhỏ một chút, nhưng nàng là nữ nhi của Đồng Quân. Tuổi còn nhỏ cũng đã trổ mã hoa dung nguyệt mạo, mười phần một cái mỹ nhân phôi thai. Cao Nguyệt không chỉ ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa còn có đặc thù thành thục không phù hợp với bề ngoài. Có lẽ người kia thích non nớt đâu. Huống chi Cơ Như đã 14 tuổi, đã có thể gả cho người ta. Trần Lưu một đường đi tới, môn nhân Âm Dương gia cùng hộ vệ quân Tần trên Thận Lâu càng ngày càng ít. Còn chưa đi đến tiệm cung, ngoại trừ còn có số ít mấy người trốn ở các phòng ra, trên Thận Lâu đã không thấy bất kỳ một người nào. Nguyệt Thần dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, liền nghe được trên hành lang ngoài cửa tiệm cung truyền đến tiếng bước chân loang thoáng. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang. Đến cửa Thiềm Cung, tiếng bước chân kia liền ngừng lại. Kẹt kẹt. Cửa Thiềm Cung bị người từ bên ngoài mở ra. Nguyệt Thần lập tức ra lệnh cho Cơ Như Thiên Lung cùng nàng cùng nhau cung cung kính kính hướng Trần Lưu không người hành lễ. Nhu Thanh nói, Âm Dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần, mang theo đệ tử Cơ Như Thiên Lung, bái kiến đại nhân. Đại tư mệnh thiếu tư mệnh. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nhìn xem Nguyệt Thần đã tháo xuống khăn che mắt, người mặc một thân thị trang, hướng Trần Lưu trước người các nàng thi lễ, tâm tình cũng không khỏi có chút phức tạp. Mà Trần Lưu thì cẩn thận dò xét Nguyệt Thần cùng Cao Nguyệt. Nguyệt Thần bên ngoài khoác một kiện áo bào ngắn màu lam nhạt, phía sau dùng đường vân hình trang trang trí. Cổ áo màu xanh đậm lộ ra một mảng lớn trắng non cùng khe rãnh thật sâu. Bên hông có đai lưng màu xanh biển đàn sen tím xanh cùng xanh đậm, bên trong mặc váy dài tay rộng màu xanh biển cùng áo trong cổ giao nhau màu trắng ánh trăng, váy dài chấm đất, gấu bay có sọc màu tím vì ô nét, làn váy hiện hình đóa hoa. Nguyệt Thần có một mái tóc dài màu tím nhạt, hai bên mỗi bên rủ xuống một lọn tóc. Trên tóc cài châm cài tóc thủy tinh màu xanh da trời, có cành lá bạc điêu khắc cùng hạt châu bạc tô điểm. Trước trán sâu chuỗi hạt hình giọt nước màu xanh băng lam, do một sợi dây lụa màu lam tím có hoa văn chìm màu xanh da trời treo. Mà tại bên cạnh Nguyệt Thần là Cao Nguyệt người mặc phục sức Âm Dương gia tông màu xanh trắng, váy dài chấm đất. Khác biệt với sau lưng Nguyệt Thần có một mặt trăng, cổ áo trước ngực cùng sáu dải lụa trên làn váy của Cao Nguyệt, mỗi đầu đuôi đều có một ký hiệu trăng lưới liềm. Trên làn váy màu trắng loáng thoáng có thể thấy được hoa văn chìm màu đỏ, lộ ra có chút thần bí và cao quý. Trần Lưu nhìn Nguyệt Thần cùng Cao Nguyệt vài lần xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng cái bàn trong tiệm cung, chỉ thấy trên mặt bàn bày biện một hộp gỗ hình ngũ giác bề ngoài màu đỏ cùng một hộp đồng hình vuông. Huyền Âm Bảo Hạp chế tác xảo đoạt thiên công, bất quá bên ngoài nhìn qua chỉ là một cái hộp bát âm bình thường, mặt hộp có văn tự nước sở, huyền luật thập nhị, ngũ điệu phi nhạc, cực lạc thiên vận, ma âm và tiên. Kia hẳn chính là Huyền Âm Bảo Hạp cùng đồng hạp rồi a. Trần Lưu nhìn Huyền Âm Bảo Hạp cùng đồng hạp trên mặt bàn thầm nghĩ. Nguyệt Thần hơi sững sờ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Lưu một cái, thầm nghĩ, hắn quả nhiên là vì Thương Long thất túc mà đến.
Chương 570, cơ như thiên lung, thượng, chương 570, cơ như thiên lung, thượng, Trần Lưu đi về phía cái bàn bảy biện huyền âm bảo hạp cùng đồng hạp trong tiệm cung, từ trên mặt bàn cầm lấy huyền âm bảo hạp. Chỉ là khiến Trần Lưu có chút thất vọng chính là, hệ thống cũng không có nhắc nhở huyền âm bảo hạp có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống. Huyền âm bảo hạp không thể bổ sung năng lượng, vậy thì đối với ta vô dụng. Trần Lưu thầm nghĩ, bổ sung năng lượng? Bổ sung năng lượng gì? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh nghe vậy, ánh mắt nhịn không được hơi lấp lóe.
Chương 571, cơ như thiên lung, trùng, chương 571, cơ như thiên lung, trùng, Trần Lưu lại nhìn về phía hộp đồng.
Trong nguyên tắc, huyền âm bảo hạp cùng cơ như thiên lung, hộp đồng đều là những vật dụng quan trọng để giải khai bí mật Thương Long thất túc. Bên trong chiếc hộp đồng nho nhỏ này ẩn chứa lực lượng nắm giữ thiên hạ. Đại biểu cho Càn, Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên, lợi kiến đại nhân tức là khi bí mật Thương Long thất túc được giải khai, chính là ngày Phi Long Tại Thiên. Trần Lưu cầm lấy hộp đồng, hệ thống cũng đồng dạng không có phản ứng, điều này làm cho hắn thất vọng không thôi. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Cao Nguyệt, đưa tay vẫy một cái, sợi dây ngọc bội đeo trên cổ Cao Nguyệt liền tự động đứt đoạn, ngọc bội bay về phía Trần Lưu. Ngay khoảnh khắc ngọc bội bay về phía Trần Lưu, Cao Nguyệt vậy mà trong nháy mắt tránh thoát khỏi sự khống chế của Nguyệt Thần Khống Tâm Chú, đuổi theo ngọc bội. Ngọc bội này là do mẫu thân Cao Nguyệt Đông Quân Diễm Phi tặng cho nàng, đối với Cao Nguyệt mà nói phi thường quan trọng, đến mức ngay cả Khống Tâm Chú của Nguyệt Thần cũng không cách nào khống chế nàng được nữa. Bất quá Nguyệt Thần thấy Cao Nguyệt tránh thoát Khống Tâm Chú đi đuổi theo ngọc bội, sợ nàng sẽ vì vậy mà chọc giận Trần Lưu, từ đó khiến bản thân bị liên lụy, liền lập tức thi triển lại Khống Tâm Chú lên người Cao Nguyệt. Ánh mắt vừa mới trở nên thanh minh lại lo lắng của Cao Nguyệt, sau khi bị Nguyệt Thần thi triển lại Khống Tâm Chú khống chế, lại lần nữa trở nên mờ mịt. Mà sau khi Trần Lưu cầm tới ngọc bội của Cao Nguyệt, hệ thống lập tức truyền đến tin tức có thể bổ sung năng lượng, lập tức khiến trên mặt Trần Lưu không nhịn được lộ ra nụ cười. Mặc dù huyền âm bảo hạt cùng hộp đồng đều không thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, bất quá ngọc bội này lại có thể, ngược lại là chuyến đi này không tệ. Mặc dù Trần Lưu còn không biết khối ngọc bội này có thể bổ sung bao nhiêu năng lượng, nhưng có còn hơn không? Trần Lưu thầm nghĩ, trên người Thiên Minh cũng có một khối ngọc bội liên quan đến Thương Long thất túc, có lẽ khối ngọc bội kia đối với ta cũng hữu dụng. Còn có trên người Điển Ngôn cũng có một khối ngọc bội. Thương Long thất túc còn gọi là Đông Phương thất túc, tên gọi là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Chúng theo thứ tự là xương rồng, tiết hầu, chân trước, ngực, tim rồng, đuôi rồng và gió xoáy hình thành khi đuôi rồng vẫy của thanh long. Thuộc tính theo thứ tự là mộc, kim, thổ, nhật, nguyệt, hỏa, thủy. Thương Long thất túc là một bí mật lưu truyền ngàn năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được phá giải. Bí mật này có quan hệ với cả bảy nước Đề, Sở, Tiến, Triệu, Ngụy, Hàn, Tần. Truyền thuyết kể rằng phá giải được bí mật Thương Long thất túc liền có thể nắm giữ thiên hạ, mà bí mật Thương Long thất túc lại bị chia thành bảy cái hộp, giấu ở trong bảy nước, chỉ có thành viên vương thất bảy nước mới có thể mở hộp ra. Bên trên huyền âm bảo hạp có văn tự nước Sở, hẳn là hộp của nước Sở. Mà chìa khóa hộp đồng nằm trong tay Cao Nguyệt, có thể là hộp của nước Yến. Nước Ngụy hẳn là cũng có một cái hộp, bất quá không biết là cái gì. Kỳ thật khi Trần Lưu cầm lấy huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng mà hệ thống đều không có phản ứng, Trần Lưu cũng đã đối với Thương Long thất túc không còn quá hứng thú. Trong truyền thuyết ai nắm giữ bí mật Thương Long thất túc kẻ đó liền có được lực lượng nắm giữ thiên hạ. Lực lượng này có khả năng là biểu tượng chính thống tương tự như Hòa Thị Bích, có khả năng là tài phú khổng lồ, có khả năng là võ công bí tịch đỉnh cấp, cũng có khả năng là thiên tài địa bảo có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn sở hữu võ công cao tuyệt. Tài phú, võ công bí tịch, thiên tài địa bảo Trần Lưu đều không thiếu, trừ phi bí mật kia là biểu tượng chính thống tương tự như Hòa Thị Bích mới có thể hữu dụng đối với Trần Lưu, nhưng Trần Lưu cho rằng khả năng này rất thấp. Thời kỳ Xuân Thu, vị bá chủ đầu tiên trong các chư hầu là Trịnh Trang Công, trong thời gian tại vị đã khiến nước Trịnh cường thịnh nhất thời, quyền thế làm cho Chu Thiên Tử đều ảm đạm phai mờ. Chu Thiên Tử liên hợp bốn nước muốn tức bỏ phiên vị nước Trịnh, lại bị Trịnh Trang Công đánh bại. Người trong thiên hạ đều rất hiếu kỳ về nguồn gốc sức mạnh giúp Trịnh Trang Công quật khởi trở thành bá chủ, việc này cùng bí ẩn Thương Long thất túc tồn tại liên hệ rất lớn. Nếu như Thương Long thất túc là biểu tượng chính thống tương tự như Hòa Thị Bích, không có khả năng để nước Trịnh cường đại lên, đánh bại liên quân của Chu Thiên Tử. Bởi vậy Trần Lưu suy đoán Thương Long thất túc rất có thể là tài phú khổng lồ, chỉ có tài phú khổng lồ mới có thể làm cho một quốc gia giàu có, vũ trang quân đội, để một quốc gia cường thịnh lên. Trần Lưu hiện tại càng hứng thú với ngọc bội của Thiên Minh cùng ngọc bội của Điền Ôn. Ngọc bội của Điền Ngôn cũng đồng dạng dính dáng đến Thương Long thất túc. Khối ngọc bội kia là do Ngụy Triều Vương trước khi Lâm Trùng trao cho Ngụy Vô Kỵ lúc còn nhỏ, là một khối ngọc bội màu xanh biếc có khắc chữ Ngôn Vô Kỵ. Khối ngọc bội kia về sau được Ngụy Vô Kỵ tặng cho Ái Thiếp Kinh Nghê, lại gián tiếp do Kinh Nghê để lại cho con gái Điền Ngôn. Trần Lưu không có ngay lập tức hấp thu ngọc bội của Cao Nguyệt, mà là cầm ngọc bội suy tư. Nghe nói bảo hạp chỉ có thành viên vương thất bảy nước mới có thể mở ra, cái này có thể là dính dáng đến huyết mạch gì đó. Trần Lưu nhìn hộp đồng, lại nhìn ngọc bội, liền ngẩng đầu nói với Nguyệt Thần, giải khai Khống Tâm Chú trên người Cao Nguyệt. Khống Tâm Chú là tầng thứ 3 của Âm Dương thuật Âm Dương gia, thân ở huyễn cảnh có thể di rời tâm trí, công phá tâm phòng thì không gì không phá được, đây gọi là cảnh do tâm sinh. Người bị Khống Tâm Chú khống chế sẽ mất đi ký ức và tâm trí bình thường, ánh mắt trở nên mờ mịt, nghe lệnh người đã hạ Khống Tâm Chú lên mình. Nguyệt Thần hơi sửng sốt một chút, liền cung kính cong người, nói: "Vâng, đại nhân." Sau khi Nguyệt Thần giải khai Khống Tâm Chú cho Cao Nguyệt, ánh mắt Cao Nguyệt lại lần nữa khôi phục thanh minh, ngay sau đó nàng liền lại lo lắng chạy về phía Trần Lưu. Bất quá nàng còn chưa chạy đến trước mặt Trần Lưu liền dừng bước, tức giận lớn tiếng nói: "Đem ngọc bội trả lại cho ta." Mặc dù Cao Nguyệt bị Nguyệt Thần dùng Khống Tâm Chú khống chế, còn từng bị Đông Hoàng Thái Nhất tẩy não, mất đi ký ức di vãng,
nhưng chuyện trước đó Nguyệt Thần khống chế nàng, để nàng cung kính hành lễ với Trần Lưu, nàng vẫn còn nhớ rõ. Ngay cả Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đều cung kính với Trần Lưu, không dám phản kháng, chút năng lực ấy của nàng lại càng không cách nào tạo ra uy hiếp đối với Trần Lưu. Cho dù nàng xông lên, cũng chỉ có phần làm bia đỡ đạn. Trần Lưu cười nói, "Ngọc bội hữu dụng đối với ta, ta sẽ không trả lại cho ngươi. Bất quá ngọc bội không thể trả, ta trả lại cho ngươi một người mẹ thì như thế nào?"
"Cái
gì?" Cao Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trần Lưu nói, "Ta biết mẫu thân ngươi đang ở đâu."
"Thật?"
Cao Nguyệt nghe vậy, lập tức kích động không thôi, nói chuyện cũng không lưu loát, "Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ta không cần thiết phải lừa gạt một tiểu cô nương như ngươi." Trần Lưu nói, "Ta đã không nhỏ." Cao Nguyệt tựa hồ có chút tức giận.
"Phải, không nhỏ."
Trần Lưu có chút qua loa ứng phó một câu, liền vẫy tay với Cao Nguyệt, nói, "Đến, tới đây, giúp ta giải khai cái hộp đồng này, ta biết ngươi có biện pháp giải khai. Sau khi giải khai hộp đồng, ta liền dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi, thế nào?" Cao Nguyệt có chút chần chờ, nói, "Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Gạt ngươi là chó con."
Trần Lưu nói,
"Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh." Khóe miệng ba nữ đều nhịn không được giật giật. Chương 572, cơ như thiên lung, hạ, chương 572, cơ như thiên lung, hạ, ta giải không được. Cao Nguyệt sau khi từ trên tay Trần Lưu nhận lấy ngọc bội hắn đưa trả lại cho mình, liền ngồi trước bàn loay hoay hộp đồng. Mặc dù Cao Nguyệt không biết Trần Lưu là người phương nào, nhưng hắn đã để nàng mở ra hộp đồng, vậy nói rõ hắn cũng đang đánh chủ ý lên Thương Long Thất Túc. Cao Nguyệt tuy rằng rất muốn gặp mẫu thân mình, nhưng nàng tiên tính thiện lương ôn nhu, hơn nữa cũng biết Thương Long Thất Túc sự tình trọng đại, tuyệt đối không thể để người xấu đạt được, nếu không rất có thể sẽ làm cho thiên hạ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Mặc dù Trần Lưu tựa hồ đối với Âm Dương gia không có ấn tượng tốt, thậm chí còn giết xuyên qua cả chiếc Thật Lâu, nhưng nàng hiện tại cũng không biết Trần Lưu rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Húng chi người trên Thật Lâu ngoại trừ mấy người các nàng ra, những người khác hầu như đều đã bị Trần Lưu vô thành hạt bụi. Người hung tàn như thế, Cao Nguyệt cho rằng hắn tuyệt đối là người xấu chiếm đa số, tự nhiên không nguyện ý để Trần Lưu đạt được Thương Long Thất Túc. Cái này có chút không thú vị. Trần Lưu có chút buồn bực, hỏi, "Ngươi không muốn gặp mẫu thân ngươi sao?"
"Muốn."
Cao Nguyệt liên tục gật đầu.
"Muốn thì giúp ta mở ra."
Trần Lưu nói.
"Ta mở không ra."
Cao Nguyệt lộ ra một bộ ánh mắt vô tội, nhìn qua Trần Lưu nói, "Ta biết ngươi có thể mở ra, ngoan, nhanh lên mở ra."
Trần Lưu dỗ dành,
"Ta thật sự mở không ra."
Cao Nguyệt nói,
"Ngươi nếu không mở ra, ta liền giết ngươi nha."
Trần Lưu cười híp mắt nói,
"Ngươi giết ta cũng mở không ra."
Cao Nguyệt sợ hãi nhắm mắt lại, lớn tiếng nói,
mặc dù Trần Lưu cười híp mắt, nhưng bộ dáng này của hắn ngược lại làm cho Cao Nguyệt càng thêm sợ hãi. Trước đó Trần Lưu dùng kình khí bàn tay vỗ vào mặt người, đem người vỗ thành hạt bụi, trên mặt cũng treo một tia mỉm cười. Hơn nữa bộ dáng mỉm cười giết người kia của Trần Lưu còn bị Cao Nguyệt nhìn thấy. Mẫu thân của Cao Nguyệt là Phi Yên, thân phận chân thật chính là Đông Quân Diễm Phi, được xưng là Âm Dương Thuật đệ nhất kỳ nữ của Âm Dương gia. Tại Âm Dương gia địa vị đã từng chỉ dưới thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, trên cả hai đại hộ pháp và năm vị trưởng lão, thực lực sâu không lường được, cũng là túc địch duy nhất mà Nguyệt Thần kiêng kỵ. Diễm Phi đã từng vì phá giải bí mật Thương Long Thất Túc tiếp nhận nhiệm vụ Đông Hoàng Thái Nhất giao cho nàng, ẩn tàng thân phận, đổi tên Phi Yên, tiếp cận Yến Thái Tử Đan đang làm con tin tại nước Thần. Nhưng mà Diễm Phi sau khi tiếp xúc với Yến Đan, lại dần dần yêu hắn, thậm chí cam nguyện vứt bỏ thân phận vốn có, kết làm phu thê với hắn. Về sau Diễm Phi lại đi theo Yến Đan đào tẩu khỏi nước Thần, trở thành Thái Tử Phi nước Yến, cũng sinh hạ Cao Nguyệt công chúa cơ như thiên lung. Diễm Phi mặc dù bề ngoài đoan trang hiền thục, nhưng thực chất tâm cơ khó lường, tâm ngoan thủ lạc, lại duy trì đối với Yến Đan trung trinh không đổi, đối với nữ nhi sủng ái không thôi. Vì người mình yêu, nàng có thể không chút do dự hy sinh người khác. Yến Đan vì thực hiện mộng tưởng đánh bại nước Tần, cứu vớt nước Yến, từ đó triệu tập quần hùng thiên hạ, chủ hoạch kế hoạch hành thích Tần Vương, cũng đạt được sự ủng hộ và trợ giúp của nông gia hiệp Khôi cùng Sở Quốc Xương Bình Quân, nhưng lại lọt vào sự phản đối của Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp lúc bấy giờ. Lục Chỉ Hắc Hiệp tính cách bảo thủ, hắn cho rằng làm như vậy nhất định sẽ dẫn phát chiến tranh giữa nước Yến và nước Tần, liền cự tuyệt hợp tác hành thích Tần Vương với Yến Đan. Diễm Phi sau khi biết được việc này, liền âm thầm dùng lục hồn khủng chú ám sát Lục Chỉ Hắc Hiệp, cũng trước khi Lục Chỉ Hắc Hiệp chú phát thân vong, tìm đến thủ lĩnh Lưu Sa là Bệ Trang, đem Lục Chỉ Hắc Hiệp đánh bại. Bởi vậy người đời đều xem cái chết của Lục Chỉ Hắc Hiệp là do Lưu Sa gây nên, lại không biết việc này chính là do Diễm Phi thiết kế. Sau khi Lục Chỉ Hắc Hiệp chết, Yến Đan liền trở thành Mặc gia cự tử, có thể tự do lãnh đạo Mặc gia phản Tần. Nhưng bởi vì Yến Đan một lòng hành thích Tần Vương, từ đó phi thường bận rộn, bởi vậy cực ít ở bên cạnh người nhà. Hơn nữa Yến Đan không hy vọng người nhà cũng giống như mình bị cuốn vào nguy hiểm, bởi vậy mặt ngoài còn đối với người nhà phi thường hung dữ. Cao Nguyệt không rõ chân tướng trong đó, cho rằng phụ thân cực kỳ vô trách nhiệm, đối với hắn phi thường phản cảm. Nhưng Diễm Phi lại hiểu được nỗi khổ tâm của trợ phu, đồng thời cũng nhiều lần an ủi cũng dạy bảo nữ nhi, hy vọng nữ nhi cũng có thể hiểu cho phụ thân. Sau khi kế hoạch Yến Đan hành thích Tần Vương thất bại, Cao Nguyệt liền do Đoan Mục Dung bảo hộ, tiến vào Mặc gia, mà Diễm Phi thì không rõ tung tích. Kỳ thật Diễm Phi là bị thủ lĩnh Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất bắt về Âm Dương gia, đồng thời trở thành tù phạm. Hơn nữa chuyện của Diễm Phi còn trở thành môn phái cấm kỵ trong nội bộ Âm Dương gia, cấm chỉ bất luận kẻ nào đàm luận. Sau khi Thật Lâu kiến tạo thành công, Diễm Phi liền bị Đông Hoàng Thái Nhất đích thân áp giải đến trên Thật Lâu, giam giữ trong Vạn Niên Huyền Băng trận tại Anh Ngục, trừ Đông Hoàng Thái Nhất và Nguyệt Thần ra, không ai biết chỗ giam giữ nàng. Cao Nguyệt sở hữu Thiên Phú Âm Dương thuật cực cao, ở trình độ nhất định kỳ thật là bắt nguồn từ Diễm Phi. Cao Nguyệt mặc dù bị Nguyệt Thần dùng không tâm chú xóa đi ký ức, nhưng khi nàng đi theo Nguyệt Thần học tập Âm Dương thuật,
lúc học tập chiêm tinh luật, trong đầu nàng sẽ mơ hồ hiện ra ký ức tàn lưu về việc mình trước kia cùng mẫu thân học tập chiêm tinh luật, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, nàng còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh nguy hiểm. Trước đó lúc Trần Lưu ở trên Thận Lâu mỉm cười mang theo đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh không ngừng dùng kinh khí bàn tay đem người vô thành hạt bụi, lúc ấy Cao Nguyệt đang đi theo Nguyệt Thần học tập chiêm tinh luật, liền ẩn ẩn nhìn thấy hình ảnh Trần Lưu mỉm cười vô người. Hiện tại Trần Lưu cười híp mắt nhìn nàng, Cao Nguyệt không sợ hãi mới là lạ. Nhưng là dù cho nàng sợ hãi đến mức thân thể run lẩy bẩy, vẫn như cũng không nguyện ý vì Trần Lưu mở ra hợp đồng. "Vậy ta không giết ngươi nữa, ta đi giết mẫu thần người nhà." Trần Lưu mỉm cười nói. "Ngươi có bản lĩnh thì hướng về phía ta mà đến." Vừa nghe đến Trần Lưu muốn giết mẫu thân nàng, Cao Nguyệt liền lập tức mở mắt, hai nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ hướng về phía Trần Lưu hô lớn. "Được rồi, nhanh lên mở ra, để cho ta xem bên trong là cái gì, ta sẽ không giết mẫu thân ngươi." Trần Lưu đưa tay đặt lên đầu Cao Nguyệt, xoa xoa tóc nàng. Cao Nguyệt không ngừng lắc đầu, muốn thoát khỏi bàn tay Trần Lưu, nhưng là vô luận nàng lắc lư thế nào, đều không thể thoát ly bàn tay Trần Lưu, liền càng thêm tức giận nói, cho dù ngươi giết mẫu phi ta, ta cũng mở không ra. Ngươi vì sao không nguyện ý giúp ta mở ra?" Trần Lưu hỏi. "Ta chính là mở không ra." Cao Nguyệt quay đầu sang một bên, không nguyện ý nhìn Trần Lưu. Trần Lưu nhìn Cao Nguyệt một bộ dáng sử dụng tính tình trẻ con, lập tức có chút đau đầu. Trần Lưu biết Cao Nguyệt là có thể dùng ngọc bội mở ra hợp đồng, trong nguyên tắc nàng liền mở ra qua, chỉ là trong nguyên tắc Cao Nguyệt mặc dù mở ra hợp đồng, nhưng lại không có đoạn sau, đến mức hắn còn không biết trong hợp đồng rốt cuộc là cái gì. Trần Lưu suy đoán Cao Nguyệt sở dĩ không nguyện ý giúp hắn, đoán chừng là không muốn để hắn đạt được thương long thất túc. "Đại nhân, hay là để ta dùng khống tâm chú khống chế cơ như, để nàng giúp đại nhân mở ra?" Ánh mắt Nguyệt Thần có chút lấp loé, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trần Lưu nhất định phải để Cao Nguyệt giúp hắn mở ra hợp đồng, nói rõ hắn cũng đoán được cơ như Thiên Lung là mấu chốt mở ra hợp đồng. Kỳ thật Nguyệt Thần cũng rất muốn biết trong hợp đồng rốt cuộc là cái gì. Cao Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như nàng lại bị Nguyệt Thần khống chế, đến lúc đó coi như nàng không nguyện ý mở ra, đoán chừng cũng phản kháng không được mệnh lệnh của Nguyệt Thần. Trần Lưu nhìn Nguyệt Thần một cái, liền quay đầu nhìn Cao Nguyệt, mỉm cười nói, "Cao Nguyệt công chúa, ngươi cũng không muốn lại bị Nguyệt Thần khống chế, trở thành một người không có ký ức, không có tư tưởng chứ?" "Được rồi, Cao Nguyệt công chúa, nhanh lên mở ra đi." Trần Lưu nói với Cao Nguyệt, "Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra hợp đồng, để cho ta xem bên trong hợp đồng là cái gì, ta không chỉ giúp ngươi cứu mẫu thân ngươi ra, còn đưa ngươi cùng mẫu thân ngươi đi đoàn tụ với thanh mai trúc mã của ngươi, thế nào? Nếu như ngươi không mở ra, vậy ta liền để Nguyệt Thần dùng khống tâm chú khống chế lại ngươi đó nha." Trần Lưu uy hiếp nói. "Ngươi xấu, vậy ngươi liền để nàng khống chế ta đi, dù sao ta chính là mở không ra." Hốc mắt Cao Nguyệt chảy nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn Trần Lưu, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo hương vị tức hận. Mặc dù Cao Nguyệt sợ hãi đến mức thân thể đều phát run, nhưng nàng chính là không nguyện ý giúp Trần Lưu mở ra hợp đồng, dù cho Trần Lưu uy hiếp nàng, để Nguyệt Thần một lần nữa khống chế nàng, nàng cũng không nguyện ý, ta chẳng qua là muốn nhìn xem bên trong hợp đồng rốt cuộc là cái gì mà thôi, ngươi bộ dáng này là có ý gì? Giống như ta là người xấu thập ác bất xá vậy. Trần Lưu có chút im lặng, cũng có chút buồn bực. Trần Lưu xác thực chỉ là có chút hiếu kỳ trong hợp đồng rốt cuộc là cái gì mà thôi, dù sao năm đó hắn nhìn thấy Cao Nguyệt dùng ngọc bội mở ra hợp đồng, nhưng về sau liền không có đoạn sau, làm cho hắn buồn bực không thôi. Cao Nguyệt nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, lập tức sững sờ, bất quá nàng hiện tại cũng không biết đây là tiếng lòng của Trần Lưu, mà là cho rằng hắn dùng công pháp gì trực tiếp đem thanh âm in vào trong đầu nàng. Hơn nữa Cao Nguyệt còn cho rằng tiếng lòng của Trần Lưu chính là giả biện, vì chính là lừa nàng mở ra hợp đồng. Nàng cũng đã lúc thi triển chiêm tinh luật tận mắt nhìn thấy Trần Lưu tàn nhẫn đem người vô thành hạt bụi, người hung tàn như thế, làm sao có thể không phải người xấu? Muốn lừa nàng, không có cửa đâu. Cao Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nguyện ý nhìn Trần Lưu. Nguyệt Thần cúi đầu, ánh mắt có chút lấp lóe một chút, liền tiến lên cung kính nói, "Đại nhân, hay là vẫn để ta tới khống chế cơ như, để nàng mở ra hợp đồng đi." Trần Lưu nhìn thoáng qua Nguyệt Thần tựa hồ có mục đích riêng, lại nhìn Cao Nguyệt sợ hãi đến mức không ngừng chảy nước mắt, nghĩ, liền khẽ thở dài một cái, nói, "Được rồi." Trần Lưu không muốn khi dễ tiểu hải tử, tay vẫy một cái, liền đem ngọc bội trên tay Cao Nguyệt cầm về. "Ngọc bội của ta." Cao Nguyệt thấy ngọc bội lần nữa từ trong tay nàng bay đi, rơi vào trên tay Trần Lưu, lập tức lại gấp, liền nhào về phía Trần Lưu. "Là ngọc bội của ta." Trần Lưu vung tay lên, liền để Cao Nguyệt bay ngược trở về, đồng thời tay khẽ đảo, ngọc bội liền từ trên tay Trần Lưu biến mất không thấy. Cao Nguyệt bị Trần Lưu vung tay lên, liền bay ngược trở về, lập tức hoa dung thất sắc, thầm nghĩ, xong. Bất quá thân thể Cao Nguyệt sau khi bay ngược vài bước, liền phảng phất bị một cỗ khí lực nhẹ nhàng nâng lấy, chậm rãi trở lại chỗ ngồi ban đầu của nàng. Mặc dù Trần Lưu không có tổn thương nàng, nhưng Cao Nguyệt cũng không cảm kích, dù sao hắn cướp đi vật kỷ niệm duy nhất Mẫu Phi lưu lại cho nàng, hơn nữa nàng còn ẩn ẩn cảm giác được ngọc bội chính là chìa khóa mấu chốt mở ra hợp đồng. Hiện tại chìa khóa bị Trần Lưu cầm đi, về sau nàng cũng không có cách nào lại mở ra hợp đồng nữa. "Đem ngọc bội trả lại cho ta." Cao Nguyệt mặc kệ lần nữa xông về phía Trần Lưu. "Ngươi thật cho là ta sẽ không giết ngươi sao?" Trong lòng Trần Lưu cũng có chút khó chịu, mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm Cao Nguyệt. Cao Nguyệt lập tức bị khí thế của Trần Lưu dọa sợ, hơn nữa nhìn đôi mắt u tối kia của Trần Lưu, làm cho nàng có loại cảm giác phảng phất bị hung thần ác sát nhìn chằm chằm, làm cho thân thể nàng cứng đờ tại chỗ, động cũng không dám động. "Hừ." Trần Lưu hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, lúc này mới khiến Cao Nguyệt từ trong khí thế phảng phất như thực chất kia của hắn thoát ly ra. Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cũng lặng lẽ thở dài một hơi, vừa rồi khí thế của Trần Lưu thật đáng sợ, ngay cả các nàng đều bị ảnh hưởng, bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Mà Cao Nguyệt bị Trần Lưu nhằm vào càng thêm không chịu nổi,
đợi sau khi Trần Lưu thu hồi khí thế, thân thể nàng liền sủi lơ vô lực, tê liệt ngã xuống đất, thậm chí phía dưới thân thể nàng còn nhiều thêm một vũng nước đọng. Trần Lưu phất tay quét qua huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng, huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng liền biến mất không thấy. Mà Nguyệt Thần thấy Trần Lưu chỉ là đem tay từ trên huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng quét qua, huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng lớn như vậy liền biến mất không thấy, lập tức âm thầm kinh hãi không thôi. Trong lòng Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh cũng bất giác trộm nhìn tay áo Trần Lưu, thầm nghĩ hắn rốt cuộc đem đồ vật giấu ở nơi nào. Trên người Trần Lưu cũng không có chỗ nào có thể giấu huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật như càn khôn túi hoặc là pháp thuật như tụ lý càn khôn? Thế giới tổng võ này trong truyền thuyết là có động thiên phúc địa, tự nhiên cũng có bảo vật cùng pháp thuật có thể thu nạp đồ vật, chỉ là các nàng trước đó đều chưa từng thấy qua mà thôi. Đi thôi. Sau khi thu hồi huyền âm bảo hạp cùng hộp đồng, Trần Lưu nói với Cao Nguyệt cùng Nguyệt Thần, còn có Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh bốn người. Đại nhân, đi nơi nào? Nguyệt Thần hỏi. Anh Ngục. Trần Lưu nói với Nguyệt Thần, ngươi tới dẫn đường. Anh Ngục là một tòa ngục giam trận pháp được chế tạo bằng vạn niên huyền băng, được xưng là vạn niên huyền băng trận. Mà vạn niên huyền băng trận chính là nơi Đông Hoàng Thái Nhất bí mật giam giữ Đông Quân Diễm Phi, mà nơi đây chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyệt Thần biết. Nghe được Trần Lưu nói muốn đi Anh Ngục, hơn nữa còn muốn nàng tới dẫn đường, trong lòng Nguyệt Thần nhảy một cái, liền biết Trần Lưu không chỉ biết Đông Quân Diễm Phi bị giam giữ tại Anh Ngục, còn biết nàng là người biết chuyện. Điều này làm cho trong lòng Nguyệt Thần không khỏi có chút nghi hoặc. Nếu không phải dáng người cùng tính cách của Trần Lưu thật sự không phù hợp với Đông Hoàng Thái Nhất, nàng đều hoài nghi Trần Lưu có phải là Đông Hoàng Thái Nhất ngụy trang hay không. Thế giới này có thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo một người, cũng có công pháp có thể thay đổi thể hình một người, nhưng là tính cách là rất khó thay đổi. Huống chi nếu Trần Lưu là Đông Hoàng ngụy trang, hắn vì sao lại làm tinh hồn cùng Vân Trung con chết, còn đem người trên thận lâu vỗ thành hạt bụi? Cái này căn bản không phù hợp lợi ích của Âm Dương gia. Nhanh lên đuổi theo. Trần Lưu thấy Cao Nguyệt còn lưu tại nguyên địa bất động, liền lạnh lùng nói. Cao Nguyệt không nhúc nhích, sắc mặt có chút đỏ bừng, miệng giật giật, muốn nói gì lại không tiện nói. Dù sao chuyện bị dọa đến kẻ ra tuần này, nói ra thật sự quá mất mặt. Đại Tư Mệnh lặng lẽ nhìn Trần Lưu một cái, lại nhìn Cao Nguyệt, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Sắc mặt Cao Nguyệt lập tức càng đỏ hơn, đều đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Nguyệt Thần bản thân cũng họ Cơ, cùng Cao Nguyệt lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, hơn nữa Cao Nguyệt còn là đồ đệ nàng, liền cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân, hay là chờ ta mang Cơ Như đi thay một bộ y phục trước đã. Nhanh lên. Trần Lưu nhàn nhạt nhìn Nguyệt Thần một cái. Sau khi thay lại một bộ y phục, Cao Nguyệt cũng không dám lại sủ lông, mà là xấu hổ đi theo sau lưng Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tiến về Anh Ngục, không chỉ cần đi qua Tử Bối Thủy Cát, còn cần đi qua Phủ Tang Thần Mục. Chờ một chút. Khi đi ngang qua Phủ Tang Thần Mục, Trần Lưu gọi lại Nguyệt Thần đang dẫn đường. Đã đến Phủ Tang Thần Mục rồi, như vậy Trần Lưu tự nhiên muốn nhìn xem có thể cùng Thần Long và Tam Túc Kim Ô thủ hộ Phủ Tang Thần Mục câu thông hay không. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt thấy Trần Lưu đi về phía Phủ Tang Thần Mục, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh chỉ là kinh ngạc một chút, liền không chút do dự đuổi theo Trần Lưu, Nguyệt Thần cùng Cao Nguyệt cũng đi sát đằng sau. Phù Tang Thần Mục to lớn vô cùng, thân cây màu đỏ, lá cây màu vàng kim, kim quang chói mắt, tản mát ra quang huy thần bí. Trần Lưu đi đến trước mặt Phù Tang Thần Mục, hai tay ôm quyền, không người thi lễ với Thần Mục, nói: "Thần Long tiền bối cùng Kim Ô tiền bối có ở đây không? Tiểu tử có việc muốn hỏi." Chương 573, Kim Ô cùng Thần Long. Chương 573, Kim Ô cùng Thần Long. Trong truyền thuyết của Thục Sơn, vũ vực của Tam Túc Kim Ô có thể khúc xạ quang huy của mặt trời, tê cư tại đỉnh Phù Tang Thần Mục, sở hữu năng lực dẫn đường vượt qua tam giới, mà Thần Long ẩn nấp tại rễ cây thì phụ trách thủ hộ thông đạo tam giới, ngăn cản phàm nhân tự tiện tiếp cận thần mục. Bất quá bởi vì Phù Tang Thần Mục bị quân Tần cùng người Âm Dương gia di thực đến trên thật lâu, bởi vậy từ đó về sau Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long liền không còn xuất hiện qua. Trong nguyên tắc khi Kinh Thiên Minh xông vào thật lâu, đã từng gặp qua Tam Túc Kim Ô hai lần. Lần thứ nhất là lúc cùng Hạng Thiếu Vũ và Thạch Lan bị vây ở thục đạo, còn Tam Túc Kim Ô gặp phải kia kỳ thật là sản phẩm do Cao Nguyệt dùng hồn hề Long Du biến hóa ra. Lần thứ hai gặp phải Tam Túc Kim Ô dẫn hắn tiến vào Anh Ngục, thì là do Đông Quân Diễm Phi huyền hóa ra, cũng không phải là Tam Túc Kim Ô chân chính. Bởi vậy Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh thấy Trần Lưu thi lễ với thần thụ, cầu kiến Thần Long cùng Tam Túc Kim Ô, đều kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ truyền thuyết Thục Sơn là thật? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cũng từng nghe nói qua Phủ Tang Thần Mục chính là thông đạo liên thông tam giới, có Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long thủ hộ. Mà đây cũng là nguyên nhân Âm Dương gia muốn cướp đi Phủ Tang Thần Mục từ Thục Sơn, di thực đến trên thật lâu. Âm Dương gia sở dĩ lừa gạt doanh chính chế tạo thật lâu, ra biển tìm kiếm tiên dược, cũng không phải thật sự vì doanh chính, mà là muốn đem đại bản doanh của Âm Dương gia từ Đại Tần lặng lẽ chuyển rời đến Đông Doanh. Hơn nữa Âm Dương gia sở dĩ cướp đi Phủ Tang Thần Mục, cũng là muốn đem Phủ Tang Thần Mục cùng Thần Long, Tam Túc Kim Ô đưa đến hải ngoại, chiếm làm của riêng, lại chậm rãi nghiên cứu thông đạo tam giới, từ đó thông qua thông đạo tam giới tiến về thiên giới. Chỉ là từ khi Âm Dương gia đem Phủ Tang Thần Mục di thực đến trên thật lâu, đừng nói thông đạo tam giới, bọn hắn thậm chí ngay cả Thần Long cùng Tam Túc Kim Ô đều chưa từng thấy qua. Điều này làm cho Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh cũng không khỏi có chút hoài nghi ẩn bí mà Đông Hoàng Thái Nhất nói cho các nàng rốt cuộc có phải là thật hay không. Bất quá Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh thấy Trần Lưu thi lễ với Phủ Tang Thần Mục, cầu kiến Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, lập tức đối với việc này lại tin mấy phần. Tu vi của Trần Lưu vô cùng cường đại, không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia các nàng, thậm chí rất có thể còn ở trên Đông Hoàng. Ngay cả Trần Lưu cũng tin tưởng việc này, như vậy chuyện Phủ Tang Thần Mục là thông đạo tam giới rất có thể là thật. Thần Long cùng Tam Túc Kim Ô đều không có đáp lại Trần Lưu, chờ đợi một lát, Trần Lưu lần nữa nói, "Thần Long tiền bối, Kim Ô tiền bối, tiểu tử muốn biết thiên giới cùng âm gian giới có phải đã bị người ngoại lai chiếm lĩnh rồi hay không?
Thiên giới cùng âm gian giới bị người ngoại lai chiếm lĩnh? Đây là ý gì?
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh nghe vậy, lập tức thất kinh. Ngay cả Cao Nguyệt cũng không ngoại lệ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi.
Trần Lưu vừa dứt lời, Phù Tang thần mục vốn dĩ yên tĩnh dị thường lập tức trở nên run rẩy nhẹ nhẹ, một cái đầu rồng từ trên thân cây to lớn chậm rãi toát ra.
Mà lá cây màu vàng kim trên đỉnh cây cũng hơi đong đưa, tản mát ra quang mang chói mắt.
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, còn có Cao Nguyệt nhìn thấy đầu rồng trên thân cây, lập tức bị chấn động đến mức miệng khẽ nhếch, nửa ngày khép không lại.
Thật sự có thần long,
thật sự có thần long.
Đã thật sự có thần long, như vậy sự tình liên quan tới Phù Tang thần mục là thông đạo tam giới, tất nhiên là thật.
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng kích động không thôi.
Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua lá cây Phù Tang thần mục phát ra kim quang chói mắt trên đỉnh đầu, chỉ thấy những quang mang kia toàn bộ đều hội tụ đến một nơi hình dạng như xảo huyệt phía trên đỉnh Phù Tang thần mục, liền thấy những quang mang kia dần dần ngưng tụ thành một con chim ba chân hình dạng như quả đen.
Tam túc kim ô.
Cao Nguyệt lẩm bẩm.
Tiểu bối, ngươi làm sao biết được thiên giới đã bị người ngoại lai chiếm lĩnh?
Thần long cũng không có hoàn toàn hiện thân, chỉ là hiện ra đầu rồng, đôi mắt to như đèn lồng tản mát ra kim quang, nhìn chằm chằm Trần Lưu hỏi.
Thần long nói cũng không phải ngôn ngữ nhân loại, mà là tiếng gầm gừ tương tự như tiếng rồng ngâm, nhưng là vô luận là Trần Lưu hay là Nguyệt thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, hoặc là Cao Nguyệt đều có thể hiểu được ý nghĩa.
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Cao Nguyệt nghe vậy, lập tức bị rung động đến tột đỉnh.
Nghe ý tứ của thần long, tam giới thật sự tồn tại, hơn nữa thiên giới tựa hồ còn thật sự giống như Trần Lưu nói, bị người ngoại lai chiếm lĩnh.
Thiên giới còn thật sự bị người ngoại lai chiếm lĩnh a?
Trong lòng Trần Lưu cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thật đúng là bị hắn đoán trúng.
Đã hệ thống nói thế giới này là trại chăn nuôi của người khác, hơn nữa tam giới cũng là tồn tại, như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là thế giới tổng võ là trại chăn nuôi của thiên giới, hoặc là thiên giới đã bị công phá, hơn nữa bị người ngoại lai chiếm lĩnh.
Khả năng thứ nhất không lớn, dù sao thế giới này có truyền thuyết phi thăng tiên giới, như vậy tiên nhân tiên giới rất có thể cũng là do người thế giới tổng võ đột phá đến lục địa thần tiên về sau phi thăng lên.
Đã tiên nhân tiên giới nguyên lai cũng là thổ dân thế giới tổng võ, như vậy bọn hắn làm sao có thể ăn thịt người đâu?
Bởi vậy, Trần Lưu suy đoán tiên giới rất có thể đã bị quái vật bên ngoài công phá cũng chiếm lĩnh, hơn nữa tiên nhân vốn có của tiên giới rất có thể cũng đã bị quái vật bên ngoài ăn hết.
Một con tam túc kim ô từ trong Phù Tang thần mục trên đỉnh đầu đám người rơi xuống, lượn quanh Trần Lưu bay hai vòng, sau đó liền hóa kêu một tiếng.
Trần Lưu cùng Nguyệt thần, Cao Nguyệt bọn người đều có thể nghe hiểu ý tứ của tam túc kim ô. Tam túc kim ô nói Trần Lưu không phải người thế giới này của bọn chúng, hỏi thăm hắn rốt cuộc là người phương nào.
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Cao Nguyệt càng thêm chấn kinh, đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trần Lưu.
Trần Lưu không phải người thế giới này của các nàng.
Kim ô tiền bối vì sao nói ta không phải người thế giới này?
Trần Lưu cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tam túc kim ô có thể nhìn ra lai lịch của hắn.
Trên người mỗi người thế giới chúng ta đều có nhân quả tuyến của thế giới chúng ta, nhưng trên người ngươi lại không có.
Tam túc kim ô nói, cái này chỉ có hai khả năng, một là ngươi đã là tiên nhân nhảy ra ngoài tầm giới, không trong ngũ hành.
Nhưng tu vi của ngươi quá thấp, không có khả năng là tiên nhân.
Như vậy thì chỉ còn lại một khả năng khác, ngươi không phải người thế giới này của chúng ta.
Thì ra là thế.
Đã tam túc kim ô đã nhìn thấu hắn không phải người thế giới này, như vậy Trần Lưu cũng không cần thiết phải giấu giếm cũng vô dụng, liền gật đầu, nói, ta xác thực không phải người thế giới này của các ngươi.
Như vậy ngươi là người phương nào?
Từ lâu tới?
Tam túc kim ô hỏi.
Nói như thế nào đây?
Lai lịch của ta có chút không dễ giải thích.
Trần Lưu nói.
Chẳng lẽ muốn ta nói ta là từ hậu thế xuyên qua tới?
Chỉ là cái hậu thế này cũng không phải hậu thế của thế giới các ngươi a.
Trần Lưu thầm nghĩ, ta cũng không thể nói thế giới các ngươi là do rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp dung hợp thành thế giới quái khâu bá, ta là không hiểu thấu xuyên qua tới a.
Trần Lưu có chút đau đầu, hắn xác thực không biết nên giải thích lai lịch của hắn như thế nào.
Mà Nguyệt thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Cao Nguyệt sau khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, cũng có chút ngộng.
Thế giới chúng ta là do rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp dung hợp mà thành thế giới quái khâu bá.
Tiểu thuyết võ hiệp là cái gì?
Nguyệt thần cùng đại tư mệnh bọn người ngược lại là biết tiểu thuyết, tiên tần chư tử bách gia bên trong liền có tiểu thuyết gia.
Việc làm của tiểu thuyết gia lấy ghi chép đầu đường cuối ngõ trong dân gian, cũng trình báo cho cấp trên làm chủ.
Nhưng mà tiểu thuyết gia mặc dù tự thành một nhà, nhưng bị coi là kẻ bất nhập lưu, cho nên có thuyết pháp cửu lưu thập gia.
Học phái chư tử bách gia được quy nạp thành 10 lưu phái chủ yếu.
Trong đó Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tu Hành gia, Tập gia, Nông gia hợp xưng cửu lưu tiểu thuyết gia bởi vì nội dung bị coi là đạo đầu đường cuối ngõ chưa được đưa vào hệ thống học thuật chủ lưu.
Chương 574, Điểu nhân, thượng, chương 574, Điểu nhân, thượng, Kim Ô tiền bối.
Cao Nguyệt mở miệng liền muốn đem lai lịch của Trần Lưu mà nàng vừa nghe được nói cho Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, nhưng là lời nàng còn chưa nói ra, trong lòng liền truyền đến từng đợt đại khủng bố, phảng phất như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng nàng. Đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên một trận minh ngộ, chỉ cần nàng nói ra miệng, như vậy nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Miệng Cao Nguyệt khẽ nhếch, rốt cuộc nói không nên lời.
Tam Túc Kim Ô nhìn Cao Nguyệt, thấy nàng muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi, đồng thời sắc mặt còn có chút trắng bệnh.
Trần Lưu cũng quay đầu nhìn Cao Nguyệt một cái, liền không để ý tới nàng nữa, nói với Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, hai vị tiền bối có thể coi ta là người hậu thế, ta cũng không biết ta là như thế nào đi vào nơi này.
Người hậu thế?
Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long đều có chút nghi hoặc.
Đúng.
Trần Lưu gật đầu, nói, về phần ta làm sao biết được thiên giới bị người chiếm lĩnh, bởi vì ta dưới cơ duyên xảo hợp gặp một người, người kia nói cho ta biết, thế giới này là trại chăn nuôi của người khác. Mà từ khi ta đi vào thế giới này về sau, liền chưa từng gặp qua lục địa thần tiên trên tiên nhân cảnh. Ta nghe nói, tu vi đột phá đến lục địa thần tiên về sau, thượng tiên sẽ hạ xuống tiếp dẫn chi quang, đem người tiếp đến tiên giới đi. Bởi vậy ta suy đoán, thiên giới đã bị người chiếm lĩnh. Nếu không những kẻ coi thế giới này là trại chăn nuôi kia, là không thể nào để người phi thăng tới thiên giới. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thế giới này của các nàng là trại chăn nuôi của người khác, thiên giới đã bị người chiếm lĩnh. Vậy Đông Hoàng Thái Nhất cướp đi Phù Tang Thần Mục, muốn thông qua thông đạo tam giới của Phù Tang Thần Mục tiến về thiên giới, đây không phải là chủ động đưa dê vào miệng của sao? Người đoán không sai, thiên giới của thế giới chúng ta đã bị quái vật chiếm lĩnh. Tam Túc Kim Ô nói. Đại não Cao Nguyệt cũng là một trận trống rỗng, có chút mất hồn mất vía. Kim Ô tiền bối, những quái vật kia là như thế nào? Trần Lưu hỏi. Là một đám điểu nhân mọc ra cánh. Tam Túc Kim Ô nói. Điểu nhân mọc ra cánh. Trần Lưu nhíu mày, thầm nghĩ, sẽ không phải là thiên sứ phương Tây chứ? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, thiên sứ phương Tây. Đó là người phương nào? Chỉ là có chút không đúng nha, đám điểu nhân phương Tây kia thích nhất dùng tôn giáo lừa dối người. Nếu như là đám điểu nhân kia chiếm cứ thiên giới, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội truyền giáo tại thế giới tổng võ này? Nhưng ta hiện tại ngoại trừ Đại Nguyên, bốn đại quốc còn lại đều đi qua, lại chưa từng thấy qua tôn giáo tín phụng đám điểu nhân kia. Kim Ô tiền bối, ngươi xác định những người kia là điểu nhân mọc ra cánh? Trần Lưu hỏi. Xác định. Tam Túc Kim Ô gật đầu, nói, tiểu hữu tựa hồ nhận biết bọn hắn. Không tính là nhận biết. Trần Lưu lắc đầu, nói, bất quá lại nghe nói qua. Nếu quả thật là bọn hắn, như vậy bọn hắn hẳn là một đám điểu nhân được xưng là thiên sứ. Thiên sứ bản nghĩa là chỉ sứ giả của thượng đế, là do một vị gọi là thượng đế sáng tạo ra, phục dịch cho thượng đế, chịu thượng đế sai phái. Bọn hắn căn cứ vào số lượng cánh khác biệt, chia làm song dực thiên sứ, tứ dực thiên sứ, lục dực thiên sứ, thẳng đến thập nhị dực sĩ thiên sứ thực lực cường đại nhất. Kim Ô tiền bối, Thần Long tiền bối, các ngươi nhìn thấy điểu nhân có phải như vậy hay không? Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long có chút kinh ngạc nhìn Trần Lưu, Thần Long nói, không nghĩ tới tiểu hữu thật đúng là biết, xác thực giống như tiểu hữu nói, trong bọn hắn điểu nhân thực lực cường đại nhất có 6 đôi cánh, được xưng là đại thiên sứ. Thật đúng là bọn hắn a. Trần Lưu cảm khái một tiếng, nói, chỉ là ta có cái nghi hoặc, đám điểu nhân kia thích nhất dùng tôn giáo để giải tư tưởng của chủ bọn hắn, nhưng mà ta lại không có ở thế giới này gặp qua tôn giáo của bọn hắn, cái này cùng hành vi của bọn hắn tựa hồ có chút không phù hợp. Thần Long cười, nói, ngươi cho rằng thiên đế cùng các thần tiên thiên giới chúng ta là bài trí? Thiên đình cùng đám điểu nhân kia đánh vô số năm trận, mặc dù cuối cùng thất bại, bị bọn hắn công phá thiên giới thiên cùng, nhưng thiên đế cùng đông đảo tiên nhân cũng liên thủ phát động chu thiên tinh đấu đại trận, đem bọn hắn toàn bộ đều vây ở trong thiên đình. Hơn nữa thiên đế lo lắng bọn hắn cuối cùng sẽ đột phá chu thiên tinh đấu đại trận, từ đó đến nô dịch thế giới này của chúng ta, liền lấy tự thân làm đại giới, thi triển đại pháp lực, tuyệt thiên cấm địa, đoạn tuyệt tất cả thông đạo tam giới, để bọn hắn không cách nào tiến vào trong thế giới này của chúng ta, nếu không bọn hắn làm sao có thể buông tha thế giới này của chúng ta. Ý này nói đúng là, bọn hắn hiện tại toàn bộ bị vây ở trong thiên đình. Trần Lưu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chỉ là Trần Lưu có chút không rõ, đã đám điểu nhân kia không đến được thế giới tổng võ, vì sao hệ thống còn nói thế giới này là trại chăn nuôi của đám điểu nhân kia đâu? Không hiểu thì hỏi, Trần Lưu đem vấn đề của mình ném cho Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long. Mặc dù có chút không phù hợp, nhưng nói là trại chăn nuôi, kỳ thật cũng kém không nhiều. Thần Long khẽ thở dài một cái, nói, thế giới này của chúng ta tu vi cảnh giới sau khi đột phá đến lục địa thần tiên, tu vi liền không cách nào tiến thêm, muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có tiến về thiên giới. Bởi vậy, tại rất sớm trước kia, thiên đế liền thiết lập chế độ phi thăng tiếp dẫn tại thiên giới. Đường tiến về thiên giới có 3 con, thứ nhất chính là dùng năng lực của mình đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, thiên đình sẽ cảm ứng được, tự động hạ xuống tiếp dẫn chi quang, đem người tiếp đến hóa tiên chỉ của thiên đình, tẩy đi một thân ô cấu của người phi thăng, để nhục thân bọn hắn chuyển hóa về hướng tiên thể, hoặc là tại trong hóa tiên chỉ đúc lại nhục thân. Thứ hai chính là thông qua thăng tiên đài, tiến về thiên giới hóa tiên chỉ. Con đường này là chuẩn bị cho những thiên nhân ngộ tính không đủ, không cách nào tự hành sáng tạo ra công pháp đột phá đến lục địa thần tiên. Mặc dù thông qua con đường này tiến về thiên giới hóa tiên chỉ, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng người có đại nghị lực, đại đa số cuối cùng đều có thể thông qua con đường này tiến về thiên giới. Con đường thứ ba chính là thông qua thông đạo tam giới, lai vãng tại tam giới. Bất quá bởi vì thiên đình đã bị điểu nhân công phá, cho nên khi thiên đế lấy tự thân làm đại giới, phát động tuyệt thiên cấm địa, thông đạo tam giới cũng đi theo đoạn tuyệt. Bất quá tiếp dẫn chi quan cùng thông đạo thăng tiên đài lại bị đám điểu nhân kia giữ lại. Cũng may tiếp dẫn chi quan cùng thăng tiên đài đều là thông đạo một chiều, đám điểu nhân kia không cách nào thông qua phương pháp này đi vào thế giới chúng ta, bởi vậy thế giới này của chúng ta mới có thể bảo tồn lại. Chỉ là vô luận là tiếp dẫn chi quang hay là thăng tiên đài, điểm đến cuối cùng đều là hóa tiên chỉ, mà hóa tiên chỉ ngay tại bên trong thiên đỉnh. Chỉ cần tiến về hóa tiên chỉ, liền sẽ rơi vào trong tay đám điểu nhân bị vây ở thiên đỉnh kia. Bởi vậy nói thế giới này của chúng ta là trại chăn nuôi của đám điểu nhân kia, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nguyệt Thần nghe vậy, lập tức có chút tuyệt vọng, nói: "Thần Long tiền bối, Kim Ô tiền bối, nói như vậy con đường tương lai của thế giới chúng ta đã được. Đột phá đến lục địa thần tiên, tiến vào hóa tiên chỉ là một con đường chết. Không đột phá, thiên nhân cảnh cao thủ nhiều nhất chỉ có 5-600 năm thọ nguyên vừa đến, cũng là một con đường chết, chẳng phải là con đường phía trước đã đứt sao?" Chương 575, điểu nhân, hạ, chương 575, điểu nhân, hạ, đã những điểu nhân phương Tây kia hiện tại đều bị vây ở trên đỉnh, không cách nào xuống, như vậy trước đó hệ thống từng nói với ta, để cho ta tạm thời không nên tu luyện tiên pháp, cái này rốt cuộc là ý gì? Sau khi nghe Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long giảng giải, hiểu rõ tình huống thiên giới hiện tại về sau, Trần Lưu liền nhịn không được suy tư. Trước đó ta còn tưởng rằng, tu luyện tiên pháp sẽ làm cho những kẻ coi thế giới này là trại chăn nuôi phát hiện, từ đó tới đối phó ta. Hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như vậy, tất nhiên còn có nguyên nhân gì ta không biết ở bên trong. Chỉ là hệ thống không có nói cho ta biết mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Lưu liền ở trong lòng hô, hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Hệ thống, đó là cái gì? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt đều nhịn không được lặng lẽ nhìn về phía Trần Lưu. Nhanh lên đi ra, đừng giả bộ chết cho ta, ngươi giải thích cho ta một chút, đã ta tu luyện tiên pháp, sẽ không bị những điểu nhân kia phát hiện, như vậy ngươi vì sao không cho ta tu luyện tiên pháp? Hệ thống, thiên sứ là do năng lượng sáng tạo ra. Thiên sứ là do năng lượng sáng tạo ra, vậy cái này lại cùng việc ngươi bảo ta không nên tu luyện tiên pháp lại có quan hệ thế nào? Ánh mắt Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hơi có chút lấp lóe, cái gọi là hệ thống kia hiện tại đang ở trên người Trần Lưu. Nó đang cùng Trần Lưu câu thông. Hệ thống, pháp thuật của tiên pháp cũng là sử dụng năng lượng, dùng pháp thuật để đối phó điều nhân hiệu quả quá kém, đây cũng là nguyên nhân thiên đỉnh thất bại. Tiên pháp pháp thuật kém xa nắm đấm cùng vũ khí của võ đạo về lực sát thương đối với điều nhân. Lời giải thích này của hệ thống có chút khiên cưỡng, làm cho Trần Lưu không khỏi có chút hoài nghi. Trần Lưu cảm thấy nếu như là pháp thuật tổn thương đối với thiên sứ quá kém, chẳng qua là bởi vì uy lực pháp thuật không đủ mạnh. Giả sử hắn sở hữu pháp thuật như Tam thập lục thiên cương biến hóa thuật trong thần thoại truyền thuyết, quản nó thiên sứ hay không thiên sứ, một chiêu xuống dưới, ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ là về sau vô luận Trần Lưu la lên như thế nào, hệ thống đều không đáp lại hắn nữa, điều này làm cho Trần Lưu bất giác có chút buồn bực. Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng cũng làm rõ ràng thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Lưu khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, mặc dù thế giới này còn đường phía trước đã đứt, nhưng đối với ta mà nói vấn đề ngược lại là không lớn. Chờ ta đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong về sau, liền trốn về không gian hệ thống, tu luyện nó cái 108.000 năm, chờ tu vi của ta đột phá đến trên lục địa thần tiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn, lại đi thiên giới tìm những điểu nhân kia gây phiền phức. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh nghe vậy, con mắt lập tức liền sáng lên. Mặc dù các nàng còn không biết không gian hệ thống là cái gì, nhưng từ tiếng lòng của Trần Lưu, các nàng cũng biết không gian hệ thống kia có thể làm cho người ta sau khi đột phá đến lục địa thần tiên, sẽ không bị tiếp dẫn chi quang của hóa tiên chỉ tiếp đến thiên giới. Vậy ý này chẳng phải là nói, chỉ cần các nàng có thể đi theo Trần Lưu, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng rồi. Bất quá trước khi trốn vào không gian hệ thống, ta phải nghĩ biện pháp đem năng lượng hệ thống bổ sung đến có thể xuyên qua đến thế giới khác mới được. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt nghe vậy, trong lòng lập tức có chút bừng tỉnh. Nguyên lai Trần Lưu tìm kiếm bảo vật bổ sung năng lượng, là bổ sung năng lượng cho cái hệ thống kia à, mà hệ thống kia thì có thể mang theo Trần Lưu lần nữa xuyên qua đến thế giới khác. Trước đó các nàng liền nghe nói Trần Lưu nói với Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long hắn là từ hậu thế xuyên qua tới, cũng đại khái hiểu rõ ý tứ xuyên qua. Trần Lưu thầm nghĩ, nếu như đánh không lại đám điểu nhân kia, ta còn có thể chạy trốn. Cao Nguyệt nhìn Trần Lưu, tâm tình thì có chút phức tạp. Trước đó nàng trong hình ảnh chiêm tinh luật nhìn thấy Trần Lưu một tát đem âm dương gia đệ tử cùng quân tần hộ vệ trên thận lâu vô thành hạt bụi, còn tưởng rằng hắn là người xấu đâu. Hiện tại biết mục đích cuối cùng của hắn là đi tìm những điểu nhân kia gây phiền phức, như vậy trước đó hắn sở dĩ làm như vậy, rất có thể là vì giữ bí mật. Như vậy trước đó thái độ của ta đối với hắn có phải quá kém hay không? Hay là ta liền tìm một cơ hội, giúp hắn đem hộp đồng mở ra đi. Kim Ô tiền bối, Thần Long tiền bối, thông đạo tam giới của phụ tăng thần mục này xác thực đã đứt đoạn sao? Trần Lưu hỏi. Đứt đoạn? Tam Túc Kim Ô nói. Trần Lưu nghe vậy thở dài một hơi, thầm nghĩ, đã thông đạo đã đứt đoạn, như vậy ta đem phụ tăng thần mục cũng mang về không gian hệ thống liền không có quan hệ gì. Đa tạ hai vị tiền bối cáo chi. Trần Lưu lần nữa chắp tay với Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, liền vung tay lên, đem tuyệt đối không gian thi triển ra. Tuyệt đối không gian là lĩnh vực của Trần Lưu, trong lĩnh vực của hắn, bất luận kẻ nào đều sẽ chịu hắn điều khiển, trừ phi thực lực cảnh giới của đối phương so với hắn vượt ra một đại cảnh giới, nếu không tuyệt không có khả năng tránh thoát. Trần Lưu muốn đem phủ tang thần một cùng Tam Túc Kim Ô, Thần Long mang về không gian hệ thống, như vậy liền phải thương lượng trước với Tam Túc Kim Ô và Thần Long, trưng cầu ý kiến của bọn chúng. Mặc dù Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long hiện tại biểu hiện ra thực lực cảnh giới cũng chỉ có tu vi thiên nhân cảnh, nhưng là Trần Lưu cũng không tin bọn chúng chỉ có chút tu vi ấy. Có thể được tiên đế nhân mệnh làm thần thú thủ hộ thông đạo tam giới, làm sao có thể chỉ có thực lực thiên nhân cảnh? Trần Lưu ước chừng bọn chúng rất có thể là vì tránh né tiếp dẫn chi quang của thiên giới hóa tiên chỉ, mới đem thực lực của mình áp chế ở thiên nhân cảnh. Nếu như hắn muốn cưỡng ép đem bọn chúng mang về, rất có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà việc này Trần Lưu tạm thời còn không muốn để Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt biết. Chủ yếu là không muốn để Cao Nguyệt biết. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đều là môn nhân âm dương gia, đã rơi vào trong tay Trần Lưu, như vậy hắn tự nhiên sẽ không buông tha các nàng, thế nào cũng phải đem các nàng mang về không gian hệ thống. Thông qua đối thoại với Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, Trần Lưu hiểu rõ số lượng thiên sứ tại thiên giới cũng không ít, bởi vậy Trần Lưu cũng lên ý nghĩ bồi dưỡng một nhóm cao thủ thực lực trên lục địa thần tiên, để tương lai đối phó với những thiên sứ bị vây ở thiên đình kia, bằng không để hắn một mình đi đối mặt những thiên sứ kia. Hắn còn không có đầu sắc như vậy. Trần Lưu không muốn bồi dưỡng nam nhân đại đa số dã tâm đều cực lớn, nếu như đem bọn hắn bồi dưỡng lên, ai biết bọn hắn tương lai sau khi thực lực cường đại, có thể hay không đâm sau lưng hắn. Loại sự tình này trong lịch sử phát sinh quá nhiều, cho nên không phải nhân vật chính phụ mà Trần Lưu hiểu rõ tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không mang bọn hắn về tiên linh động tiên. mà nữ nhân thì dễ làm hơn nhiều, bởi vậy Trần Lưu liền muốn đem Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh mang về. Mà Cao Nguyệt lại không nằm trong danh sách Trần Lưu mang về, mặc dù Cao Nguyệt là nữ chính của Tần Thời Minh Nguyệt nhưng trước đó nàng sống chết không nguyện ý giúp hắn mở ra hợp đồng, làm cho Trần Lưu có chút khó chịu. Hơn nữa Cao Nguyệt rất thích Thiên Minh, Minh và Nguyệt trong Tần Thời Minh Nguyệt chỉ chính là Thiên Minh cùng Cao Nguyệt. Cao Nguyệt cùng Thạch Lan khác biệt, Cao Nguyệt cùng Thiên Minh có thể vì đối phương hy sinh bản thân mình, Trần Lưu đoán chừng chính mình cũng không có cách nào chém đứt duyên phận giữa bọn hắn. Mà Trần Lưu gặp được Thạch Lan lúc, nàng còn chưa đối với Hạng Thiếu Vũ sinh ra hảo cảm. Đã Cao Nguyệt chú định sẽ không trung thành với hắn, như vậy Trần Lưu tự nhiên sẽ không đem Cao Nguyệt mang về không gian hệ thống. Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long sau khi thấy Trần Lưu thi triển ra không gian lĩnh vực, lập tức có chút kinh dị, bất quá bọn chúng cũng không có để ý, hơn nữa bọn chúng cũng muốn nhìn xem Trần Lưu rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi che chắn cảm giác của bốn nữ Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Cao Nguyệt, Trần Lưu liền cùng Tam Túc Kim Ô và Thần Long trò chuyện. Chương 576, Diễm Phi chương 576, Diễm Phi từ phủ Tang Thần Mục rời đi về sau, Trần Lưu liền cùng Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, còn có Cao Nguyệt năm người cùng đi tới Tử Bối Thủy Các. Tử Bối Thủy Các là một khu vực trên thật lâu, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái bể cá to lớn, có mấy con cá chép khổng lồ du tẩu trong đó. Bất quá Trần Lưu lại biết, Tử Bối Thủy Các là thông đạo duy nhất tiến vào anh ngục, mà Diễm Phi lại bị Đông Hoàng Thái Nhất nhốt ở trong anh ngục. Anh ngục do Vạn Niên Huyền Băng kiến tạo mà thành, bên ngoài Vạn Niên Huyền Băng trận có mấy cây hoa mai thường nở, mà trong anh ngục, khí tức hàn lãnh do Vạn Niên Huyền Băng tản mát ra khiến cho toàn bộ anh ngục lộ ra càng thêm hàn lãnh cô tịch. Diễm Phi lúc này đang bị vây ở trong Vạn Niên Huyền Băng trận, nhìn thấy Nguyệt Thần đi tới, sắc mặt Diễm Phi lập tức lạnh xuống. Nguyệt Thần tại Âm Dương gia địa vị phi thường sùng cao, chỉ sau Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực cao thâm mặt chắc, tinh thông chiêm tinh, có năng lực báo trước, đồng thời còn có lực phá hoại tinh thần cường đại không biết tên. Bất quá đây là sau khi Diễm Phi bị Đông Hoàng Thái Nhất giam giữ, trước khi Diễm Phi phản bội Âm Dương gia, địa vị Nguyệt Thần trong môn phái là so ra kém Diễm Phi, trên danh tiếng cùng độ tín nhiệm cũng kém xa Diễm Phi. Bởi vậy Nguyệt Thần vẫn luôn coi Diễm Phi là kình địch, đối với nàng hàm chứa địch ý thật sâu, quan hệ hai người cũng không tốt. Bất quá khi Diễm Phi nhìn thấy Cao Nguyệt đi theo sau lưng Nguyệt Thần cùng đi đến, nàng liền mở ra, Cao Nguyệt cũng mở ra. Cao Nguyệt cùng Diễm Phi lúc còn trẻ dáng dấp cực giống, hơn nữa Diễm Phi còn ở trên người Cao Nguyệt cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên. Mà mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng dung mạo Diễm Phi lại không có biến hóa gì, bởi vậy Cao Nguyệt cũng nhận ra Diễm Phi. A nương. Cao Nguyệt nhìn thấy Diễm Phi về sau, lập tức kích động không thôi, lập tức nhào về phía nàng. Cao Nguyệt. Diễm Phi cũng kích động ôm lấy Cao Nguyệt. Trần Lưu nhìn Diễm Phi một cái, liền quay đầu hỏi Nguyệt Thần, nói, "Tất bạn Niên Huyền Băng chợt đi." Trần Lưu muốn đem Thật Lâu thu đi, tự nhiên sẽ không để Diễm Phi lưu tại trên Thật Lâu. Diễm Phi bề ngoài mặc dù đoan trang hiền thụ, nhưng thực chất tâm ngoan thủ lạn, lại duy trì đối với Yến Đan trung trinh không đổi, đối với nữ nhi che chở sủng ái không thôi, vì người mình yêu, nàng có thể không chút do dự hy sinh người khác. Mà Yến Đan đã chết ở trong tay Đại Tư Mệnh, nếu là Trần Lưu muốn đem Diễm Phi thu làm thủ hạ, cái này căn bản không có khả năng, trừ phi để nàng giết chết Đại Tư Mệnh. Coi như giết chết Đại Tư Mệnh, Diễm Phi cũng không có khả năng trung thành với hắn. Mà Trần Lưu cũng không muốn giết chết Diễm Phi, như vậy cũng chỉ có thể thả nàng cùng Cao Nguyệt rời đi. Vâng, đại nhân. Nguyệt Thần đã quyết định ôm chặt đùi Trần Lưu, về phần Đông Hoàng Thái Nhất. Từ đâu tới thì về đó hóng mát đi thôi. Ngươi là ai? Nguyệt Thần vậy mà lại nghe lời Trần Lưu, làm cho Diễm Phi có chút kinh nghi bất định. Tại Âm Dương gia, hiện tại Nguyệt Thần là dưới một người trên ba người, có thể ra lệnh cho nàng, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù Diễm Phi cũng chưa từng gặp qua bộ mặt thật của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng có phải là Đông Hoàng Thái Nhất hay không, Diễm Phi vẫn có thể phân biệt ra được. Trần Lưu không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi đi đi. Trần Lưu không trả lời Diễm Phi. Đi nơi nào? Diễm Phi hơi sửng sốt một chút. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Trần Lưu nói, mang theo nữ nhi ngươi đi. Chờ một chút. Cao Nguyệt vội vàng lên tiếng. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt hít sâu một hơi, nói, trước đó ngươi nói là thật sao? Cái gì? Chính là chuyện thiên giới mà ngươi cùng Kim Ô tiền bối và Thần Long tiền bối nói, mục đích của ngươi là vì cứu vớt thế giới này sao? Cao Nguyệt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Lưu hỏi. Đem ngọc bội cùng hộp đồng cho ta, ta giúp ngươi mở ra. Cao Nguyệt nói. Trần Lưu hỏi, ngươi trước đó không phải không nguyện ý giúp ta mở ra sao? Trước đó ta tưởng rằng ngươi là người xấu. Cao Nguyệt tựa hồ có chút không có ý tứ. Sau khi biết thiên giới có điều nhân uy hiếp cực lớn đối với thế giới này của các nàng, mà mục đích chủ yếu nhất của Trần Lưu là muốn đối phó bọn hắn, Cao Nguyệt tự nhiên cũng không còn cho rằng Trần Lưu là người xấu nữa. Mặc dù hắn làm việc có chút cực đoan, nhưng Cao Nguyệt cảm thấy Trần Lưu làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân của hắn. Trần Lưu nhìn chằm chằm Cao Nguyệt nửa ngày, Cao Nguyệt cũng lấy dũng khí cùng hắn đối mặt. Trần Lưu tay khẽ đảo, liền đem hộp đồng cùng ngọc bội một lần nữa lấy ra, đưa cho Cao Nguyệt. Sau khi được Trần Lưu đưa đến bờ biển Tang Hải Thành, Diễm Phi lúc này mới quay đầu nhìn Cao Nguyệt nói, "Cao Nguyệt, hiện tại ngươi có thể nói với ta rồi chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A nương, thiên giới của thế giới chúng ta đã bị người chiếm cứ." Theo Cao Nguyệt đem nội dung đối thoại giữa Trần Lưu cùng Tam Túc Kim Ô và Thần Long mà nàng nghe được nói cho Diễm Phi, làm cho Diễm Phi nhịn không được có loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Chỉ là ngữ khí Cao Nguyệt rất nghiêm túc, tựa hồ không giống như nói dối, hơn nữa Cao Nguyệt cũng không cần thiết lừa nàng. Mà Trần Lưu sau khi trở lại Thật Lâu, thì thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đem Thật Lâu chuyển rời đến trong Tiên Linh Hải, bỏ neo tại vùng biển bên ngoài Tiên Linh Hải. Để Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh lưu tại trên Thật Lâu, không thể tùy ý đi lại, Trần Lưu liền trở lại hòn đảo nơi Vân Trung Quân Tử Phúc đang ở Phúc Quân. Thạch Lan vui vẻ nhào vào trên người Trần Lưu. Thục Sơn phái Ngu Tử Kỳ bái kiến cung chủ. Ngu Tử Kỳ cung cung kính kính thi lễ với Trần Lưu. Thương thế của Ngu Tử Kỳ đã tốt, hơn nữa còn mượn nhờ dược lực còn sót lại của huyết bồ đề, một lần hành động đem tu vi đột phá đến tông sư sơ kỳ. Thông qua Thạch Lan giảng thuật, Ngu Tử Kỳ tự nhiên cũng biết chuyện xảy ra trên người Thạch Lan trong khoảng thời gian này. Đối với lựa chọn của Thạch Lan, cái này không có gì để nói, Trần Lưu không chỉ cứu hắn, còn cho Thục Sơn phái một ngọn núi cao cùng mấy trăm dặm đất đai phì nhiêu, để bọn hắn trùng kiến Thục Sơn phái. Đối với việc này Ngu Tử Kỳ phi thường cảm kích. Trần Lưu ôm Thạch Lan, gật đầu với Ngu Tử Kỳ, cười nói, không cần khách khí, về sau đều là người một nhà. Tinh hồn cùng đám người Công Thâu Cửu của Công Thâu gia bị Trần Lưu tắt choáng, hóa thành hạt bụi cũng không có chết, mà là bị Trần Lưu đưa đến trên hòn đảo nơi Vân Trung Quân đang ở nhìn tinh hồn cùng Công Thâu Cửu. Trần Lưu có chút do dự, không biết nên xử trí bọn hắn như thế nào. Kỳ thật chủ yếu là tinh hồn. Vân Trung Quân từ phúc thì Trần Lưu đã quyết định, hắn không phải thích luyện đan sao? Như vậy về sau liền để hắn chuyên môn luyện đan cho Tiên Linh Cung. Mà bá đạo cơ quan thuật của Công Thâu Cửu thì Trần Lưu cũng rất hứng thú, có thể để Công Thâu Cửu chế tạo cho Trần Lưu một ít bá đạo cơ quan thú và kiến tạo hàm thuyền, phi hành thú các loại. Bất quá tinh hồn thì Trần Lưu còn chưa quyết định. Trần Lưu không thích tính cách của tinh hồn, hơn nữa người này cũng không phải người cam chịu làm kẻ dưới. Cho dù hắn thu tinh hồn làm thủ hạ, nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ phản bội Trần Lưu. Mặc dù ở trong Tiên Linh Động Tiên, tinh hồn không nổi lên được sóng gió gì. Hơn nữa mặc dù thiên phú âm dương thuật của tinh hồn cứ tốt, chiến lực cũng không yếu, nhưng cái này đối với Trần Lưu không có tác dụng gì. Sở hữu Tiên Linh Động Tiên, hắn tùy thời có thể bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ thiên nhân. Chỉ là Trần Lưu hiện tại còn chưa quyết định là rốt cuộc xử lý tinh hồn hay là quyết định thả hắn trở về, trả lại cho âm dương gia. Trần Lưu hiện tại đem Nguyệt Thần cùng 3 vị trong 5 vị ngũ hành trưởng lão của Âm Dương gia đều mang về, làm cho thực lực Âm Dương gia tổn hao nhiều. Nếu như lại xử lý tinh hồn, Âm Dương gia ngay cả người làm việc cũng không có. Suy tư nửa ngày, Trần Lưu cuối cùng vẫn không có xử lý tinh hồn, mà là đem hắn một lần nữa ném về bờ biển Tang Hải Thành. Chương 577, Thật lâu mất tích chương 577, Thật lâu mất tích Công Tâu Cửu là hậu đại của Lỗ Ban, trưởng môn nhân thế hệ mới của Bá Đạo Cơ Quan Thuật, đại biểu của gia tộc Công Tâu. Công Tâu Cửu đối với cơ quan thuật cực kỳ có thiên phú. So với mấy đời trưởng môn nhân chức có thể nói là thành xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam. Thậm chí có lời đồn nói Công Thâu Cửu đối với mức độ tinh thông cơ quan thuật đã tiếp cận tổ sư gia tộc Công Thâu, Công Thâu Ban, Lô Ban, đại sư. Công Thâu Cửu đem bộ phận tiến công sát thương của cơ quan cực độ cường hóa, đây chính là cái gọi là bá đạo cơ quan thuật. Công Thâu Cửu đối với truyền nhân của Mặc Tử là Ban đại sư cùng các đời Mặc gia cự tử ghi hận trong lòng, đối với việc tổ sư từng bại bởi Mặc gia trong trận quyết đấu, từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Công Thâu Cửu từng liên hợp tổ chức Lưu Sa do Vệ Trang dẫn đầu, trợ giúp nước Tần thành công công hãm Mặc gia cơ quan thành, khiến cho liên minh phản Tần bị buộc lưu vong đến Tang Hải thành. Mà về sau Công Thâu Cửu cũng tới Tang Hải, một là vì đuổi tận giết tuyệt liên minh phản Tần, hai là thay nước Tần cùng Âm Dương gia chế tạo lâu thuyền khổng lồ Thận Lâu dùng để đi về phía đông. Chỉ là Thận Lâu vừa mới kiến tạo xong, liền gặp được Trần Lưu tới nhận hàng, mà Công Thâu Cửu cũng bị Trần Lưu một tát vỗ vào Tiên Linh Động Tiên. Vân Trung Quân Tử Phúc đã nếm qua tư vị sinh tử phù rất thất thời, hơn nữa hắn cũng đối với hai quả huyết bổ để dùng để luyện chế đan dược tăng cao tu vi mà Trần Lưu cung cấp cho hắn rất hứng thú. Bởi vậy, khi Trần Lưu chiêu mộ hắn trở thành luyện đan sư của Tiên Linh Thành, Tử Phúc lập tức liền đáp ứng. Không đáp ứng không được à? Thế so người mạnh, Trần Lưu chỉ cho hắn giải dược sinh tử phù một năm, giải dược về sau còn trong tay Trần Lưu đâu? Hơn nữa Trần Lưu không chỉ thực lực cường đại, còn sở hữu một cái động thiên thế giới tốc độ tu luyện chí ít gấp mười mấy lần ngoại giới. Diện tích Tiên Linh Động Thiên càng lớn, thiên địa linh khí liền càng nồng đậm. Độ nồng đậm thiên địa linh khí của Tiên Linh Động Thiên hiện nay, so với lúc Tiên Linh Động Thiên vừa mới mở ra, đã nồng đậm gần gấp 2 lần. Tại đây tu luyện một năm, chí ít cũng tương đương với tại ngoại giới tu luyện mười mấy năm. Đầu nhập vào ai không phải là đầu nhập? Đầu nhập vào Trần Lưu so với đầu nhập vào Đông Hoàng Thái Nhất chỗ tốt lớn hơn nhiều. Tại Tiên Linh Động Thiên tu luyện, Từ Phúc ước chừng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến đại tông sư, thậm chí là thiên nhân cảnh. Bởi vậy đầu nhập vào Trần Lưu, Từ Phúc một chút gánh nặng trong lòng đều không có, hơn nữa hắn còn giúp Trần Lưu khuyên Công Thâu Cửu đầu hàng, hiệu lực cho Trần Lưu. Công Thâu Cửu cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh liền đầu nhập vào Trần Lưu, trở thành công bộ thị lang của Tiên Linh Tiên Thành, phụ trách chế tạo chiến hạm cùng khí giới cơ quan cho Tiên Linh Quân. Những đệ tử Âm Dương gia cùng đồng nam đồng nữ bị Trần Lưu đưa vào Tiên Linh Động Tiên cũng đều có an bài. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh tự nhiên cũng đương nhiên gia nhập Tiên Linh Cung. Hơn nữa sau khi Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung Trư nữ trò chuyện qua, nói cho các nàng biết tin tức về thiên giới mà hắn lấy được từ chỗ Tam Túc Kim Ô cùng Thần Long, cũng nói rõ quyết định bồi dưỡng một nhóm thủ hạ thực lực cường đại, để tương lai đối phó điều nhân bị vây ở Thiên Đình. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba người cũng được Vương Ngự Yên đưa vào Tiên Linh Cung. Mà Thận Lâu đột nhiên mất tích, tại Tang Hải Thành gây nên sóng to gió lớn. Lý Tư cùng Phù Tô, Triệu Cao sớm đến Tang Hải Thành đều vừa sợ vừa giận. Thận Lâu là cự hạm Tần Vương doanh chính dùng để bị phái Âm Dương gia ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Hiện tại doanh chính đã chuẩn bị khởi hành đến Tang Hải, nhưng mà doanh chính còn chưa tới Tang Hải, Thận Lâu lại mất tích, Phù Tô cùng Lý Tư, Triệu Cao làm sao không giận? Phẫn nộ qua đi chính là sợ hãi. Tính khí doanh chính cũng không tốt, Thận Lâu là doanh chính cùng Công Thâu gia, Âm Dương gia dùng thời gian 10 năm, tốn vô số nhân lực vật lực cùng tài lực mới kiến tạo xong. Đời người có thể có mấy cái 10 năm. Doanh chính đã hơn 40 tuổi, hơn nữa trạng thái thân thể cũng không bằng trước kia, có thể còn có 10 năm dễ chịu để sống hay không cũng không biết, căn bản không có thời gian lần nữa kiến tạo một chiếc Thận Lâu. Lần này Thận Lâu mất tích, tất nhiên sẽ làm cho doanh chính giận tím mặt, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu đầu người sẽ rơi xuống đất đâu, làm không tốt bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Lý Tư cùng Phù Tô,
Triệu Cao làm sao không sợ hãi? Phù Tô cùng Lý Tư, Triệu Cao hạ tử mệnh lệnh, để La Vong cùng tướng quân phủ Tăng Hải thành nhất định phải trước khi doanh chính đến Tăng Hải, tìm tới thật lâu, nếu không bọn hắn cứ chờ đầu rơi xuống đất đi. Chỉ là sau khi binh sĩ tướng quân phủ phát hiện tinh hồn tại bờ biển, đồng thời cứu tỉnh hắn, Lý Tư cùng Phù Tô, Triệu Cao liền biết cơ hội muốn tìm được thật lâu rất xa vời. Ngay cả tinh hồn đều không có phản ứng kịp, liền bị người một tát vỗ choáng, mai cho đến bây giờ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thật lâu tối hôm qua bị người xâm nhập, sau đó hắn liền mất đi. Tinh hồn thế nhưng là cao thủ đại tông sư, hơn nữa còn là người có thiên phú âm dương thuật tốt nhất trong lịch sử âm dương gia, có thể khiến cho hắn thần không biết quỷ không hay mất đi, ngay cả đỉnh phong đại tông sư cũng làm không được, ít nhất phải cần cao thủ thiên nhân cảnh xuất thủ mới được. Điều này làm cho Phù Tô cùng Lý Tư, Triệu Cao cực kỳ tuyệt vọng, cao thủ thiên nhân cảnh, toàn bộ nước thần, cao thủ thiên nhân ngoại sáng chỉ có Đông Hoàng thái nhất của âm dương gia, cùng với quỷ cốc tử thần bí khó lường, không biết đã bao lâu không có hiện thân. Nếu như đối phương chỉ là đỉnh phong đại tông sư còn tốt, nhưng nếu là cao thủ thiên nhân, muốn tìm về thật lâu, vậy thì không thể nào. Phù Tô tâm lực có chút tiểu tụy trở lại chỗ ở của hắn tại tướng quân phủ Tăng Hải, đột nhiên phát hiện chỗ ở của hắn có chút không đúng, tựa hồ có người đi vào qua. Phù Tô đưa mắt nhìn một phía, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên một cái hộp ngọc trên mặt bàn. Đó chỉ là một cái hộp ngọc rất bình thường, phía dưới hộp ngọc còn đè ép một tờ giấy. Phù Tô đi lên phía trước, cầm lấy tờ giấy dưới hộp ngọc, liền nhìn thấy phía trên dùng chữ Tần Đại Triệt viết: "Thật lâu ta mang đi, trong hộp ngọc này có hai quả huyết bổ để làm bồi thường." Trần Lưu đối với Thật Lâu rất hài lòng, bởi vậy hắn liền muốn cho Doanh Chính một chút bồi thường. Doanh Chính bởi vì can thuốc, đem thân thể giàn vật đến hỏng, hiện tại hữu dụng nhất đối với hắn tự nhiên là huyết bổ đề. Huyết bổ đề có thương trị thương, không thương tăng công, không chỉ có thể khu trừ độc tính tích lũy trong cơ thể Doanh Chính bởi vì can thuốc, thậm chí có thể để hắn về sau bách độc bất xâm. Sau khi phục dụng huyết bổ đề, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, Doanh Chính xác suất lớn còn có thể sống một thời gian không ngắn. Sau khi cho hai quả huyết bổ đề để Từ Phúc cầm đi luyện đan, lại phân biệt cho Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh mỗi người một quả, Trần Lưu cũng chỉ còn lại hai quả. Bởi vậy hắn liền đem hai quả huyết bổ đề còn lại lặng lẽ đưa đến trong phòng Phù Tô. Về sau nếu hắn còn muốn huyết bổ đề, ít nhất cũng phải 2 năm sau mới có. Phù Tô sau khi xem qua tờ giấy Trần Lưu lưu lại cùng công hiệu của huyết bổ đề, lập tức bị dọa sợ, mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, lập tức liền đem hộp ngọc đậy lại, thu vào trong ngực, liền vội vàng đi tìm tướng quân Tăng Hải Thành. Hắn cần mau chóng trở về Hàm Dương, đem huyết bổ đề đưa đi cho Doanh Chính. Mà tại Nho gia tiểu thánh Hiền Trang, Nho gia cùng Mặc gia cũng lợi dụng cơ hội Thật Lâu mất tích, quân Tần tại Tăng Hải Thành đại loạn, do đạo trích mò vào tướng quân phủ, rốt cục trộm được tiền cơ đồng bản giải khai mật mã Hắc Long chuyển trục biết được Doanh Chính đang chuẩn bị tiến hành lần đông tuần thứ 3. Mà mục đích cuối cùng của Doanh Chính đông tuần chính là Tăng Hải Thành. Biết được tin tức Doanh Chính đông tuần cùng mục đích, Trương Lương cùng Nhan Lộ, người Mặc gia lập tức đại hỉ, lập tức tụ cùng một chỗ thương thảo, chuẩn bị trên đường Doanh Chính đông tuần tiến hành hành thích hắn. Chương 578, Điền Ôn, thượng, chương 578, Điền Ôn, thượng. Mẫu thân của Điền Nôn là sát thủ La Võng, chủ nhân đời trước của Kinh Nghê kiếm Kinh Nghê. Nàng trong một lần nhiệm vụ vì tiếp cận mục tiêu ám sát Ngụy Vô Kỵ mà ngoại ý muốn mang thai. Về sau Kinh Nghê khi chấp hành nhiệm vụ ám sát cao nhân chấp trưởng Hàm Quan Kiếm, bị vô danh kiếm khách thuyết phục, quyết định phản xuất La Võng, vì chính mình chiến đấu một lần. Đối mặt La Võng gây quét, Kinh Nghê giết ra một đường sinh cơ, cũng sau khi kịch chiến sinh hạ nữ nhi, đặt tên là Nôn, ngụ ý lời thề. Kinh Nghê vì trốn tránh La Võng truy sát, tiến vào nông gia Liệt Sơn Đường. Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Mãnh bởi vì Kinh Nghê nhan sắc phi phàm mà cưới nàng làm vợ. Bởi vậy Điền Ngôn liền trở thành Điền Mãnh dưỡng nữ. Điền Mãnh tính cách nóng nảy ân oán, hơn nữa cực kỳ vô tình. Mặc dù mê luyến Kinh Nê mỹ mạo, nhưng do lai lịch hai mẹ con Kinh Nê thần bí, cho nên Điền Mãnh vẫn luôn âm thầm điều tra thân thế chi bí của hai người. Một lần nông gia tao ngộ cường địch, Điền Mãnh gặp nạn, Kinh Nê vì đáp tạ hắn thu lưu chi tình, nhịn không được xuất thủ cứu giúp, lại ngoài ý muốn bại lộ võ công phi phàm của mình. Điền Mãnh giả vờ không thèm để ý, lại lợi dụng lúc Kinh Nê mang thai lần hai, sắp sinh nở, lấy tính mạng Điền Ngôn làm uy hiếp, bức hỏi thân thế Kinh Nê. Kinh Nê vì sự an toàn của Điền Ngôn cùng Điền Tứ bị ép nói ra trận tướng. Điền Mãnh nghe được Kinh Nghê từng là La Vong sát thủ, lập tức kinh hoàng bàn phần. Vì để tránh cho Kinh Nghê phản kích, tại lúc Kinh Nghê sinh sản suy yếu nhất, hắn phế bỏ Kinh Nghê kỳ kinh bắt mạch cùng võ công, đồng thời cũng tạo thành con trai hắn là Điền Tứ sinh non, vừa ra đời liền không có trí lực của hài tử bình thường. Kinh Nghê vì bảo hộ Điền Nôn cùng Điền Tứ, quyết định yên lặng đem hết thảy đều nhẫn nhịn xuống. Tuy nhiên Điền Mãnh mặc dù e ngại La Vong, nhưng lại phát hiện La Vong chuẩn bị thẩm thấu nông gia, hắn ý thức được La Vong có thể giúp hắn thực hiện dã tâm khống chế nông gia. Để đạt tới mục đích này, Điền Mãnh chủ động lựa chọn cùng La Vong hợp tác, bán đứng thê tử của mình. Điền Mãnh cũng bởi vậy đạt được La Vong tán thành, cũng trở thành La Vong thoại sự nhân tại nông gia, được Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao trao tặng Kinh Nê kiếm trong Việt Vương bắt kiếm. Mà hết thảy đều bị Điền Ngôn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tại phát hiện Điền Mãnh vì lợi ích, âm thầm bán đứng mẫu thân mình, cùng La Vong hợp tác về sau, Điền Ngôn liền ngụy trang thành một vị đại tiểu thư thể nhược nhiều bệnh, không am hiểu võ nghệ, ưa thích thanh tĩnh. Bất quá nàng cũng không có giấu giếm chỉ số thông minh của mình, bởi vì tính cách trầm ổn thông tuệ, liệu sự như thần, nàng cũng bởi vậy được xưng là nông gia đệ nhất chi nàng cùng nữ quan trọng. Tại sờ đi ngọc bội trên thân tiên minh về sau, Trần Lưu cảm thấy Tăng Hải Thành đã không có cái gì đáng giá hắn lưu lại, liền lên đường tiến về Sơn Đông Quốc Phụ. Nông gia là môn phái có nhân số đông nhất trong chư tử bạch gia. Tôn sùng thượng cổ thần nông thị, 10 vạn đệ tử trải rộng thiên hạ, du hiệp ẩn sĩ xuất hiện lớp lớp. Nông gia đệ tử đa số là chính trực hiệp nghĩa chi sĩ, lại hành tung có lường, thường ẩn tại điển giã chợ búa bên trong, không cầu nổi danh tại chư hầu. nông gia thủ lĩnh được xưng là hiệp khôi, thế lực chia làm 6 đại đường, theo thứ tự là thần nông đường, cộng công đường, khôi lỗi đường, si bưu đường, tứ nhạc đường, còn có liệt sơn đường, dưới trướng các vị đường chủ đều có hơn vạn tên đệ tử. Liệt sơn đường nằm ở sơn đông khúc phụ liệt sơn, bởi vậy mà gọi tên là liệt sơn đường. Ngọc bội tín vật có liên quan đến Ngụy Quốc cùng Thương Long thất túc bị Ngụy Vô Kỵ chuyển cho Kinh Nghê, về sau Kinh Nghê lại đem ngọc bội để lại cho Điền Ôn. Tại Cao Nguyệt dùng ngọc bội mở ra hộp đồng về sau, Trần Lưu phát hiện đồ vật trong hộp đồng là một góc bản đồ. Trần Lưu suy đoán, chỉ có tập hợp đủ 7 quốc gia tín vật, mở ra 7 cái hộp mới có thể đạt được bản đồ hoàn chỉnh, giải khai bí mật Thương Long thất túc. Cái này cùng tứ thập nhị chương kinh trong Lộc đỉnh ký là cùng một cái xáo lộ, điều này làm cho Trần Lưu càng thêm tin tưởng Thương Long thất túc có liên quan đến tài phú. Nói thực ra, Trần Lưu rất thất vọng. Bất quá mặc dù bản đồ trong hộp đồng đối với Trần Lưu tác dụng không lớn, nhưng ngọc bội của Cao Nguyệt cùng Thiên Minh lại cho Trần Lưu kinh hỉ không nhỏ. Hai kiện ngọc bội này bổ sung cho hệ thống gần 1% năng lượng, bởi vậy Trần Lưu liền càng thêm không có khả năng buông tha ngọc bội trên thân Điền Ôn. Đây cũng là nguyên nhân Trần Lưu tiến về Liệt Sơn Đường tìm kiếm Điền Ôn. Ngự kiếm đến Liệt Sơn Đường về sau, Trần Lưu triển khai thần thức, rất nhẹ nhàng liền tại trong một tòa viện tử của Liệt Sơn Đường phát hiện ra Điền Ôn. Điền Ôn cùng Mai Tam Nương đang ở trong sân, chú ý Điền Tứ đang luyện kiếm. Mai Tam Nương nguyên là người Ngụy Quốc, là phi giáp môn đích hệ truyền nhân một trong, cùng Điện Khánh hiệu xưng đồng đầu thiết bối, bách chiến vô thương sư xuất đồng môn, là sư muội của Điện Khánh. Bởi vì sư phụ bị hại chết, lại không muốn vì Ngụy Vương bán mạng, bởi vậy nàng liền gia nhập nông gia Liệt Sơn Đường, là một trong những cao thủ của nông gia lục đường. Điện Tứ sinh tính ngu dốt, Điền Minh đối với hắn 10 phần nghiêm khắc, thậm chí để Điện Tứ luyện không tốt kiếm liền không cho phép hắn ăn cơm, chỉ là vô luận hắn nghiêm khắc như thế nào, đối với Điện Tứ đều không có hiệu quả gì. Điền Minh cũng bởi vậy dần dần đối với hắn mất đi lòng tin, chỉ có Điền Ngôn cùng Mai Tam Nương còn đang quan tâm Điện Tứ. Điện Tứ mặc dù ngu dốt, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ quật cường, vĩnh viễn không chịu thua. Chỉ là chỉ số thông minh của Điện Tứ có vấn đề, nếu là chuyên môn thiết kế cho hắn một bộ kiếm pháp đơn giản, ngược lại là không có vấn đề. Tựa như Hoàng Dược Sư căn cứ đặc điểm của công đốc, chuyên môn thiết kế cho nàng một bộ trừ pháp, một bộ xoa pháp. Cái gọi là một bộ, kỳ thật mỗi loại chỉ có 3 chiêu. Tu luyện lâu ngày, tự nhiên tinh thuần, chiêu số tùy ý, lại cũng không phải chuyện đùa. Nhưng người nếu để câu ngốc tu luyện những võ công chiêu thức rườm rà kia, nàng căn bản học không được. Điện Tứ cũng là đạo lý giống nhau. Các ngươi để hắn luyện như vậy, là luyện không ra kết quả gì đâu. Trần Lưu xuất hiện tại bên người Điền Ngôn cùng Mai Tam Nương nói. Người là ai? Điền Ngôn cùng Mai Tam Nương nhìn thấy Trần Lưu vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người các nàng, lập tức đại kinh, Điền Ngôn càng là mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Điền Ngôn mặt ngoài mặc dù là một vị đại tiểu thư nhu nhược, nhưng võ công của nàng kỳ thật phi thường cao thâm. Tại trước khi Kinh Nghê bị Điền Mánh phế bỏ, Kinh Nghê cũng đã lặng lẽ đem toàn thân công lực đều chuyển cho Điền Ngôn. Bởi vậy tại trước khi nàng bị Điền Mánh phế bỏ, Kinh Nghê kỳ thật đã là một người bình thường không có chút võ công tu vi nào tại thân. Tuy nhiên lấy tu vi của Điền Ngôn, lại không cách nào sớm phát hiện Trần Lưu, thẳng đến khi hắn lên tiếng, lúc này mới phát hiện tung tích của hắn. Nếu Trần Lưu gây bất lợi cho các nàng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi bây giờ gia nhập là vong rồi sao? Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Điền Ngôn hỏi. Ngươi nói cái gì? Điền Ngôn nghe vậy, trên mặt lập tức không còn chút máu. Mai Tam Nương cũng thất kinh, nhìn qua Điền Ngôn sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nói không ra lời. Mặc dù nàng không tin Điền Ngôn sẽ phản bội nông gia, nhưng là nhìn phản ứng của Điền Ngôn, tựa hồ bị Trần Lưu nói trúng, điều này làm cho nàng có loại cảm giác không dám tin. Trần Lưu mỉm cười, nói, đừng khẩn trương, ta cũng không có ý vạch trần ngươi, ta chỉ là vì ngọc bội mẫu thân ngươi để lại cho ngươi mà đến. Đúng rồi, mẫu thân ngươi chết chưa? Trần Lưu thầm nghĩ, Kinh Nghê kết cục nghi điểm trùng trùng, trong hoạt hình, nàng từng mưu toan giả chết mê hoặc la võng, Kinh Nghê kiếm cũng bị Triệu Cao lấy đi. Bởi vậy, kết cục của nàng có mấy loại, một loại là xác thực đã chết, còn có một loại khả năng là hư hư thực thực bị Triệu Cao cầm tù. Nếu Kinh Nghê chưa chết, ta liền dùng cứu ra Kinh Nghê cùng Điền Ngôn trao đổi ngọc bội. Nếu đã chết, vậy cũng chỉ có thể dùng những vật khác để trao đổi. Hy vọng Điền Ngôn có thể thức thời một chút, ngoan ngoãn đem ngọc bội giao ra. Lại nói Điền Ngôn phi thường thông minh, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, ta có nên hay không đem nàng mang đi đâu? Chương 579, Điền Ngôn, chung, chương 579, Điền Ngôn, chung, Điền Ngôn không biết hoạt hình là cái gì, nhưng nàng lại biết vị công tử trước mắt đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng này, biết mẫu thân nàng có lẽ chưa chết, còn bị La Vong Triệu Cao cầm tù. Hơn nữa hắn còn tự tin có thể đem mẫu thân nàng từ trong tay La Vong cứu ra. Điều này làm cho trong lòng Điền Ngôn nhịn không được nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà Mai Tam Nương tại sau khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, cũng không tự giác giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai đại tiểu thư là bởi vì phu nhân bị La Vong bắt đi, mới bất đắc dĩ gia nhập La Vong. Á Kính Nghê thả rằng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý nữ nhi Điền Ngôn cùng nhi tử Điền Tứ có liên hệ với La Vong, lúc này mới ngụy trang tử vong, đem Kính Nghê kiếm trả lại cho La Vong. La Vong là một sát thủ đoàn tổ chức phi thường nghiêm mật, quy tắc tổ chức phi thường nghiêm khắc. La Vong chỉ có mục đích, không có bằng hữu, chỉ có nhiệm vụ, bất luận giao tình. La Vong kiếm nô lấy kiếm làm tên, kiếm chính là sinh mệnh, bình thường sẽ không dễ dàng giao cho người khác. La Vong sát thủ nhiệm vụ nặng hơn hết thảy, bao quát sinh mệnh. Lệ thuộc vào La Vong sát thủ có thể chết, nhưng danh kiếm nắm giữ không thể tiêu vong. Bởi vậy, nếu là có sát thủ phản bội hoặc là tử vong, La Vong đều sẽ đối với kẻ phản bội tiến hành truy sát, cũng đem kiếm thu hồi lại. Tại tình huống bị Điền Minh bắt đứng, thân phận đã tiết lộ, La Vong tất nhiên sẽ đến thu hồi Kinh Nghê kiếm, nếu không La Vong là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì để tránh cho liên lụy đến Điền Ngôn cùng Điền Tứ, Kinh Nghê lúc này mới bố trí cục giả chết này, về sau Kinh Nghê liền mất tích.
Điền Nôn cảm thấy mẫu thân nàng rất có thể chưa chết, bởi vậy nàng liền vi phạm ý nguyện của mẫu thân, chủ động gia nhập La Võng, là vì muốn điều tra rõ sinh tử cùng hạ lạc của mẫu thân. Nếu như Trần Lưu có thể tra ra hạ lạc của mẫu thân nàng, cũng giúp nàng đem mẫu thân cứu ra, đem ngọc bội cho Trần Lưu thì đã sao? Cho dù đem chính mình giao cho hắn, Điền Nôn cũng tâm cam tình nguyện. Tỷ tỷ, Điền Tứ lúc này cũng phát hiện Trần Lưu, lập tức đối với hắn lộ ra ý, thậm chí đem kiếm trong tay nhắm ngay hắn. Điền Nôn vội vàng nói, ta không sao, đây là bằng hữu của tỷ tỷ, để tiếp tục luyện kiếm. Điền Tứ nghe vậy, lập tức thu hồi địch ý đối với Trần Lưu, lại tiếp tục chăm chú luyện kiếm. Ta cũng không biết mẫu thân ta hiện tại là chết hay sống, ta gia nhập La Võng chính là vì điều tra rõ sinh tử cùng hạ lạc của mẫu thân ta. Điền Nôn hạ thấp giọng nói. Điền Nôn là người cực kỳ thông tuệ, nàng cũng không có giống như Thạch Lan, đem tiếng lòng của Trần Lưu cho rằng là một loại công pháp đặc thù nào đó, mà là ngay từ đầu liền đoán được kia hẳn là suy nghĩ trong lòng Trần Lưu. Mặc dù Điền Nôn không biết nàng vì sao có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nhưng mục tiêu của Trần Lưu là ngọc bội mẫu thân nàng để lại cho nàng cùng nàng. Hơn nữa Trần Lưu cũng không có ỷ vào thực lực cao cường mà cưỡng ép hào đoạn, mà là muốn cùng nàng tiến hành trao đổi. Hơn nữa từ trong tiếng lòng của Trần Lưu, Điền Nôn cũng phát hiện hắn cũng không đem La Võng coi ra gì, điều này nói rõ hắn nắm chắc đối phó La Võng. Điền Nôn có chút kích động nhỏ giọng hỏi, "Công tử, ngài biết hạ lạc của mẫu thân ta không?" "Ta cũng không quá rõ ràng. Mẫu thân ngươi có thể đã chết, cũng có thể rơi vào trong tay Triệu Cao." Trần Lưu suy nghĩ một chút, nói ra, "Chỉ cần ngươi đem ngọc bội mẫu thân ngươi để lại cho ngươi giao cho ta, ta liền đi giúp ngươi trả. Nếu như mẫu thân ngươi chưa chết, ta liền giúp ngươi cứu ra, như thế nào?" Điền Nôn phi thường dứt khoát đem ngọc bội móc ra, đưa cho Trần Lưu. "Ngươi dứt khoát như vậy liền cho ta." Trần Lưu đối với sự dứt khoát của Điền Nôn cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, hỏi, "Ngươi không sợ ta đổi ý?" "Ta tin tưởng công tử." Điền Nôn nói. Mặc dù Điền Nôn hiện tại còn chưa có kế thừa kinh nghe kiếm, dù sao Điền Mánh còn chưa chết, nhưng kế thừa công lực của mẫu thân nàng, thực lực Điền Nôn tại trong La Võng cũng thuộc về thiên cấp sát thủ. Nàng tin tưởng trong La Võng người có thể thắng nàng không có mấy cái. Tuy nhiên Trần Lưu lại có thể thần không biết quỷ không hay đi vào bên người nàng lại không để nàng phát hiện, điều này nói rõ thực lực của Trần Lưu so với nàng cường đại hơn nhiều. Nàng cũng tin tưởng, nếu như Trần Lưu nguyện ý xuất thủ, có cơ hội rất lớn đem mâu thân nàng từ trong La Võng cứu ra. Hơn nữa vừa rồi Điền Nôn ở trong tiếng lòng của Trần Lưu còn nghe được Trần Lưu nói hy vọng nàng tức thời. Ý này cũng chính là nói, nếu như nàng không tức thời, Trần Lưu liền dùng sức mạnh. Cùng nói như thế, còn không bằng dứt khoát một điểm, còn có thể lưu lại cho Trần Lưu một cái ấn tượng tốt. Trần Lưu nghe vậy, cũng nhịn không được thầm khen, nói, Điền Nôn này quả nhiên thông tuệ. Ta đoán chừng chỉ số thông minh của nàng là kế thừa từ phụ thân nàng, điều này làm cho ta càng thêm muốn dẫn nàng đi. Điền Nôn thân sinh phụ thân Ngụy Vô Kỵ không chỉ có là chiến quốc tứ đại công tử một trong, đồng dạng cũng là chiến quốc hậu kỳ đỉnh cấp nhân tài. Ngụy Vô Kỵ là người nhân ái quan hậu, lễ hiền hạ sĩ, sĩ nhân bởi vậy tranh nhau tiến về quy phụ tại hắn. Thời kỳ cao phong, dưới trướng Ngụy Vô Kỵ từng có 3000 thực khách, bởi vậy Ngụy Vô Kỵ lúc ấy uy danh vang xa, các chư hầu quốc liên tục hơn 10 năm cũng không dám động binh xâm phạm Ngụy quốc. Có một lần Ngụy Vô Kỵ đang cùng Ngụy An Ly Vương đánh cờ, mà biên cảnh phía bắc truyền đến cảnh báo, nói Triệu quốc phát binh tiến phạm, sắp tiến vào biên cảnh. An Ly Vương lập tức buông xuống quân cờ, liền muốn triệu tập các đại thần thương nghị đối sách. Ngụy Vô Kỵ khuyên can An Ly Vương nói, là Triệu Vương đi săn thôi, không phải tiến phạm biên cảnh. Ngụy Vô Kỵ tiếp tục cùng An Ly Vương đánh cờ, phản phất không có việc gì đồng dạng. Thế nhưng là An Ly Vương kinh khủng, hoàn toàn không có tâm tư đánh cờ. Lại qua một hồi, lại từ phía bắc truyền đến tin tức nói, là Triệu Vương đi săn, không phải tiến phạm biên cảnh. An Ly Vương nghe xong rất kinh ngạc, hỏi, công tử là làm sao biết được? Ngụy Vô Kỵ đáp, thực khách của ta có người có thể xâm nhập dò xét đến bí mật của Triệu Vương. Triệu Vương có hành động gì, hắn liền sẽ lập tức báo cáo ta. Ta bởi vậy biết việc này. Ngụy An Ly Vương nghe vậy, nhân hại sợ Ngụy Vô Kỵ hiền năng, từ đó về sau không dám trọng dụng hắn xử lý quốc sự. Dù sao Ngụy Vô Kỵ ngay cả bên người Triệu Vương đều có thể xếp vào nằm vùng, ai biết bên cạnh hắn có hay không nằm vùng của Ngụy Vô Kỵ. Về sau Ngụy Vô Kỵ trộm phù cứu Triệu, sau đó liền tại Triệu quốc cư trú xuống dưới, mười mấy năm đều không trở về. Khôi phục nguyên khí Tần quốc thừa dịp Ngụy Vô Kỵ tại Triệu quốc, ngày đêm không ngừng tiến công Ngụy quốc. An Ly Vương vì thế lo lắng bất an, không thể không phái sứ giả đi mời Ngụy Vô Kỵ về nước. Ngụy Vô Kỵ về nước về sau, An Ly Vương nhâm mệnh Ngụy Vô Kỵ làm thượng tướng quân, để hắn làm Ngụy quốc quân đội tối cao thống soái. Ngụy Vô Kỵ đảm nhiệm thống soái về sau, liền phái sứ giả hướng các chư hầu quốc cầu viện, các nước biết được Ngụy Vô Kỵ đảm nhiệm thượng tướng quân, đều nhao nhao phái binh cứu Ngụy. Ngụy Vô Kỵ xuất lĩnh liên quân năm chư hầu quốc tại phía nam Hoàng Hà đại bại Tần quân, khiến Tần quốc tướng lĩnh Ngông Ngao chiến bại mà chạy. Liên quân thừa thắng công tới Hàm Cốc quan, Tần quân đóng chặt cửa quan, không dám lại xuất quan. Lần này hợp tung công Tần thắng lợi, khiến cho thanh uy của Ngụy Vô Kỵ chấn động thiên hạ. Tần Vương kiêng kỵ Ngụy Vô Kỵ, bởi vậy phái người cầm vạn kim đến Ngụy quốc ly gián quan hệ An Ly Vương cùng Ngụy Vô Kỵ, đồng thời phái người đến cảnh nội Ngụy quốc giả vờ chúc mừng Ngụy Vô Kỵ leo lên vương vị. Bởi vậy, An Ly Vương càng thêm hoài nghi Ngụy Vô Kỵ, thế là phái những người khác thay thế hắn chấp trưởng Ngụy quốc binh quyền, kế hoạch năm nước công Tần thất bại. Ngụy Vô Kỵ về nước về sau tâm cho ý lạnh, không còn vào triều, cả ngày trầm mê tự sắc. Nhưng chỉ cần Ngụy Vô Kỵ chưa chết, Tần Vương liền không yên lòng. Tại nguyên lịch sử, Ngụy Vô Kỵ là ở bức mà chết, mà tại bên trong Tần thời Minh Nguyệt hắn thì là bị Tần Vương phái La Võng sát thủ ám sát. Điền Nôn nghe được Trần Lưu trong tiếng lòng đề cập đến thân sinh phụ thân nàng, kém chút kích động đến thất sắc. Điền Nôn vẫn muốn điều tra rõ thân thế của mình, nhưng kinh nghe chết sống cũng không nguyện ý nói cho nàng, bởi vậy nàng hiện tại cũng không biết thân sinh phụ thân mình là ai. Bất quá bởi vì trong tiếng lòng của Trần Lưu chỉ nhắc tới phụ thân nàng rất thông minh,
nhưng lại không có xác định phụ thân nàng đến cùng là ai, bởi vậy nàng cũng không tiện hỏi. Thế là Điền Ngôn liền nói, công tử, ta có thể đi theo bên cạnh ngài, cùng đi tìm mẫu thân ta sao?